Chương 115, quỷ dị gian phòng chương 115, quỷ dị gian phòng. Đúng lúc này, Nghiêm Đại Kỳ đột nhiên phát ra yếu ớt rên rỉ, Đinh Chí Hoa cấp tốc túi người thăm dò một chút hơi thở, phát hiện hắn còn có yếu ớt hô hấp, lập tức gọi cấp cứu điện thoại cùng điện thoại báo cảnh sát. Một khắc đồng hồ sau, cảnh sát cùng nhân viên y tế phân biệt đến hiện trường. Nhân viên y tế cấp tốc đối Nghiêm Đại Kỳ tiến hành sơ bộ kiểm tra, phát hiện cánh tay kia, phần eo cùng bờ mông đều bị sắc bén đâm bị thương, vết thương dù sâu nhưng không bị thương cùng yếu hại, hắn là bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê. Cảnh sát bắt đầu điều tra hiện trường, thu thập chứng cứ. Chưa bao giờ thấy qua loại này huyết tinh tràn diện, Cố Hiểu Mai cảm xúc có chút kích động, nàng toàn thân ngăn không được run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đinh Chí Hoa không thể làm cái gì, chỉ có thể thấp giọng an ủi nàng. Nhân viên y tế đem Nghiêm Đại Kỳ đặt lên xe cứu thương, khẩn cấp đưa đi bệnh viện, cảnh sát sơ bộ phán đoán là mưu sát chưa thỏa mãn, cần tiến một bước điều tra. Cảnh sát tại Nghiêm Đại Kỳ trong nhà tìm tới có mấy cái không thuộc về Nghiêm Đại Kỳ bản nhân, cũng không thuộc về Đinh Chí Hoa cùng Cố Hiểu Mai dấu chân vân tay, còn có trong phòng tắm máu dấu chân cùng dấu tay máu, bất quá những cái kia dấu tay máu xem xét chính là mang găng tay dấu vết lưu lại. Theo cảnh sát phân tích, hung thủ ứng bị nam tính, thân cao chừng 1m7 khoảng chừng, hình thể hơi gầy. Từ bị tập kích tình huống hiện trường đến xem, hung thủ là thừa dịp Nghiêm Đại Kỳ đang tắm thời điểm, lén lén lẻn vào trong nhà, thừa dịp bất ngờ phát động công kích, hung thủ tay cầm cùng loại chùy thủ sắc bén, thủ pháp công kích thuần thục lại tàn nhẫn, bất quá, hiển nhiên hung thủ vẫn chưa đạt được, đại khái là bởi vì Nghiêm Đại Kỳ có chỗ đề phòng, hoặc là hình thể khác biệt, dù sao Nghiêm Đại Kỳ có 1m8, lại dáng người khôi ngô. Cảnh sát suy đoán, cái kia 1m7 hung thủ chưa thể hoàn toàn chế phục Nghiêm Đại Kỳ, đâm bị thương Nghiêm Đại Kỳ sau, Nghiêm Đại Kỳ bởi vì phản kháng quá kích trượt chân trên mặt đất, hung thủ thấy thế hốt hoảng thoát đi, mới lưu lại đầy đất vết máu, hung thủ đang chạy trốn thời điểm mang đi hung khí. Nghiêm Đại Kỳ trong nhà cũng không rõ ràng lật qua lật lại vết tích, tài vật không mất, bài trừ cướp bóc động cơ. Cảnh sát phỏng đoán, hung thủ khả năng cùng Nghiêm Đại Kỳ có thâm cừu đại hận, hoặc là ra ngoài loại nào đó cực đoan mục đích. Trước mắt, cảnh sát ngay tại tiến một bước điều tra hung thủ thân phận cùng động cơ gây án. Bất quá, tại hiện trường điều tra thời điểm, thân là pháp y Hồ Tử Lăng cảm giác hiện trường có một chút cổ quái. Nàng ngửi ngửi trong không khí mùi, nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Mùi máu tươi bên trong xen lẫn một tia không dễ dàng phát ra mùi, mà lại kia là một cô hết sức quen thuộc mùi. Lâu dài cùng thi thể liên hệ, Hồ Tử Lăng lập tức liền nhận ra kia là phò mã lìn phát ra mùi, trong lòng nàng chấn động, kỳ quái, Nghiêm Đại Kỳ nhà làm sao lại có phò mã lìn hương vị. Mang theo nghi vấn, Hồ Tử Lăng tìm tới Đinh Chí Hoa, đem nghi ngờ trong lòng nói cho hắn. Đinh Chí Hoa nghe xong cũng là trong lòng giật mình, khó trách hắn lúc ấy vừa vào cửa, liền ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc, nguyên lai là phò mã lìn. Đinh Chí Hoa nhìn quanh một chút Nghiêm Đại Kỳ phòng ở, phát hiện có một cái cửa phòng đóng chặt, hắn đẩy, phát hiện khóa cửa. Cái này quá kỳ quái, trong nhà mình còn có một cái trên cửa phòng lấy khóa, bên trong nhất định có gì đó quái lạ. Đinh Chí Hoa quyết định lập tức cậy khóa xem xét, lúc này Cố Hiểu Mai vậy mà ngăn lại hắn. Trong này là Nghiêm Đại Kỳ vật phẩm tư nhân, các ngươi vẫn là không muốn tùy ý xem xét, bằng không chờ hắn tỉnh, các ngươi lại đến điều tra thêm. Cố Hiểu Mai nói. Vậy không được, chúng ta hoài nghi bên trong có manh mối trọng yếu, nhất định phải lập tức xem xét. Đinh Chí Hoa nghiêm nghị cự tuyệt nói. Ngươi nghe ta nói, trong này là tư trước kia vật phẩm, Nghiêm Đại Kỳ một mực rất chân quý, không muốn để người khác đụng vào, chúng ta tôn trọng một chút hắn có được hay không? Cố Hiểu Mai cơ hồ cầu khẩn nói. Hồ Tử Lăng liếc mắt nhìn Đinh Chí Hoa, lập tức nói tiếp, Hiểu Mai tỷ, chúng ta sẽ không loạn đụng đồ vật bên trong, mở cửa phòng nhìn xem liền tốt. Không đợi Cố Hiểu Mai lại nói cái gì, Đinh Chí Hoa đã dùng công cụ cậy mở khóa, cửa từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm phò mã lìn vị đập vào mặt. Đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt là hai bức đen trắng di ảnh, ba cái trong suốt bị kín lọ thủy tinh tử, ba cái bình bên trong phân biệt ngầm ba đầu khác biệt chủng loại rắn độc, thân rắn bặm mèo, ánh mắt ấm lãnh. Càng quỷ dị chính là, đen trắng di ảnh cùng lọ thủy tinh phía trước đều trưng bày một chùm khô héo hoa tươi cùng mấy cây chưa đốt hết ngọn nến, còn có năm cái đồng thau tiểu hương lô, lư hương bên trong lưu lại rất nhiều tàn hương. Cái này tất cả mọi người mắt tròn váng. Đây là cái gì sử dụng làm? Cho hai cái mất tích vợ trước cung cấp hương hỏa cũng liền thôi, làm sao còn cấp rắn cung cấp hương hỏa? Đinh Chí Hoa đột nhiên minh bạch, vì cái gì Nghiêm Đại Kỳ đối rắn độc nghiên cứu vào sâu như vậy, nguyên lai hắn càng đem những này mắt rắn vì loại nào đó đồ đằng hoặc thủ hộ thần, cái này vụ án trình độ phức tạp viễn siêu dự tính. Cái này trong phòng cảnh tượng để Cố Hiểu Mai cũng nghẹn họng nhìn chân chối, nàng không khỏi lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng đã từng là từng tới gian phòng này, ngay tại Tạ Lan Tư mất tích sau đó không lâu, nàng bị an ủi Nghiêm Đại Kỳ, đi vào một lần, nhưng chưa thấy qua quỷ dị như vậy bố trí, nơi này hiển nhiên là đằng sau mới biến thành dạng này. Hắn tại sao phải cho Tạ Lan Tư cung cấp hương hỏa? Chẳng lẽ Tạ Lan Tư đã chết? Vẫn là nói, những độc xà này cùng Tạ Lan Tư mất tích có liên hệ nào đó? Đời thứ hai thê tử mất tích cũng có liên quan với đó. Đinh Chí Hoa trong lòng căng thẳng, liên tưởng đến Nghiêm Đại Kỳ đối rắn độc nghiên cứu, chẳng lẽ hắn lợi dụng rắn làm một chút đáng sợ sự tình? Hồ Tử Lăng hạ thấp giọng hỏi, lão đại, cái này Nghiêm Đại Kỳ hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì? Đinh Chí Hoa trầm mặc không nói, ánh mắt đảo qua những cái kia quỷ dị bài trí, trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Nghiêm Đại Kỳ bí mật có lẽ liền giấu ở những độc xà này cùng di ảnh phía sau. Bởi vì Cố Hiểu Mai ở đây, Đinh Chí Hoa cũng không tính biểu hiện quá mức rõ ràng, hắn nhẹ giọng nói với Hồ Tử Lăng, trước chụp ảnh lấy chứng, lại cẩn thận điều tra, mỗi một thứ vật phẩm đều không thể bỏ qua. Phái người đi bệnh viện nhìn chằm chằm Nghiêm Đại Kỳ, chỉ cần hắn vừa tỉnh dậy, lập tức cho ta biết. Đinh Chí Hoa đối máy truyền tin phân phó nói. Ngay sau đó, hắn xoay người nói với Cố Hiểu Mai, ta hiện tại để đồng sự mang ngươi trở về làm xuống ghi chép, đây là thông lệ chương trình, xin ngươi phối hợp một chút, sau đó ngươi tại trong cục chờ ta, ta lại cho ngươi trở về. Cố Hiểu Mai vẫn có chút chưa tỉnh hồn, nàng bất an nhẹ gật đầu, thanh âm khẽ run, không, không dùng ngươi đưa, ta lát nữa mình trở về, ngươi đi giúp ngươi đi. Nói xong, Cố Hiểu Mai liền theo một cảnh sát rời đi Nghiêm Đại Kỳ nhà. Điều tra xong hiện trường, đã là trong đêm 10 giờ nhiều, may mắn chính Cố Hiểu Mai về trước đi, nếu không để nàng chờ đến lúc muộn như vậy có chút không thích hợp. Trở lại đồn cảnh sát, Đinh Chí Hoa đã là mỏi mệt không chịu nổi, hắn nằm tại ghế sofa bên trong nhắm mắt trầm tư, trong đầu không ngừng chiếu lại hiện trường phát hiện án chi tiết. Đột nhiên, bả vai bị người đẩy một chút, Đinh Chí Hoa mở ra giãn rời hai mắt, liếc qua đẩy mình người, nguyên lai là Chu Trạch. Chu Trạch khoảng thời gian này một mực tại bên ngoài điều tra Trương Lập Xuyên cùng Trần Phi xã hội bối cảnh cùng quan hệ nhân mạch, cho nên hắn đối Nghiêm Đại Kỳ trong nhà phát sinh một hệ liệt sự tình tạm thời còn không rõ ràng lắm. Giờ phút này, hắn chính cầm một cái báo cáo hứng thú bừng bừng mà nhìn xem Đinh Chí Hoa. Chương 116, đường ống thông gió. Chương 116, đường ống thông gió hải. Lão đại, ngươi làm sao trở về? Chu Trạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói, ta chỗ này có mấy cái tin tức tốt, ngươi có nghe hay không? Nói đi. Cái thứ nhất, Trương Lập Xuyên điện thoại trải qua bộ môn kỹ thuật đã chữa trị tốt, ngươi đoán? Cho chuyện trong ghi chép phát hiện ai? Nghiêm Đại Kỳ. Ai? Chu Trạch một mặt kinh ngạc nói, ngươi thế nào biết? Tiếp tục chuyện thứ hai. A, thật là không có ý tứ. Ai? Chu Trạch có một loại góp nhặt hồi lâu bí mật, đang định lộ ra lúc, lại bị người một câu nói toạc ra cảm giác bất lực. Hắn lập tức không có ngay từ đầu hưng phấn kỉnh, háng giọng một cái, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, chúng ta thông qua giám sát, sờ đến Trương Lập Xuyên hành tung lộ tuyến, vậy mà phát hiện hắn tiến về qua một người trong nhà, ngươi đoán người kia là ai? Nghiêm Đại Kỳ. Chẳng lẽ ngươi đã sớm thu được phần này báo cáo? Chu Trạch cầm báo cáo trong tay, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, đây là ta vừa mới cầm tới, ngươi làm sao lại có? Ta không có cầm tới cái gì báo cáo, là chúng ta hai ngày này điều tra ra được. Đinh Chí Hoa duỗi lưng một cái, lạnh nhạt nói, khó trách Chu Trạch hợp được đạo, kia Nghiêm Đại Kỳ hai vị thê tử đều mất tích chuyện này, xem ra ngươi cũng biết. Đinh Chí Hoa gật gật đầu, nói, biết. Chu Trạch tức giận đến đem báo cáo ném lên bàn, bất mãn nói, vậy chúng ta khoảng thời gian này đều đi không được gì, làm nửa ngày, ngươi đã sớm nắm giữ tất cả mấu chốt tin tức, không có ý nghĩa. Gấp cái gì, điều tra vốn là kéo tơ bóc kén quá trình. Đinh Chí Hoa mỉm cười, an ủi, mỗi một bước đều là tất yếu, chúng ta bây giờ cần chính là đem những đầu mối này sâu chuỗi, hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên. Nghiêm Đại Kỳ tập kết án, Trương Lập Xuyên tử vong, cùng hắn hai vị thê tử mất tích, phía sau có lẽ ẩn giấu đi càng lớn âm mưu, kiên nhẫn chút, chân tướng rất nhanh liền sẽ nổi lên mặt nước. Đúng, vừa mới khi ta tới, nghe thấy người trong đội nói Nghiêm Đại Kỳ bị tập kích. Đúng vậy à, lúc ấy chúng ta phát hiện hắn thời điểm, đều đã thoi thóp, may mắn chúng ta kịp thời đổi tới, nếu không hắn khẳng định đi gặp Diêm Vương. Ngươi làm sao lại đi Nghiêm Đại Kỳ trong nhà? Cố Hiểu Mai có chuyện tìm hắn, ta liền bồi nàng cùng đi. Hiểu Mai. Chu Trạch ngơ ngác nhìn Đinh Chí Hoa, là người vợ trước. Cố Hiểu Mai sao? Không phải nàng còn có thể là ai? Đinh Chí Hoa thở dài một cái thật dài, cầm lấy trên bàn hương thuốc, rút ra một cây nhóm lửa, hút mạnh một thanh. Đây là Đinh Chí Hoa tâm tình không tốt biểu hiện, Chu Trạch thức thời ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên cạnh đợi chính Đinh Chí Hoa bình phục tâm tình về sau lại mở miệng. Ta là tại cảnh khu gặp nàng, nàng cùng Nghiêm Đại Kỳ rất quen, nghe nói là nàng một người bạn chồng trước, kêu cái gì? Tạ Lan Tư. Tạ Lan Tư. A, Nghiêm Đại Kỳ đời thứ nhất thê tử sát thực gọi Tạ Lan Tư. Chu Trạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hiểu Mai tỷ cùng Tạ Lan Tư là nhận biết ta. Đinh Chí Hoa ánh mắt thâm thúy, chậm rãi phun ra thuốc vòng, thế giới thật nhỏ, trải qua lần này ta mới phát hiện, ta thật đối Cố Hiểu Mai sát thực không đủ quan tâm, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới, lúc trước nàng đề cập với ta lên qua, để ta hỗ trợ tìm hạ Tạ Lan Tư, nhưng mà ta lúc ấy cho rằng đây chính là cùng một chỗ phổ thông mất tích án, không có quá để ý, giao cho trong đội những người khác làm, không nghĩ tới bây giờ còn không có tìm tới Tạ Lan Tư, mà ta cũng căn bản liền quên chuyện này. Vậy ngươi xác thực không nên a? Chu Trạch nói, bất kể như thế nào, Hiểu Mai tỷ lúc ấy xin giúp đỡ qua ngươi, mà lại ngươi vẫn là cảnh sát đâu, nàng vốn chỉ muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, khá lắm, kết quả ngươi lại đem chuyện này cấp quên. Đinh Chí Hoa cười khổ, bóp tắt thuốc đầu, đúng vậy à, ta quá bất cẩn, lúc ấy ngay tại xử lý cùng một chỗ liên hoàn hung sát án, loại này mất tích án ta xác thực không có quá để ở trong lòng, đều là vấn đề của ta phải hảo hảo tỉnh lại một chút. Nghiêm Đại Kỳ đột nhiên bị không rõ nhân viên trong nhà tập kích, Chu Trạch lại tra được Trương Lập Xuyên trong điện thoại di động có cùng Nghiêm Đại Kỳ thông tin ghi chép, càng thêm quan trọng chính là, Trương Lập Xuyên trước khi chết có từng tới Nghiêm Đại Kỳ trong nhà, cái này khiến Đinh Chí Hoa mười phần xác định, Trương Lập Xuyên chết cùng Nghiêm Đại Kỳ nhất định có một ít liên quan, mà lại, thân là trộm cướp phạm Trương Lập Xuyên không có khả năng đơn độc hành động, phía sau tất có đồng bọn, nói không chừng Nghiêm Đại Kỳ chính là bị Trương Lập Xuyên đồng bọn tập kích. Những đầu mối này thật vất vả nổi lên mặt nước, ai ngờ Nghiêm Đại Kỳ lâm vào hôn mê, không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi Nghiêm Đại Kỳ thức tỉnh. Đến lúc đó xem hắn đối với mấy cái này sự tình giải thích thế nào. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới đến tột cùng là ai tập kích Nghiêm Đại Kỳ. Nghiêm Đại Kỳ hiện đang ở tiểu khu hoàn cảnh coi như tương đối không sai, giám sát bao trùm so sánh toàn diện, mỗi một nhà lâu xuất nhập cảng đều có camera. Chỉ bất quá cảnh sát tại điều lấy giám sát lúc phát hiện, đoạn thời gian kia cũng không có cái gì có thể nghi nhân viên. Căn cứ hình ảnh theo dõi biểu hiện, ngày 19 tháng 4 chợ tối, một tháng chưa có trở lại trong nhà Nghiêm Đại Kỳ mang theo mua sắm túi một mình đi vào lâu tòa, trên đường vẫn chưa dị thường. Sau đó hình tượng bên trong đều là bốn tòa cư dân bình thường xuất nhập, mà những cư dân này cũng đều là căn cứ bất động sản đăng ký qua, cũng không có khuôn mặt xa lạ. Thẳng đến ngày 20 tháng 4 buổi sáng, Nghiêm Đại Kỳ cũng chưa đi ra lâu tòa. Lão đại, có thể hay không chính là Nghiêm Đại Kỳ kia tòa nhà cư dân làm? Chu Trạch nhìn xem giám sát bên trong hình tượng, hỏi. Thế nhưng là chúng ta trải qua loại bỏ, kia tòa nhà cư dân đều cùng Nghiêm Đại Kỳ không quen, cũng không có rõ ràng mâu thuẫn xung đột, động cơ gây án không rõ. Hồ Tử Lăng nói, đi mái nhà nhìn xem. Tòa nhà này hết thảy có 7 tầng, không có thang máy, là loại kia tiểu cũ nhà lầu. Đinh Chí Hoa mang theo mấy người cấp tốc lên lầu, mái nhà trống trải, chỉ có mấy đài điều hòa không khí bên ngoài cơ, còn có mấy cây phơi áo dây thừng theo gió lắc nhẹ, cũng không dị dạng, quan sát bốn phía, tầm mắt thoáng đạt, rất khó giấu kín. Rất nhanh, Đinh Chí Hoa liền phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có một khối nhỏ không thấy được vết máu đã khô cạn, vết máu chung quanh không có rõ ràng dấu chân, bốn phía vách tường cũng là xi măng tính chất, không có phát hiện mang dấu tay máu cùng bất luận cái gì leo lên vết tích. Hồ Tử Lăng đem vết máu hàng mẫu rút ra sau, cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh, phỏng đoán vết máu có thể là kẻ tập kích chạy trốn lúc lưu lại. Khó trách không có dưới lầu cửa ra vào phát hiện hắn, nguyên lai hắn chạy đến trên lầu cho đến. Đinh Chí Hoa nhíu mày trầm tư, như có điều suy nghĩ nói, kẻ tập kích hiển nhiên quen thuộc địa hình, tận lực tránh đi giám sát, lựa chọn từ mái nhà đào tẩu, mái nhà có đường ống thông gió, đây là hắn chạy trốn lối đi, cái này giải thích vì cái gì giám sát không thể bắt được tung tích của hắn, nhưng cái này đường ống thông gió xem ra rất chật hẹp, phải tìm cái dáng người nhỏ gầy đồng sự tới, đi vào điều tra một chút đường ống thông gió nội bộ phải chăng có vết tích. Dáng người nhỏ gầy người làm cảnh sát là không có cái gì ưu thế, bởi vì cảnh sát chẳng những cần nhạy cảm sức quan sát đi phá án và bắt giam vụ án, càng mấu chốt chính là lợi dụng thân thể ưu thế ứng đối các loại đột phát tình trạng, mà loại này tố chất thân thể không chỉ là bắt người hiểm nghi lúc điều kiện tất yếu, còn có thể dưới tình huống khẩn cấp bảo vệ mình cùng đồng bạn. Nhưng bây giờ, phù hợp Đinh Chí Hoa trong miệng dáng người nhỏ gầy đồng sự chỉ có Hồ Tử Lăng như thế một vị. Chương 117, Nghiêm Đại Kỳ tỉnh chương 117, Nghiêm Đại Kỳ tỉnh nhìn xem đen xì đường ống thông gió, Hồ Tử Lăng cảm giác có chút kiềm chế, nhưng trước mắt chỉ có nàng có thể đi vào đường ống điều tra. Thế là nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút đầu đèn, chậm rãi bò vào đường ống. Đường ống bên trong không khí vẫn đục, không gian nhỏ hẹp, liền ngay cả nàng đều chỉ có thể miễn cưỡng phụ phục tiến lên. May mắn là mình tiến đến, nếu là Chu Trạch như thế vóc người khôi ngô, chỉ sợ ngay cả đầu gối đều còn không đến, làm không tốt cả người đều phải kẹt tại bên trong, còn phải mời phòng cháy quan binh tới cứu viện đâu. Hồ Tử Lăng não bổ một chút Chu Trạch quấn dạng, nhịn không được cười ra tiếng. Làm sao? Chu Trạch tại bên ngoài nghe tới Hồ Tử Lăng tiếng cười, nghi hoặc thăm dò hỏi, thanh âm tại chật hẹp đường ống bên trong quanh quẩn. Hồ Tử Lăng tranh thủ thời gian thu liễm nụ cười, nhẹ giọng đáp lại, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến điểm buồn cười sự tình. Tâm của ngươi cũng thật là lớn, đều tiến vào loại địa phương này còn có thể cười được. Mắc mớ gì tới ngươi, không mượn ngươi xem bảo, thử. Hồ Tử Lăng đổi Chu Trạch một câu. Chu Trạch ở bên ngoài lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, một hồi cao hứng một hồi mắng chửi người. Hồ Tử Lăng dè dặt lục lọi, đường ống bách trong thô ráp, phía trên vết dỉ cọ cho nàng cánh tay đau nhức, ngẫu nhiên có nhỏ bé bụi đất rơi xuống, sắp đến nàng thẳng ho khan. Tiếng hít thở tại chật hẹp không gian lộ ra đến phá lệ rõ ràng. Trải qua một phen gian nan điều tra, rốt cục tại đường ống trên vách phát hiện mấy chỗ nhỏ bé vết cắt cùng chút ít vết máu lưu lại, nàng đội vàng giơ lên máy ảnh, đem những này vết tích quay chụp xuống tới. Thế nào? Tử Lăng, ngươi còn tốt chứ? Trên thân đối giảng khí trong cùng một lúc truyền đến Đinh Chí Hoa thanh âm. Hồ Tử Lăng có chút kích động, nàng đáp lại nói, lão đại, có phát hiện, đường ống bên trong có vết cắt cùng vết máu, hẳn là kẻ tập kích lưu lại. Rất tốt. Đinh Chí Hoa lo lắng mà hỏi thăm, ngươi tình huống thế nào? Đường ống bên trong không khí phải chăng lưu thông? Có hay không choáng đầu hoặc cái khác khó chịu. Hồ Tử Lăng hít sâu một hơi, hồi đáp, không khí dù kém, nhưng còn có thể kiên trì, trước mắt không có khó chịu. Tốt, nếu như ngươi có bất kỳ khó chịu, ngay lập tức rút khỏi, an toàn trên hết. Minh Bạch. Cũng không biết nằm sấp bao lâu, Hồ Tử Lăng cảm giác cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi dị, nhịp tim rõ ràng gia tốc, nàng một mực tại khống chế hô hấp của mình tần suất, đường ống bên trong không khí mỏng manh để nàng cảm thấy một chút lòng bực. Nàng cưỡng chế dè chừng trương cảm xúc, tiếp tục hướng phía trước bò, rốt cục, đường ống phần cuối mơ hồ lộ ra ánh sáng nhạt, nàng cảm giác trong lòng rung động. Rốt cục tiếp cận lối ra, nàng tăng tốc độ bò, không khí dần dần trở nên tươi mát, ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng, ánh nắng xuyên thấu qua thấu vào, có thể trông thấy cho bụi tại kia sáng bên trong bay múa. Dễ dặt thò đầu ra, phát hiện đường ống thông hướng một chỗ khác sân thượng, trên sân thượng tán lạc vài miếng vỡ vụn mảnh ngói. Hồ Tử Lăng từ đường ống bên trong leo ra, mặt mũi tràn đầy bụi đất lại khó nén hư vấn. Nguyên lai, đường ống thông gió thông hướng một cái khác tòa nhà tầng cao nhất sân thượng. Hồ Tử Lăng cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện sân thượng biên giới có rõ ràng dấu chân, hiển nhiên có người từng ở đây hoạt động. Nàng dọc theo dấu chân tiến lên. Phòng đoán kẻ tập kích đường chạy trốn, dấu chân đang đến gần hàng rào chỗ đột nhiên biến mất, nàng túi người nhìn kỹ, phát hiện trên hàng rào có nhỏ bé ma sát vết tích, kẻ tập kích có thể là từ nơi này nhảy xuống. Hồ Tử Lăng ngay lập tức thông qua bộ đàm cáo chi Đinh Chí Hoa, qua 10 phút sau, Đinh Chí Hoa bọn người xuống lại tới, nàng đem điều tra kết quả kỹ càng báo cáo. Đám người nhất trí cho rằng kẻ tập kích lợi dụng đường ống thông gió trốn đến liền nhau kiến trúc, sau đó nhảy xuống sân thượng chạy trốn rời đi. Đinh Chí Hoa lập tức bố trí cảnh lực, triển khai thám thức lục soát. Sau đó không lâu, tin tức truyền đến, thông qua phụ cận một chỗ màn hình giám sát biểu hiện, có một cái khả nghi mục tiêu, phù hợp kẻ tập kích đặc thù, hắn mang theo màu đen khẩu trang cùng mũ, hành tung tương đối quỷ dị. Nhưng là đến tiếp sau giám sát không cách nào truy tung đến nên mục tiêu hướng đi, hẳn là người này đối chung quanh địa hình rất tinh tường, xào rượu tránh đi tất cả giám sát. Người này tựa như biến mất trong không khí một dạng, vô tung vô ảnh. Xem ra, đối thủ này rất giàu hoạt. Vô luận như thế nào, chúng ta đã tìm tới manh mối trọng yếu, tiếp xuống chỉ cần tiếp tục loại bỏ, nhất định có thể tìm tới tung tích của hắn. Đinh Chí Hoa đối mọi người cổ vũ đạo, lại rào hoạt hồ ly cũng chạy không thoát thợ săn con mắt. Đinh Chí Hoa ngay tại an bài đến tiếp sau lùng bắt kế hoạch lúc, bệnh viện truyền đến tin tức, Nghiêm Đại Kỳ tỉnh. Trong bệnh viện, Nghiêm Đại Kỳ trên thân quấn đầy băng vải, nằm tại trên giường bệnh, nhìn qua hết sức yếu ớt. Nhìn thấy Đinh Chí Hoa mang theo Hồ Tử Lang bọn người tiến đến, thần sắc hắn có chút bối rối, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười. Đinh cảnh sát, các ngươi làm sao tới? Đừng lúc đích. Đinh Chí Hoa ra hiệu Nghiêm Đại Kỳ nằm ở trên giường, mỉm cười nói, đến thăm hỏi ngươi, nhìn ngươi khôi phục được như thế nào. Còn tốt, Nghiêm Đại Kỳ thanh âm yếu ớt, chính là có đau một chút, nhưng bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, có thể hay không hỏi ngươi một số chuyện? Nghiêm Đại Kỳ suy yếu gật gật đầu. Ngươi biết là ai tập kích ngươi sao? Đinh Chí Hoa hỏi, có thể hay không giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra? Nghiêm Đại Kỳ lắc đầu, ta không biết là ai, người kia mang theo khẩu trang cùng mũ, vóc dáng không phải rất cao, thừa dịp ta đang tắm thời điểm đột nhiên từ phía sau lưng tập kích, ta còn không có kịp phản ứng liền bị đâm tổn thương. Trên bàn tay của ngươi có sắc bén quẹt làm bị thương vết tích, hẳn là cướp đoạt sắc bén thời điểm bị thương đi. Còn nhớ rõ là cái gì sắc bén sao? Một cây chùy thủ, chính là loại kia phổ biến chùy thủ quân dụng. Ngươi gần nhất có hay không cùng người nào phát sinh qua xung đột, hoặc là đắc tội qua người nào? Không có nha, ta chưa từng có cùng người nào kết qua oán. Nghiêm Đại Kỳ, ta hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Đinh Chí Hoa sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, chúng ta đã điều tra đến, ngươi là nhận biết Trương Lập Xuyên, vì sao muốn che giấu điểm này? Giữa các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Trương Lập Xuyên có phải hay không bị ngươi sát hại? Nghiêm Đại Kỳ sững sờ, ánh mắt né tránh, ấp á ấp đúng đạo, cái này, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Vậy ngươi liền nói cho chúng ta biết tình hình thực tế. Ai? Ta liền biết không gạt được các ngươi, kỳ thật ta cũng không nghĩ che giấu, nhưng là ta rất sợ hãi. Phải biết, ta cùng hắn là nhận biết, ta sợ hai hắn chết tại cảnh khu bên trong, bị các ngươi phát hiện, tưởng rằng ta hại chết hắn, vậy ta liền hết đường chối cãi, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ chết tại cảnh khu, ta chỉ bất quá suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, ai biết càng nghĩ tránh càng phiền phức. Nghiêm Đại Kỳ thở dài, nói. Đinh Chí Hoa trong lòng nở nụ cười gằn, tốt bụng về lấy cớ, nhưng hắn vẫn chưa biểu lộ ra, tiếp tục truy vấn, ngươi cùng Trương Lập Xuyên tại sao biết? Năm ngoái cuối năm thời điểm, hắn đến cảnh khu tìm việc làm, vừa bọn ta phụ trách thông báo tuyển dụng, cứ như vậy nhận biết. Hắn tìm cái gì làm việc? Về sau nhận lời mời bên trên sao? Chương 118, che giấu chương 118, che giấu thợ sửa chữa, nhận lời mời bên trên, nhưng là về sau hắn lại không tới làm, hỏi thăm một chút mới biết được, hắn bạn gái không để hắn tại xa như vậy địa phương làm việc. Nghiêm Đại Kỳ nói, hắn ở trong thành thị làm ô tô thợ sửa chữa xa so với tại xa xôi cảnh khu càng có phát triển đi, kiếm còn càng nhiều đi. Hắn tại sao lại muốn tới cảnh khu tìm việc làm? Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Nghiêm Đại Kỳ nói, vậy ta liền không làm rõ ràng được, hắn cũng không có cụ thể nói qua, có thể là muốn đổi cái hoàn cảnh đi. Nghiêm Đại Kỳ hời hợt đáp trả. Đinh Chí Hoa trong lòng lại nở nụ cười gằn, cảm thấy Nghiêm Đại Kỳ trăm ngàn chỗ hở, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoài nghi, nghe nói ngươi lại cùng Trương Lập Xuyên làm ăn. Ai nha, vậy coi như làm cái gì sinh ý à, hắn nghĩ tại cảnh khu khai ra quầy bán quả vặt, cho nên lại tìm đến ta hỗ trợ, ta có thể lợi dụng ta tại cảnh khu tài nguyên, giúp hắn tìm vị trí thích hợp, thuận tiện cung cấp một chút tiện lợi, hắn phụ trách quản lý cùng tiêu thụ là được, nhưng về sau bởi vì tiền thuê vấn đề không có đàm lũng, liền không giải quyết được gì, dù sao ta không hiểu rõ hắn, một hồi dạng này, một hồi như thế, mặc dù chúng ta quen biết, nhưng ta thật cùng hắn cũng không quen. Nghiêm Đại Kỳ thanh âm càng ngày càng thấp, khí tức yếu ớt. Đinh Chí Hoa nhìn chằm chằm Nghiêm Đại Kỳ con mắt, nghĩ từ đó tìm ra hắn nói láo sơ hở, nhưng Nghiêm Đại Kỳ ánh mắt bên trong chỉ có mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Liên quan tới Trương Lập Xuyên sự tình, Nghiêm Đại Kỳ tự thuật mặt ngoài hợp tình hợp lý, nhưng Đinh Chí Hoa cho rằng cái này có chút nói không thông. Trương Lập Xuyên là một cái trộm cấp phạm, ngươi biết không? A. Nghiêm Đại Kỳ kinh ngạc mở to hai mắt, cái này, ta đây hoàn toàn không biết ta, không thể nào. Hắn xem ra không giống cái loại người này a, ai nha. Đinh cảnh sát, ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta thật không biết, trước đó hắn từng nói với ta, hắn chính là một cái ô tô thợ máy. Nghiêm Đại Kỳ nói xong, biểu hiện ra một bộ mười phần dáng vẻ vô tội, hai tay không ngừng đong đưa, muốn cực lực chứng minh trong sạch của mình. Nhưng là Đinh Chí Hoa cũng không tin tưởng. Nghiêm Đại Kỳ, sự tình đã đến một bước này, nếu như ngươi không hướng cảnh sát nói rõ chân tướng, nói không chừng kẻ tập kích kia sẽ còn xuống tay với ngươi, đến lúc đó cũng đừng trách cảnh sát chúng ta không có chuyện nhắc nhở trước ngươi. Đinh Chí Hoa vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Nghiêm Đại Kỳ sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, bờ môi run nhẹ nhẹ, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, không thể nào. Đinh cảnh sát, ngươi được cứu ta, ta có phải là chọc tới cái gì không nên dây vào người? Đinh Chí Hoa lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, có thể cứu chỉ có chính ngươi. Nhưng Nghiêm Đại Kỳ nuốt nước miếng một cái, nói, nhưng ta thật cái gì cũng không biết. Nghiêm Đại Kỳ, trước đó nghe ngươi nói lên, ngươi rất thích xem tiểu thuyết trinh thám, vậy xin hỏi ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đã dính líu che giấu tin tức trọng yếu, nghiêm trọng ảnh hưởng cảnh sát điều tra. Đinh Chí Hoa lạnh lùng nói, ta thừa nhận ta có sai, đối lại trước che giấu mình nhận biết Trương Lập Xuyên sự tình biểu thị thật có lỗi, liền xem như là một người nhát gan vô năng người làm một kiện chuyện sai đi. Bất quá những chuyện khác ta đều đã nói cho các ngươi biết, hỏi lại ta cũng không biết trả lời thế nào các ngươi. Nghiêm Đại Kỳ ánh mắt không chút nào né tránh nhìn xem Đinh Chí Hoa, chậm rãi nói, tốt ta. Đinh Chí Hoa cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy thì chờ ngươi nghĩ rõ ràng rồi nói sau. Đinh Chí Hoa đứng người lên, nghĩ đến cái gì giống như, quay đầu nói với Nghiêm Đại Kỳ, đúng, quên nói cho ngươi một sự kiện, lúc ấy vì cứu ngươi, chúng ta tiến vào trong nhà ngươi. Nghiêm Đại Kỳ chấn động trong lòng, ánh mắt cũng biến thành hoảng loạn lên, hắn khẩn trương nói, là các ngươi cứu ta. Chu Trạch ở bên nói đến, là đinh đội cứu ngươi, hắn vừa vặn cùng Hiểu Mai tỷ đi nhà ngươi tìm ngươi. Cố Hiểu Mai, nàng làm sao tới? Nghiêm Đại Kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, kia, các ngươi tiến nhà ta. Đúng, đây chính là muốn nói với ngươi, lúc ấy vì cứu ngươi, đồng thời cũng vì để tránh cho trong nhà người còn ẩn nút kẻ tập kích, cho nên chúng ta tùy tiện tiến vào trong nhà người tiến hành điều tra, đương nhiên, đây là vì bảo hộ an toàn của ngươi. Đinh Chí Hoa nói từng chữ từng câu. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta mở ra một gian đã khóa lại gian phòng, bên trong bài trí để chúng ta hơi kinh ngạc, ngươi có thể hay không làm một chút giải thích? Nghiêm Đại Kỳ trầm mặc một hồi lâu, con mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào nào đó một chỗ ngẩn người, nếu không phải hắn thỉnh thoảng tại nháy con mắt, Đinh Chí Hoa còn tưởng rằng hắn mở to mắt mất đi. Nghiêm quản lý. Đinh Chí Hoa hô một tiếng. Ừ, Nghiêm Đại Kỳ miễn cưỡng quay đầu, cùng Đinh Chí Hoa nhìn nhau, chính là một chút người đặc biệt hành vi mà thôi, dùng phương thức của mình đi hoài niệm đã từng người yêu, ta cho rằng không có vấn đề gì. Kỳ thật Đinh Chí Hoa đoán được Nghiêm Đại Kỳ có thể như vậy giải thích. Dù sao hắn trong nhà cho hai vị mất tích thê tử cung phụng hương hỏa cũng chỉ là cá nhân hắn hành vi, thê tử lâu dài chưa về, biểu không tin tức, là cái người biết chuyện cũng đoán được hoặc là chính là triệt để rời đi cái nhà này, hoặc là chính là ngộ hại. Bất quá bình bên trong dùng phò mã lìn ngâm rắn, cùng cho rắn cung phụng hương hỏa, loại chuyện này liền có chút quỷ dị. Nghiêm Đại Kỳ vừa mới đang trả lời cho thê tử cung phụng hương hỏa, nhưng lại chưa nói đến kia ba đầu rắn. Còn có ba đầu rắn, cũng là người yêu của ngươi sao? Chu Trạch bất thình lình buốt lên một câu như vậy. Nghiêm Đại Kỳ chân mày cau lại, rõ ràng có chút không vui, vị này cảnh sát, xin ngươi đừng đối hứng thú của ta yêu thích vọng thêm phỏng đoán, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, rắn sự tình càng thêm đơn giản, chính là ta nuôi ba đầu sủng vật chết mất, ta không nỡ để nó nhóm, liền đem bọn chúng ngâm. Ngươi khi kia là ngâm rượu đâu? Chu Trạch đã mất kiên trì, nói, như ngươi loại này hành vi đã cho hàng xóm cư dân mang đến khủng hoảng, hiện tại có người báo cáo ngươi dính líu phi pháp chăn nuôi cùng không làm xử lý thi thể động vật. Vậy ta cảm thấy những người kia quản cũng quá rộng, chuyện nhà của ta cần gì phải người khác xen vào. Lại nói, những cái kia rắn chưa hề đả thương người, ta xử lý thỏa đáng, có gì không thể? Nghiêm Đại Kỳ ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Ngươi những cái kia rắn nơi nào đến? Chu Trạch truy vấn, chúng ta kiểm tra một chút, ở trong đó đều là rắn độc a. Cái gì ngũ bộ xà, Trúc Diệp Thanh, những này cũng không phải phổ thông sủng vật, ngươi vì sao lại nuôi những này vật kỳ quái? Nghiêm Đại Kỳ ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung quang, hắn hung tợn liếc mắt nhìn Chu Trạch, bắp thịt trên mặt có chút co rúm, thanh âm trầm giọng nói, đúng tại ta đến nói, bọn chúng không phải vật kỳ quái, là con của ta. Còn có, các ngươi không có quyền can thiệp cuộc sống riêng tư của ta, ta nuôi cái gì, làm sao nuôi, đều là tự do của ta. Về phần những cái kia báo cáo, bất quá là chút lời nói vô căn cứ, ta chưa hề tổn thương qua bất luận kẻ nào. Ngươi đã ảnh hưởng đến ngươi phụ cận hộ gia đình. Chu Trạch tỉnh táo bị đánh vỡ, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, chúng ta tiếp vào chính là thực tên báo cáo, có chứng cơ xác thực biểu hiện hành vi của ngươi tồn tại an toàn thai hoang ẩm. Chương 119, Cố Hiểu Mai nhà chương 119, Cố Hiểu Mai nhà còn không phải bởi vì các ngươi tự tiện mở ra cánh cửa kia. Nghiêm Đại Kỳ thanh âm dần dần đề cao, hiển nhiên cảm xúc kích động, các ngươi như lại dây dưa không ngớt, ta chỉ có thể mời luật sư đến giữ gìn ta quyền lợi. Uy, ngươi làm sao như thế không có lương tâm, là đinh đội xông đi vào cứu ngươi, là hắn ngay lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, nếu là không có hắn, ngươi khả năng đã sớm chết. Thấy Chu Trạch hỏa khí đi lên, Đinh Chí Hoa liền vội vàng kéo hắn, dùng ánh mắt nghiêm nghị ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Lúc này, Nghiêm Đại Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, giữa lông mày cau lại, khiến người ta cảm thấy hắn mười phần dã rời dáng vẻ, cứu ta làm gì, ta đã sớm muốn chết, ta thật không biết còn có thể nói cái gì, ta đem biết rõ đều nói cho các ngươi biết, hai vị cảnh sát, hơi mệt chút, nếu như ngươi muốn hỏi, chờ ta tốt lại đến đi, ta sẽ tận lực phối hợp. Nghiêm Đại Kỳ nói xong câu đó về sau, liền rốt cuộc không có mở miệng, chỉ là nhắm mắt lại, lặng lặng nằm ở trên giường, nhớ tới trước đó, hắn vĩnh viễn là một bộ hỏi gì đáp đấy, có việc phối hợp dáng vẻ, bây giờ lại tưởng như hai người, đại khái là lần này gặp chuyện sự kiện ngoài ý muốn để lộ hắn không muốn người biết một mặt, nội tâm phòng tuyến bị xúc động, có lẽ những cái kia rắn không chỉ có là sủng vật, càng là hắn cuộc sống cô độc ký thác đi. Đinh Chí Hoa trong lòng minh bạch, liên quan tới Trương Lập Xuyên sự tình, Nghiêm Đại Kỳ cũng không có nói lời nói thật, ánh mắt của hắn cùng trong giọng nói, rõ ràng ẩn giấu một tia không dễ bị người phát giác bất an, nhưng là Đinh Chí Hoa liếc mắt liền nhìn ra đến. Đây là một cái tương đối khó đối phó nhân vật, Đinh Chí Hoa biết lúc này không thể sử dụng chi tội gấp, nếu không sẽ chỉ làm hắn càng thêm phòng bị, đã hắn không nguyện ý thừa nhận, vậy liền dùng chứng cứ nói chuyện. Nghiêm Đại Kỳ chất phác bề ngoài là rất dễ dàng để người ta buông lòng cảnh giác, nhất là trước đó cùng hắn tiếp xúc một đoạn thời gian, phát hiện người này nho nhã lễ độ, luôn từ khẩn thiết, đối với người nào đều rất khách khí. Cảnh khu bên trong người đối với hắn và Triệu Vĩ đánh giá cũng là một trời một vực, tuyệt đại bộ phận người đều tán thưởng Nghiêm Đại Kỳ nhân phẩm, mà đối cùng là người lãnh đạo Triệu Vĩ lại là khịt mũi coi thường, cho là hắn tâm cơ thâm trầm, khắc khe, khe khắc nhân. Viên. Như là đã từ cảnh khu bên trong nhân viên trong miệng hiểu rõ đến trong mắt bọn họ cho rằng Nghiêm Đại Kỳ, cái này có lẽ giới hạn trong công việc biểu hiện, nhưng trong âm thầm, hắn sinh hoạt lại tràn ngập bí ẩn. Đinh Chí Hoa quyết định đi tìm Cố Hiểu Mai tâm sự, nàng cùng Nghiêm Đại Kỳ đời thứ nhất vợ trước kết giao rất sâu, nói không chừng có thể từ nàng nơi đó đào đến một chút không muốn người biết manh mối, để lộ Nghiêm Đại Kỳ trong sinh hoạt mặt khác. Ngồi ở trong phòng làm việc, Đinh Chí Hoa cầm điện thoại di động lên, đem lựa chọn cột dừng lại tại Cố Hiểu Mai danh tự bên trên, đầu đột nhiên trống rỗng, chậm chạp không cách nào đè xuống quay số điện thoại khóa. Tìm nàng hữu dụng không? Nếu là từ nàng nơi đó biết được, nàng cùng Nghiêm Đại Kỳ ngay tại kết giao, vậy mình chẳng phải là mặt mũi mất hết?
Ân,
vì sao lại mặt mũi mất hết? Vì sao lại có loại này kỳ quái ý nghĩ? Ta đã cùng với nàng ly hôn nha. Nàng muốn tìm ai kia là tự do của nàng, ta làm gì để ý?
Bất quá,
ánh mắt của nàng quả thật có chút vấn đề, làm sao tìm được một cái dạng này không hiểu thấu nam nhân? Thế mà đem rắn làm sủng vật, phải biết Cố Hiểu Mai là sợ nhất rắn, côn trùng, chuột, kiến loại vật này. Lúc trước kết hôn lúc ngay cả con kiến đều không cho tiến cửa nhà, nàng làm sao lại tiếp nhận Nghiêm Đại Kỳ nuôi rắn? May mắn lần này để lộ Nghiêm Đại Kỳ mặt khác, nếu không thật không dám tưởng tượng Cố Hiểu Mai nếu như cùng hắn kết hôn sẽ lâm vào như thế nào hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Đinh Chí Hoa đột nhiên vui vẻ, thật giống như hắn đã thành công đem hai người tình lữ quan hệ phá đi, trong lòng kia cô không hiểu đắc ý để hắn không khỏi cười khẽ một tiếng. Đinh Chí Hoa kia kỳ kỳ quái quái biểu lộ, một hồi sầu lo, một hồi hưng phấn, nhìn Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch Khang thành ba người có chút không nghĩ ra, bọn hắn lẫn nhau trao đổi một nỗi nghi hoặc ánh mắt, biểu thị đối Đinh Chí Hoa phức tạp lại khó lường tình tự hoàn toàn không thể nào hiểu được. Đinh Chí Hoa hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, rốt cục đè xuống quay số điện thoại khóa. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến Cố Hiểu Mai thanh âm quen thuộc, "Chí Hoa, ngươi cuối cùng tìm ta. Hai ngày này ta thực tế rất khó chịu."
"Làm sao?"
"Hiểu Mai." Đinh Chí Hoa nghe thấy Cố Hiểu Mai thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, trong lòng không khỏi siết chặt. Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch Khang thành ba người lại ăn ý lẫn nhau, nín hơi mà đối đãi, vẻn hai thám tính lấy Đinh Chí Hoa tình cảm bắt quái.
"Ta rất sợ hãi."
Cố Hiểu Mai nước nở nói, "Chí Hoa, ngươi có thể tới hay không ngồi bồi ta, ta không biết loại sự tình này nên đối với người nào nói, ta kìm nén đến rất khó chịu."
"Tốt, ngươi chờ ta, ta lập tức liền đi qua."
Đinh Chí Hoa cúp điện thoại, cấp tốc đứng dậy, cầm lấy bên người áo khoác liền xông ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay người đối Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch Khang thành ba người bàn giao một câu, "Có chút việc gấp."
"Đi thôi đi thôi."
Ba người không hẹn mà cùng đối Đinh Chí Hoa phất phất tay, chăm miệng một lời, "Đêm nay không dùng trở về." "Ba người các ngươi thẳng dành con." Đinh Chí Hoa thanh nhầm đã tại hành lang bên trên vang vọng lấy, "Trở về lại thu thập các ngươi." Ba người che miệng cười trộm, lẫn nhau gạt ra lông mày lộng lấy mắt. Đây là Đinh Chí Hoa cùng Cố Hiểu Mai ly hôn sau, lần thứ nhất bởi vì việc tư liên hệ. Trước khi đến Cố Hiểu Mai nhà trên đường, Đinh Chí Hoa đi ngang qua một cái sạp trái cây, hắn nghĩ vẫn là dừng xe, chọn một chút nàng thích ăn nhất ấu mai cùng anh đào. Hắn còn nhớ rõ nàng thích ăn những này. Căn cứ Cố Hiểu Mai cung cấp địa chỉ, Đinh Chí Hoa lái xe đuổi tới cái này gọi Lục Viên chung cư tiểu khu, lúc này đã là ban đêm 7 giờ nhiều, hắn đem xe dừng ở tiểu khu bên ngoài, vô ý thức ngắm nhìn một phía. Cái này tiểu khu là bản thành phố cấp cao khu dân cư, xanh hóa bao trùm suất cao, cảnh vật tĩnh mịch, chỉnh thể làm cho người ta cảm thấy thích hợp cư ngụ cảm giác. Bất quá, khi đi vào tiểu khu bên trong, hắn phát hiện an toàn của nơi này tính rất bình thường, cổng bảo an đình không có mưa ai, cửa lớn cửa tự động cấm cũng là trục trặc, từ cổng đi thẳng đến Cố Hiểu Mai nhà dưới lầu trên con đường này, đèn đường có u ám, thậm chí có mấy ngọn đá xấu, có vẻ hơi âm trầm. Hắn hướng mấy nơi hẻo lánh nhìn lại, phát hiện nơi đó khu vực giám sát bao trùm không đúng chỗ. Đinh Chí Hoa nhăn lại lông mày, dạng này an toàn thai họa ngầm đối một cái độc thân nữ tính hộ gia đình mà nói, một mình về muộn rất dễ dàng gặp được theo dõi hoặc trộm cắp nguy hiểm, mà lại nếu như lưu manh thừa cơ gây án, giám sát thậm chí đều không được cái tác dụng gì. Thật sự là kỳ quái, cái này tiểu khu rõ ràng rất cấp cao, vì cái gì bất động sản bảo an quản lý sẽ như thế thư giãn? Chờ ngày nào có rảnh đến hỏi thăm một chút. Đinh Chí Hoa cũng không muốn Cố Hiểu Mai ở chỗ này có cái gì sơ suất, cho dù đã ly hôn, đó cũng là đã từng vợ chồng một trận, trong lòng của hắn tóm lại vẫn là không bỏ xuống được. Hắn đứng tại cổng, hít sâu một hơi, đè xuống chung cửa, tại chờ đợi nàng mở cửa thời gian bên trong, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng bất an. Cố Hiểu Mai rất nhanh liền mở cửa, thấy cổng đứng chính là Đinh Chí Hoa, trong tay còn mang theo hoa quả, sầu bi sắc mặt nháy mắt giãn ra, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, nói: "Ngươi thật đến, mau vào đi." Chương 120, ly dị vợ chồng Hàn Huyên. Chương 120, ly dị vợ chồng Hàn Huyên. Mua cho ngươi hoa quả, ô mai cùng anh đào, nhớ kỹ ngươi thích ăn nhất những này. Đinh Chí Hoa nhẹ giọng cười cười, mang theo nói đùa ngựa khi nói, khẩu vị không thay đổi đi. Nếu như ngươi nói muốn ăn sầu riêng, vậy ta nhưng phải một lần nữa đi mua. Cố Hiểu Mai bị hắn chọc cho bật cười, tiếp nhận hoa quả, khẽ sáng giọng, đến lúc nào rồi còn nói đùa, mau vào đi. Hai người đi vào trong nhà, cũng không biết vì sao, trong không khí vậy mà tràn ngập nhàn nhạt yêu thương. Đinh Chí Hoa thuận thế cúi đầu liếc mắt nhìn cổng giày đệm, ân,
không có nam sĩ dép lê.
Đi theo Cố Hiểu Mai đi vào trong nhà, Đinh Chí Hoa ngắm nhìn một phía, cái này chân bóng một sàn nhà. Ghế sofa bằng phẳng không điểm, đệm dựa đối xứng bày ra, tủ tivi không có vật gì, mấy quyển tạp chí cạnh góc chỉnh tề. Bên cửa sổ thực vật trên kệ, một chậu lô hội mũi nhọn hơi vàng, nơi hẻo lánh trên giá sách thư tịch phân loại có thứ tự, một bản chưa phá phong man đi vơ lữ hành chỉ nam kẹp ở trong đó, toàn bộ không gian vật phẩm chỉnh lý tinh chuẩn, không nhiễm trần thế, lộ ra một loại trống trải thanh lãnh tịch mịch cảm giác. Quả nhiên là độc thân nữ nhân căn phòng, sạch sẽ mà ấm áp, trong không khí còn kèm theo quen thuộc hương khí. Ai, không giống mình bây giờ trụ sở, vĩnh viễn rối bời, mình mỗi lần trở về đều chẳng muốn thu thập, cũng thật lâu không có trở về. Đoán chừng phòng ở chủ nhân đã đổi chủ, nói không chừng giờ phút này chuột tiên sinh hoặc là con gián tiểu thư đang ở bên trong sinh hoạt đâu. Đinh Chí Hoa cầm lấy kia bản Mandiver lữ hành chỉ nam trong lòng không khỏi giật mình. Mandiver, đồng dạng đều là vợ chồng hoặc tình lữ thắng cảnh nghỉ mát, Cố Hiểu Mai tại sao lại mua quyển sách này? Đinh Chí Hoa hiếu kỳ nói, làm sao? Ngươi muốn đi Mandiver du lịch? Lời này vừa nói ra, hắn rất nhanh liền hối hận, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, mình còn không có cùng Cố Hiểu Mai ly hôn thời điểm, nàng vẫn muốn đi Mandiver du lịch, nhưng hai người luôn luôn bởi vì các loại việc vặt trì hoãn.
bây giờ mình hỏi như vậy một câu, không phải không sự tình kiếm chuyện a.
Tùy tiện nhìn xem, dự định một người đi giải sầu một chút.
Cố Hiểu Mai trong giọng nói có chút thất lạc, tựa hồ nàng cũng nhớ tới năm đó giữa bọn hắn ước định.
Một người,
nàng hiện tại vẫn là độc thân.
Đinh Chí Hoa ra vẻ thoải mái mà cười cười, đánh giá bốn phía, vẫn chưa phát hiện có bất kỳ nam nhân sinh hoạt vết tích, trong lòng của hắn khẽ buông lỏng, lại vẫn giả vờ như lơ đãng hỏi, một người ở, đã quen thuộc chưa?
Cố Hiểu Mai mang theo hoa quả quay người đi hướng phòng bếp, nói khẽ, quen thuộc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô đơn.
Lời nói ở giữa, trong phòng bếp truyền ra dòng nước thanh âm.
Đinh Chí Hoa trong lòng khẽ động, rất quen thuộc cảm giác.
Trước kia hai người bọn hắn cũng là dạng này, một cái tại phòng bếp bận rộn, một cái ở phòng khách nói chuyện phiếm, hình ảnh quen thuộc câu lên trước kia hồi ức.
Tùy tiện ngồi đi.
Cố Hiểu Mai nói, đừng ngốc là người, muốn uống cái gì mình từ trong tủ lạnh cầm.
Không cần không cần, ta uống nước là được.
Vậy chính ngươi ngược lại.
Cố Hiểu Mai cúi đầu chuyên tâm tắm hoa quả.
Đinh Chí Hoa trông thấy trên bàn trà có một bình nước sôi để nguội cùng mấy cái chén, hắn tiện tay cầm lấy một cái chén, rót cho mình một ly nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt không tự giác rơi vào Cố Hiểu Mai bận rộn trên bóng lưng.
Tiếng nước róc rách, Cố Hiểu Mai động tác thành thạo mà ôn nhu, những cái kia bị năm tháng phủ bụi trước đây quang lập tức liền câu lên đáy lòng mềm mại.
Đinh Chí Hoa trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khóe miệng có chút dương lên, hốc mắt lại không tự chủ được nổi lên một tia ướt át.
Hảo hảo một ngôi nhà, hảo hảo một nữ nhân, bị mình không chịu trách nhiệm cho làm mất.
Đinh Chí Hoa hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, nhẹ giọng hỏi, những năm này trôi qua thế nào?
Cố Hiểu Mai cũng không có dừng lại trong tay động tác, mỉm cười nói, còn tốt, làm việc rất bận.
Đang làm cái gì làm việc?
Đinh Chí Hoa hỏi, vẫn là cùng người khác cùng một chỗ đầu tư khách sạn sao?
Ừm, vẫn là nghề cũ, chỉ là quy mô càng lớn chút.
Cố Hiểu Mai nhàn nhạt đáp lại, bề bộn nhiều việc, nhưng rất phong phú.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Đinh Chí Hoa trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tái diễn câu này bất lực.
Cố Hiểu Mai bưng rửa sạch hoa quả đi tới, đưa cho Đinh Chí Hoa, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn những này hoa quả.
Đinh Chí Hoa tiếp nhận đĩa, trong mắt lóe lên một tia ấy náy, nói khẽ, nhớ kỹ, ngươi vẫn luôn thích.
Cố Hiểu Mai cầm lấy một cọng cỏ dâu đưa cho Đinh Chí Hoa, mỉm cười, ánh mắt nhu hòa lại mang theo vài phần xa cách,
đúng, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi bây giờ sinh hoạt thế nào?
Có hay không tái hôn?
Ta cảm thấy một người rất tốt, không có ý định tái hôn.
Về phần làm việc mà, ngươi cũng biết, bận rộn ngay cả mình họ gì đều quên.
Đinh Chí Hoa ra vẻ thoải mái mà nhún nhún vai, dùng mỉm cười che giấu đáy lòng chua xót.
Chí Hoa, ta cảm thấy chúng ta cũng sẽ không tiếp tục trẻ tuổi, có chút sự tình nên buông xuống, trôi qua sự tình liền để nó trôi qua đi, chúng ta đều hẳn là hướng về phía trước nhìn, ngươi cứ nói đi.
Cố Hiểu Mai ngữ khí ôn hòa, nàng tựa hồ thoải mái.
Vậy khẳng định, ngươi đều nói như vậy, ta còn có lý do gì xoắn xuýt đâu?
Đinh Chí Hoa cười nói.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ.
Đinh Chí Hoa giơ viên kia ô mai, nửa ngày cũng không nhớ tới muốn ăn rơi nó, thẳng đến Cố Hiểu Mai lại đưa cho hắn một viên anh đào, hắn mới đưa hai cái hoa quả cùng một chỗ để vào trong miệng, chua ngọt xen lẫn hương vị để hắn không khỏi cảm khái bạt phần.
Hàn Huyên cũng kém không nhiều, tiếp xuống nên đàm một chút chính sự.
Đinh Chí Hoa đem anh đào hạch nôn tại trong thùng rác, chỉnh lý một chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, vốn là muốn hỏi ngươi,
lấy làm kỳ sự tình có đúng không?
Cố Hiểu Mai tiếp lời gốc dạng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, kỳ thật hôm nay ta cũng đang muốn điện thoại cho ngươi, chỉ là ta sợ ngươi phải xử lý bản án sẽ bề bộn nhiều việc, một mực tại do dự, không nghĩ tới ngươi trước liên hệ ta, ta rất cao hứng.
Cố Hiểu Mai dừng một chút, tiếp tục nói, lấy làm kỳ sự tình, để ta rất kinh ngạc, ta không nghĩ tới trong phòng kia sẽ là loại tình huống kia, mặc dù ta đi qua nhà hắn mấy lần, nhưng là ta cho tới bây giờ chưa từng vào gian phòng kia.
Đinh Chí Hoa nhíu mày, ngươi cùng hắn rất quen sao?
Còn có thể, dù sao cũng là tư tư chồng trước.
Cố Hiểu Mai trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, tư tư sau khi mất tích, chúng ta vẫn luôn có liên hệ.
Ta nhớ tới, tư tư sau khi mất tích, ngươi để ta hỗ trợ đi tìm nàng, rất thật có lỗi, lúc kia trên tay vừa vặn có liên hoàn án mạng, thực tế không dứt ra được đến.
Cố Hiểu Mai nhàn nhạt cười cười, nói, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, sự kiện kia cũng không trách ngươi, đối với các ngươi cảnh sát hình sự đến nói, so sánh liên hoàn án mạng, cùng một chỗ mất tích án không tính là gì đại án.
Ngươi cùng Nghiêm Đại Kỳ quan hệ là? Đình Chí Hoa dè dặt hỏi.
Nhìn ánh mắt của ngươi, ngươi sẽ không phải cho là ta cùng lấy làm kỳ là loại quan hệ đó đi.
Cố Hiểu Mai khẽ cười một tiếng, ngươi yên tâm tốt, ta cùng hắn không có gì, lần này ta tìm hắn cũng là vì làm việc, công ty của chúng ta muốn tại Pháp Thủy Cảnh khu đầu tư một cái mới khách sạn, cho nên vừa vặn tìm tới hắn hỗ trợ nhìn xem mảnh đất kia tình huống cụ thể.
Thì ra là thế. Chương 121, 1999 năm mất tích Tạ Lan Tư. Chương 121, 1999 năm mất tích Tạ Lan Tư. Đinh Chí Hoa triệt để buông xuống trong lòng lo nghĩ.
Ta điên cái gì tâm à, ngươi một nữ nhân ở bên ngoài nói chuyện làm ăn, khó tránh khỏi sẽ gặp phải các loại phức tạp tình huống, ta chỉ là lo lắng ngươi an toàn mà thôi. Đinh Chí Hoa ngoài miệng dù nói như vậy, trong lòng lại dòng nước gấm phun trào.
Cố Hiểu Mai đôi mắt hơi sáng, nói khẽ, tạ ơn.
Cái kia tư tư sự tình, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?
Đinh Chí Hoa trầm giọng hỏi.
Cố Hiểu Mai thở dài, trầm rãi nói, tư tư trước khi mất tích từng đã gọi điện thoại cho ta, nói có một số việc nhất định phải xử lý, ngựa khí rất gấp, về sau liền rốt cuộc không có liên hệ, ta vẫn cảm thấy nàng khả năng gặp cái gì nguy hiểm.
Theo Cố Hiểu Mai nói tới, Tạ Lan Tư là Nghiêm Đại Kỳ đời thứ nhất thế tử, tại mất tích một năm kia bên trong nàng mới 22 tuổi, chính vào tuổi thanh xuân.
Lúc ấy Cố Hiểu Mai cũng mới 25 tuổi, hai người quan hệ mười phần muốn tốt, cơ hồ không có gì giấu nhau.
Không nghĩ tới hảo tỷ muội đột nhiên mất tích, cách nay đã trôi qua 16 năm, vụ án từ đầu đến cuối không giải quyết được, manh mối cũng dần dần mơ hồ. 16 năm như thời gian qua nhanh. Đinh Chí Hoa nhớ tới, đúng lúc là cùng Cố Hiểu Mai náo ly hôn kia mấy năm. Đinh Chí Hoa phảng phất giống như đặt mình vào thời gian đường hầm, lúc kia mình cũng mới vừa đầy 30 tuổi, chính vào trắng niên, hăng hái. 1999 năm mùa đông, Tạ Lan Tư đột nhiên biến mất, như là bốc hơi khỏi nhân gian, người nhà nhiều mặt tìm kiếm không có kết quả, báo cảnh sau cũng không có chút nào tiến triển, cảnh sát nhiều mặt điều tra, từ đầu đến cuối không có kết quả, đến nay trở thành một cuộc án chưa giải quyết. Theo báo cáo, Tạ Lan Tư tại trước khi mất tích, vẻ mặt hốt hoảng, hình như có lo lắng âm thầm, từng nhiều lần hướng ra người đề cập có người theo dõi nàng, người nhà hỏi đến tột cùng là ai đang theo dõi, nàng nhưng thủy chung mập mờ suy đoán, nói không tỉ mỉ, qua một thời gian ngắn còn nói mình lầm, có lẽ chỉ là ảo giác. Bởi vậy người nhà vẫn chưa quá mức để ý. Ngày 28 tháng 11 là Tạ Lan Tư cuối cùng xuất hiện trong nhà thời gian, theo Nghiêm Đại Kỳ nói tới, ngày đó nàng mặc một bộ màu xanh đậm áo khoác, vội vàng đi ra ngoài sau không còn tin tức, thứ gì đều không mang đi, tựa như theo gió mà qua lá rụng, biến mất tại ngày đông gió lạnh bên trong. Từ khi Tạ Lan Tư sau khi mất tích, Nghiêm Đại Kỳ cả ngày vẻ mặt hốt hoảng, cả người giống như là bị rút sạch linh hồn. Bởi vì Cố Hiểu Mai cùng Tạ Lan Tư quan hệ mật thiết, Nghiêm Đại Kỳ xin giúp đỡ Cố Hiểu Mai hỗ trợ tìm kiếm, Cố Hiểu Mai không chút do dự đáp ứng, nàng đầu tiên nghĩ đến trượng phu của mình Đinh Chí Hoa, hy vọng có thể mượn nhờ hắn hình sự trinh sát kinh nghiệm cùng nhân mạch, có thể mau chóng hỗ trợ tìm tới Tạ Lan Tư. Nhưng mà, đoạn thời gian kia chính là hai người hôn nhân thung lũng, Đinh Chí Hoa lại bận bịu vụ kia liên hoàn hung sát án, đối Cố Hiểu Mai thỉnh cầu vẫn chưa cho đầy đủ coi trọng, cái này cũng thành Cố Hiểu Mai trong lòng một cây gai. Cũng chính bởi vì chuyện này, Cố Hiểu Mai triệt để đối Đinh Chí Hoa mất đi lòng tin, trong lòng khúc mắc khó tiêu, không lâu sau đó, nàng lần nữa hướng Đinh Chí Hoa đưa ra ly hôn, lần này, Đinh Chí Hoa rất nhanh liền đồng ý. Đinh Chí Hoa đương nhiên không biết nguyên do trong đó, chỉ có Cố Hiểu Mai trong lòng rất rõ ràng, đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, chính là Tạ Lan Tư mất tích án. 16 năm trôi qua, Cố Hiểu Mai vẫn không cách nào tiêu tan, nàng tin tưởng vững chắc Tạ Lan Tư mất tích cũng không phải là ngẫu nhiên, phía sau nhất định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết, nhưng là nàng một mực không có tìm được liên quan tới Tạ Lan Tư bất luận cái gì một điểm manh mối, nàng cũng không nguyện ý lần nữa xin giúp đỡ Đinh Chí Hoa, dù sao hắn cũng sẽ không đem chính mình sự tình để ở trong lòng. Bất quá khi đó trở ngại mặt mũi, Cố Hiểu Mai cũng không có nói cho Nghiêm Đại Kỳ, trợ phu của mình chính là một cái cảnh sát hình sự, nếu như bị Nghiêm Đại Kỳ biết mình trợ phu rõ ràng là một cảnh sát hình sự, gần đây thủy lâu đài trước được nguyện sự tình đều không giải quyết được, mình mặt mũi tối tăm. Cho nên Cố Hiểu Mai chỉ là nói cho Nghiêm Đại Kỳ, cho mình là một cái công chức, Nghiêm Đại Kỳ cũng không biết Đinh Chí Hoa lúc ấy chân thực thân phận. Thế giới này rất lớn, cũng rất nhỏ, có đôi khi bánh răng vận mệnh sẽ tại trong lúc lơ đãng chuyển động. Đinh Chí Hoa cũng không nghĩ tới tại cảnh khu phát sinh cùng một chỗ ngã xuống sườn núi sự cố, lại ngoài ý muốn liên lụy ra Tạ Lan Tư manh mối, mà cái này Tạ Lan Tư còn là mình vợ trước Cố Hiểu Mai hảo tỉ muội, thật sự là thế sự khó liệu, vô xảo bất thành thư. Từ khi Tạ Lan Tư sau khi mất tích, Nghiêm Đại Kỳ độc thân sinh sống 10 năm gần đây, tại 2008 năm thời điểm, hắn tại bằng hữu kết hợp một chút, cùng đời thứ hai thê tử Dương Vũ kết hôn. Dương Vũ dịu dàng hiền thụ, dần dần vuốt lên Nghiêm Đại Kỳ trong lòng thương tích, hai người cưới sau cũng là qua mỹ mãn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, tại 2010 năm mùa đông, Dương Vũ vậy mà cũng mất tích bí ẩn, lần này, triệt để đánh Nghiêm Đại Kỳ tinh thần phong biến, hắn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sinh hoạt lâm vào tuyệt vọng. Các bằng hữu lo lắng hắn sẽ sụp đổ, thay phiên làm bạn, Cố Hiểu Mai chính là trong đó một cái. Bất quá, đối với Nghiêm Đại Kỳ hai vị thê tử mất tích, cảnh sát cũng không cho rằng là đơn giản trùng hợp, bọn hắn triển khai xâm nhập điều tra, phát hiện hai lên vụ án tồn tại rất nhiều chỗ tương tự, điểm đáng ngờ chủ điểm. Theo báo cáo, Tạ Lan Tư là một cái tiểu học ngữ văn lao sư, bình thường đối xử mọi người thân mật, dạy học nghiêm túc, trước khi mất tích cũng không khác thường biểu hiện, bất quá có người biết chuyện lộ ra, Tạ Lan Tư tại trước hôn nhân liền cùng trong trường học một cái nam lão sư quan hệ mờ mờ, nhưng người nam kia lão sư là có gia thất, trở ngại dư luận áp lực, Tạ Lan Tư không thể không tìm một cái thích hợp đối tượng kết hôn. Nghiêm Đại Kỳ, hắn tính cách thật thà chất phác, bản tính điện lương là trong miệng mọi người tiêu chuẩn điển hình trợ phu. Vì mau chóng cùng người nam kia lão sư phân rõ giới hạn, Tạ Lan Tư cùng Nghiêm Đại Kỳ vội vàng đi vào hôn nhân địa đường. Cưới sau một đoạn thời gian rất dài, Tạ Lan Tư xác thực cùng nam lão sư giữ một khoảng cách, nhưng về sau lại không biết vì nguyên nhân gì, hai người lại quấn quýt lấy nhau, mà lần này, tình huống trở nên càng thêm phức tạp, bởi vì nam lão sư thê tử biết được đoạn này ẩn tình, tâm sinh tật hận, từng nhiều lần tại trường hợp công khai nhục nhã Tạ Lan Tư, cũng cùng nam lão sư ly hôn. Nam lão sư hôn nhân vỡ tan, nản lòng thoái chí, lại càng thêm bị lại Tạ Lan Tư, quan hệ của hai người càng thêm mật thiết, nam lão sư một mực giật dây Tạ Lan Tư rời đi Nghiêm Đại Kỳ, cùng mình bắt đầu cuộc sống mới. Tạ Lan Tư dao động, nàng cùng Nghiêm Đại Kỳ đưa ra ly hôn, Nghiêm Đại Kỳ lại kiên quyết không đồng ý, hắn yêu tha thiết Tạ Lan Tư, không muốn buông tay. Tạ Lan Tư lâm vào lưỡng nan, cảm xúc càng thêm xa xút. Đúng lúc này, nàng đột nhiên mất tích, lưu lại rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, trong mắt người ngoài xem ra, đây có lẽ là dẫn đến nàng mất tích gần tình một trong. Vì thế, cảnh sát đi tìm tên kia nam lão sư lại thể thốt phủ nhận cùng Tạ Lan Tư mất tích có quan hệ, công bố mình cũng đang tìm kiếm Tạ Lan Tư, thậm chí cung cấp không ở tại chỗ chứng minh, cảnh sát điều tra không có kết quả, tìm kiếm Tạ Lan Tư vụ án lâm vào cục diện bế tắc. Nghiêm Đại Kỳ nhưng trong lòng từ đầu đến cuối khó mà tiêu tan, hắn tin tưởng vững chắc Tạ Lan Tư mất tích cũng không phải là ngẫu nhiên, tâm hắn có không cam lòng, tự mình nhiều mặt nghe ngóng, nhưng thủy chung chưa lấy được có giá trị manh mối, chỉ có thể tại vô tận trong khi chờ đợi dày vò. Cứ như vậy, chờ đợi dòng dã 9 năm, bên người bằng hữu cũng nhìn không được, đều cảm thấy Nghiêm Đại Kỳ là thế gian này si tình nhất thủ vọng giả, vì hắn chấp nhất cảm thấy đau lòng cùng cảm thấy bất đắc dĩ. Chương 122, 2010 năm mất tích Dương Vũ. Chương 122, 2010 năm mất tích Dương Vũ. Trải qua bằng hữu tác hợp, Nghiêm Đại Kỳ cùng Dương Vũ quen biết, Dương Vũ thì là một y tá, so Nghiêm Đại Kỳ tiểu tứ tuổi, tính cách hướng nội, làm việc cần cù, kết giao một đoạn thời gian, hai người dần sinh tình tố, rất nhanh liền đi vào hôn nhân địa đường. Mặc dù Dương Vũ tại kết hôn thời điểm đã 28 tuổi, nhưng nàng vẫn là đầu cưới, đối hôn nhân ước mơ như thiếu nữ thuần chân. Dương Vũ xuất hiện, tựa như một sợi ánh nắng chiếu vào Nghiêm Đại Kỳ u ám sinh hoạt, nàng cẩn thận chăm sóc, ôn nhu làm bạn, dần dần vuốt lên trong lòng của hắn vết thương. Qua 2 năm cuộc sống hạnh phúc, Nghiêm Đại Kỳ tâm cảnh cũng dần dần rộng rãi, hắn cảm giác mình liền muốn từ trôi qua trong bóng tối đi tới. Cái gọi là quỷ xui xẻo thường có, hảo vận người không thường. Ngay tại hai người chuẩn bị muốn một đứa bé thời điểm, Dương Vũ lại ngoài ý muốn mất tích. Muốn nói Tạ Lan Tư mất tích có thể là tình cảm gấp mắc, Dương Vũ mất tích lại là không hề có điểm báo trước, đối mặt đột nhiên xuất hiện nhà biến, Nghiêm Đại Kỳ lần nữa lâm vào vực sâu. Bất quá, một cái nam nhân hai vị thê tử liên tiếp mất tích, cảnh sát tự nhiên là sẽ không bỏ qua điều tra Nghiêm Đại Kỳ, bọn hắn một bên đang tìm kiếm Tạ Lan Tư cùng Dương Vũ hạ lạc, vừa hướng Nghiêm Đại Kỳ tiến hành xâm nhập điều tra, muốn tìm ra hai lên mất tích án liên quan. Rất tiếc nuối, cảnh sát vẫn chưa phát hiện Nghiêm Đại Kỳ cùng hai lên mất tích án trực tiếp liên hệ, vụ án từ đầu đến cuối không giải quyết được. Đoạn thời gian kia, bên người bằng hữu cùng đồng sự, thậm chí phụ cận hàng xóm đều cảm thấy Nghiêm Đại Kỳ mệnh đồ nhiều thăng trầm, đại bộ phận người đều rất đồng tình hắn, tỉ như Cố Hiểu Mai. Cũng có người ôm bắt quái thái độ, âm thầm trêu chọc hắn khắc vợ chuyên nghiệp hộ tỉ như Triệu Vĩ. Đương nhiên, bên trong một bộ phận người cho rằng Nghiêm Đại Kỳ rất khả nghi, cho rằng hai vị thê tử mất tích đều cùng hắn có quan hệ, nhưng khuyết thiếu chứng cứ xác thực, chỉ có thể dừng lại đang suy đoán phương diện. Đối mặt đầy trời lưu ngôn vị ngữ, Nghiêm Đại Kỳ lựa chọn trầm mặc. Cố Hiểu Mai làm Tạ Lan Tư hảo hữu, từng nhiều lần tự mình an ủi Nghiêm Đại Kỳ, vì mau chóng trợ giúp Nghiêm Đại Kỳ đi ra vẻ lo lắng, cũng xem như vì giúp mình tỉ bội chiếu cố Nghiêm Đại Kỳ. Cố Hiểu Mai lợi dụng nhân mạch quan hệ đáp cầu rắc mối, tại sự nghiệp bên trên trợ giúp Nghiêm Đại Kỳ thu hoạch được phát triển mới cơ hội. Cố Hiểu Mai nhận biết Thịnh Đạt tập đoàn Thiên Kim Đào Phương, tại Cố Hiểu Mai dẫn tiến hạng, Đào Phương quyết định đầu tư pháp thủy cảnh khu xây dựng thêm khai phát hạng mục, cũng chính là bởi vậy, Nghiêm Đại Kỳ sự nghiệp nên đón chuyển cơ, hắn từ cảnh khu nho nhỏ nhân viên quản lý tấn thăng làm pháp nước cảnh khu giám đốc. Theo sự nghiệp phát triển không ngừng, Nghiêm Đại Kỳ có vẻ như đem trọng tâm đều đặt ở sự nghiệp bên trên, nhưng là lần này ngoại ý muốn phát hiện gian phòng bên trong cái kia bí mật, Cố Hiểu Mai mới phát hiện, nguyên lai Nghiêm Đại Kỳ vẫn chưa quên Tạ Lan Tư, thậm chí còn cho rằng Tạ Lan Tư cùng Dương Vũ đã qua đời. Từ Cố Hiểu Mai chỗ này biết được trên người Nghiêm Đại Kỳ phát sinh đây hết thảy, Đinh Chí Hoa cuối cùng làm rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Bất quá, coi như tán thành Nghiêm Đại Kỳ cho hai vị mất tích thê tử cung cấp hương hỏa, nhưng là đối ba đầu ngâm mình ở phò mã lìn lưu rắn độc cung cấp hương hỏa thực tế là làm người khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận. Dùng Hồ Tử Lăng cái này pháp y học chuyên gia nói, cái này không khác đối một đống bảo tồn khá tốt nội tạng tại bãi ngay, lại buồn nôn lại biến thái. Ta có thể hiểu được Nghiêm Đại Kỳ đối Tạ Lan Tư cùng Dương Vũ tưởng niệm, hắn cho rằng nàng nhóm hai người đã qua đời, nhưng là ta không quá có thể hiểu được hắn tại sao phải đối rắn như thế. Cố Hiểu Mai lộ ra khó nói lên lời thần sắc, có chút nói không được. Mọi thứ đều có thật sâu tầng tâm lý động cơ, có lẽ tại Nghiêm Đại Kỳ trong lòng, kia ba đầu rắn tượng trưng cho hắn không cách nào tiêu tan thống khổ cùng ấy nấy. Đinh Chí Hoa trầm ngâm một lát, cũng vô pháp hoàn toàn lý giải Nghiêm Đại Kỳ hành vi. Có lẽ, đây là hắn bản thân cứu rỗi phương thức, cứ việc tại ngoại nhân xem ra hoang đường. Chính sự nói xong, Đinh Chí Hoa đột nhiên không tìm được đề tài, hai người trầm mặc ước chừng có một phút, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Đinh Chí Hoa lại nhét mấy quả ô mai đến miệng bên trong, thẳng đến trông thấy trong mâm ô mai đều nhanh hùng, mới ý thức tới mình có chút thất thố. Rõ ràng là mua cho Cố Hiểu Mai, mình lại bất chi bất giác ăn hết hơn phân nửa. Cái kia Đinh Chí Hoa cười xấu hổ cười, chỉ ô mai, ngươi nhìn ta, thật sự là không quá quan tâm à. Ta hiện tại xuống dưới lại cho ngươi một chút. Đinh Chí Hoa vừa nói bên cạnh đứng dậy, Cố Hiểu Mai ngăn lại hắn, cười nói, thật sự là làm gì nha, ô mai thôi, chúng ta còn giảng cứu cái này sao? Làm cho như vậy khách khí, ngươi lần sau lại mua nhiều một chút chính là. Đinh Chí Hoa cũng đi theo cười cười, nhìn một chút thời gian, vội vàng nói, nhà, đã 9 điểm, ta chậm trễ ngươi ăn cơm chiều thời gian đi. Đi một chút, ta mang ngươi ra ngoài ăn cơm. Khó trách vừa mới mình một mực tại ăn cỏ dâu, nguyên lai là đói nguyên nhân. Cố Hiểu Mai khoát khoát tay, cười nói, ta ban đêm không ăn đồ vật, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi hôm nay có thể đến ta đã rất cao hứng, hy vọng ngươi về sau thường xuyên liên hệ ta, dù sao, chúng ta không phải là bởi vì rất quá phận lý do mới ly hôn, kỳ thật, chúng ta không làm được vợ chồng, cũng có thể làm bằng hữu, ngươi nói đúng sao? Đinh Chí Hoa đột nhiên cái mũi chua chua, rất dùng sức nhẹ gật đầu, Hiểu Mai, tại điểm này ta thừa nhận ta không bằng ngươi, trước đó khả năng còn mang theo một điểm cảm xúc, nhưng bây giờ trông thấy ngươi dạng này, ta yên tâm, ta cũng thoải mái, hai chúng ta đều tốt ta. Cố Hiểu Mai hốc mắt từng đỏ, mỉm cười vô vô Đinh Chí Hoa bả vai, tốt, đừng tuyệt hảo, nhớ kỹ à, lần sau nhiều mua chút ô mai. Đinh Chí Hoa làm ra một cái phát thệ thủ thế, nghiêm trang nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong không khí tràn ngập nhẹ nhõm bầu không khí, nhiều năm ngăn cách tại thời khắc này tan thành mây khói. Vậy ta về trước trong đội, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đinh Chí Hoa cầm lấy áo khoác, quay người đi hướng cổng. Ta đưa ngươi. Cố Hiểu Mai cũng bồi tiếp hắn đi tới cửa. Đúng. Đinh Chí Hoa đột nhiên nhớ tới cái này tiểu khu bảo an vấn đề, hắn dừng bước lại, quay đầu nói với Cố Hiểu Mai, ta mới vừa tới thời điểm, phát hiện ngươi cái này tiểu khu biện pháp an ninh có chút vấn đề, quay đầu ta đi bất động sản phản ứng một chút tình huống, tiểu khu gác cổng cùng bài trí giống như, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ra vào, dạng này rất không an toàn. Một mình ngươi ở, phải thêm chú ý chút, đừng không xem ra gì. Ai nha, đừng đề cập, ta đều bị phiền chết, lúc ấy ta mua cái phòng này thời điểm chủ yếu là nhìn chúng nó khu vực cùng hoàn cảnh, lúc ấy bảo an cũng không tệ lắm, ai biết năm nay đổi một cái bất động sản sau, bảo an liền càng ngày càng thư giãn, ta phản ứng qua mấy lần, bọn hắn luôn luôn ra sức thức tử, không nói gạt ngươi, chính ta đều sợ hãi, cho nên ban đêm cơ bản không ra khỏi cửa. Cố Hiểu Mai phàn nàn nói. Đinh Chí Hoa nhíu nhíu mày, ngữ khí kiên định nói, việc này ngươi đừng quản, ta đến xử lý. An toàn trọng yếu nhất, không thể khinh thường. Mấy ngày nay ta có rảnh liền đi tìm bất động sản nói chuyện, phòng ở bán đắt như vậy, ngay cả cơ bản nhất an toàn bảo hộ đều làm không được, bây giờ nói không trôi qua. Chương 123, không hộ khẩu chương 123, không hộ khẩu kia thật là cảm ơn ngươi. Có ngươi cái này cảnh sát trông trước, vẫn rất có cảm giác an toàn. Cố Hiểu Mai trêu chọc nói, trong mắt lại toát ra cảm kích. Đinh Chí Hoa cười cười, khoát khoát tay, cũng trêu chọc nói, nhất định phải ép ta giá trị thẳng dư, tốt như vậy bồi tội, ha ha. Vậy ta đi trước, ngươi khóa chặt cửa, có biến tùy thời liên hệ ta. Cố Hiểu Mai đưa mắt nhìn Đinh Chí Hoa rời đi, trở lại trong phòng, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngoài cửa sổ ánh trăng rải vào trong phòng, chiếu rọi ra trên mặt nàng tiêu tan mỉm cười. Đinh Chí Hoa mang theo bữa ăn khuya trở lại văn phòng, phát hiện Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch Khang Thành còn tại trong văn phòng tiếp tục đọc qua tài liệu tương quan, thấy Đinh Chí Hoa trở về, Hồ Tử Lăng cùng Chu Trạch phân biệt ngả báng. Nha, lão đại làm sao trở về? Chu Trạch cười nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không trở lại nữa nha, bữa ăn khuya thịnh soạn như vậy, xem ra là có người đau lòng ngươi à? Còn mang bữa ăn khuya, thật sự là quan tâm a. Nhất định là Hiểu Mai tỷ cho chúng ta a. Hồ Tử Lăng trêu ghẹo nói, ta ơn Hiểu Mai tỷ đối với chúng ta quan tâm. Khang Thành cũng đi theo nào. Đừng làm rộn. Các ngươi nghĩ gì thế? Đinh Chí Hoa bất đắc dĩ nói, ta đặc biệt cho các ngươi mua bữa ăn khuya, công lao thế mà còn rơi vào người khác trên đầu. Thôi thôi, ta đưa cho khách trong đội các đồng nghiệp được. Nói đi, Đinh Chí Hoa mang theo bữa ăn khuya đi hướng cổng. Hồ Tử Lăng tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, đừng, lão đại, chúng ta sai, chỉ đùa một chút thôi. Hồ Tử Lăng đoạt lấy bữa ăn khuya, đặt lên bàn, hương khí bốn phía đồ ăn nháy mắt đem Chu Trạch cùng Khang Thành hấp dẫn tới. Ba người không chút khách khí cầm lấy mình thích ăn đồ ăn, ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Lão đại, đến tuột cùng sẽ là người nào tập kích Nghiêm Đại Kỳ? Chu Trạch một bên gặm chân gà, vừa nói, hoài nghi hẳn là cùng Trương Lập Xuyên có quan hệ, Trương Lập Xuyên là cái trộm cướp phạm, lại chết tại cảnh khu, Nghiêm Đại Kỳ rõ ràng có việc giấu giếm chúng ta. Đinh Chí Hoa nhìn xem trên bàn một sấp tư liệu, có chút đau đầu. Cái này Nghiêm Đại Kỳ thật sự là không rõ ràng, chúng ta là đang vì hắn tốt, che giấu sẽ chỉ làm hắn phiền toái hơn. Hồ Tử Lăng quệt miệng, bất mãn nói, ta phiền nhất dạng này người. Chờ hắn tổn thương dưỡng tốt rồi nói sau. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước cha rõ ràng Trương Lập Xuyên bối cảnh cùng mạng lưới quan hệ. Trương Lập Xuyên bên kia chúng ta dần dần loại bỏ, người này phụ mẫu đều mất, quan hệ xã hội phức tạp, trước đó là một cái tiểu lưu manh, về sau thông qua trong nhà thân thích tìm một cái ô tô thợ sửa chữa làm việc, không có làm mấy năm liền lại trà trộn tại các loại màu xám khu vực, không biết sao lại nhiễm lên nghiện thuốc, liền bắt đầu trộm cướp, bởi vì mỗi lần trộm lấy kim ngạch không lớn, cho nên bị bắt sau cũng luôn luôn rất sắp bị phong suất. Năm ngoái hắn nhận biết hiện tại đối tượng kết hôn Lý Tiểu Hoa, đại khái là nghĩ đến ổn, thế là hắn bắt đầu nếm thử cai nghiện, nhưng hiệu quả không tốt. Bởi vì Lý Tiểu Hoa nhà yêu cầu lễ hỏi quá cao, Trương Lập Xuyên liền lại tìm đến những cái kia màu xám khu vực bằng hữu, nặng sử dụng cựu nghiệp, sau đó không lâu hắn cùng trên đường bằng hữu biểu thị mình muốn chậu vàng rửa tay, tìm tới một cái đang lúc sinh ý hợp tác người, tất cả mọi người cho là hắn đang nói giỡn, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, Trương Lập Xuyên liền ngã xuống sườn núi bỏ mình. Chu Trạch đem điều tra kết quả kỹ càng báo cáo một lần. Ta vẫn cho rằng Trương Lập Xuyên chết cùng Nghiêm Đại Kỳ thoát không khỏi liên quan, lần này lại có người tập kích Nghiêm Đại Kỳ, nói không chừng chính là Trương Lập Xuyên người bên cạnh làm, chính là bọn họ nói bên trên cái gọi là báo thủ cho huynh đệ. Hồ Tử Lăng nói không chừng là như thế này, mặc dù Nghiêm Đại Kỳ một mực đối với chúng ta cảnh sát đang giấu giếm hắn cùng Trương Lập Xuyên quan hệ, nhưng là không có nghĩa là Trương Lập Xuyên bên người bằng hữu không biết cái tầng quan hệ này. Trần Phi bên kia điều tra thế nào? Đúng, đang nghĩ cùng ngươi báo cáo chuyện này, chúng ta tra một chút, phát hiện Trần Phi là không hộ khẩu, không có hộ tịch tin tức, cho nên không có cách nào thông qua hộ tịch hệ thống thẩm tra nó thân thuộc quan hệ. Không hộ khẩu? Tại sao có thể như vậy? Vậy hắn không có đọc qua sách, có hay không học tịch tin tức? Học tịch tin tức cũng không có, chúng ta hoài nghi hắn từ nhỏ đã bị phi pháp thu dưỡng, thân phận một mực không được đến hợp pháp đăng ký. Trước mắt chỉ có thể thông qua đường dây khác tiếp tục truy tra. Chu Trạch cao mày nói, tại sao có thể như vậy? Thân phận của những người này tin tức làm sao đều phức tạp như vậy? Nếu như không có từng đi học, vậy hắn tại sao biết chữ, còn có thể trở thành mạng lưới hacker? Hiểu được mạng lưới bên trên những cái kia phức tạp kỹ thuật cùng sử dụng làm. Cái này chúng ta cũng đang điều tra ở trong, khả năng thu dưỡng hắn cái kia gia đình đang dạy hắn biết chữ, có lẽ có cách khác tự học. Chu Trạch nói, chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu Trần Phi việc xã giao, tìm kiếm khả năng manh mối. Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Trần Phi thân phận triệt để điều tra rõ, tuyệt không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Trong phòng bệnh, Nghiêm Đại Kỳ nằm tại trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm trần nhà, tựa hồ đang suy tư điều gì. Y tá nhẹ giọng nhắc nhở hắn nghỉ ngơi, hắn lại ngẩng mặt làm ngơ. Màu lam nhạt màn cửa không có kéo căng, lộ ra một điểm khe hở, từ trong khe vừa vặn có thể trông thấy mặt trăng, trắng loan ánh trăng vẩy vào bên giường, trong bóng đêm hình thành một đầu dài nhỏ vầng sáng, tựa như ngân hà. Đem hai bên hắc ám chia cắt ra đến, chỉ bất quá ngân hà là dây lụa mềm mại, mà đầu này vầng sáng lại có vẻ lạnh lẽo cứng rắn. Nghiêm Đại Kỳ đem tay chậm rãi vươn hướng kia phiến ánh trăng, đầu ngón tay sờ nhẹ, lạnh buốt xúc cảm để hắn khẽ run lên. Lúc này, tại đối diện trong bóng tối, có một đôi tay cũng ngay tại chậm rãi vươn hướng ánh trăng, hai cái tay tại vầng sáng bên trong sắp đụng vào thời điểm, Nghiêm Đại Kỳ đột nhiên giật mình, đó cũng không phải một đôi tay, mà là hai cái tay, bởi vì từ ngón tay vị trí có thể nhìn ra được, kia cũng là tay trái, lại hai cái tay trái trên ngón vô danh, đều đeo giống như đã từng quen biết nhẫn cưới. Nghiêm Đại Kỳ tim đập rộn lên, nhẫn cưới kiểu dáng hắn rõ ràng rất quen thuộc, cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua, hắn vội vàng dừng lại vươn hướng đối diện tay, đột nhiên rút trở về. Đột nhiên, đối diện hai cái tay cấp tốc xuyên qua vầng sáng, thẳng tắp hướng hắn rồi đến, Nghiêm Đại Kỳ hoảng sợ trừng to mắt, cái kia hai tay lại dưới ánh trăng hiện ra u lam quang trạch. Hai cái tay tựa hồ có ý thức vòng qua thân thể của hắn, chậm rãi khép lại, hình thành một cái hình quyền, giống như muốn đem hắn trói buộc chặt. Nghiêm Đại Kỳ có chút xuất thần, cũng phân biệt không rõ thế cục trước mắt phải chăng nguy hiểm, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai cái kỳ quái tay trái ôm lấy mình. Chậm rãi, hình quyền cánh tay dần dần nắm chặt, Nghiêm Đại Kỳ giống như cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, nhịp tim càng thêm kịch liệt. Hắn đột nhiên ý thức được không đúng, bắt đầu liều mạng dãy rủa lấy, lại phát hiện thân thể như là bị lực lượng vô hình giam cầm, căn bản không thể động đậy. Mà cặp kia hiện ra làm quang keo kiệt bắt đầu dán da của hắn, lạnh ý xuyên thấu qua mỗi một tấc da thịt, thẳng bức cốt thủy. Cuối cùng là cái quỷ gì? Nghiêm Đại Kỳ nhịp tim như trống, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn muốn gọi hô bên người người chung phòng bệnh hoặc là đè xuống gọi chung, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy, thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Chương 124, Nghiêm Đại Kỳ lần nữa bị tập kích. Chương 124, Nghiêm Đại Kỳ lần nữa bị tập kích. Nghiêm Đại Kỳ cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn, ý thức dần dần mơ hồ. Đột nhiên, cổng truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh, cái kia hai tay bỗng nhiên buông lỏng, u lam quang mang nháy mắt tiêu tán, trong phòng bệnh khôi phục bình tĩnh. Hắn miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh thấm thấu áo quõng, trong lòng kinh nghi không chừng, màn quỷ dị này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác, vẫn là vừa mới làm một giấc mộng? Nghiêm Đại Kỳ rốt cục có thể động đậy, hắn bình phục lại sau nhìn về phía cổng, chỉ thấy một vị y tá đẩy cửa vào. Thấy rốt cục có người tiến đến, Nghiêm Đại Kỳ hoàn toàn thở dài một hơi, bất quá nghĩ lại, hắn lại sinh lòng nghi hoặc, trên tường trung biểu hiện hiện tại đã là đêm khuya 2 giờ, cái này y tá muộn như vậy đến phòng bệnh làm cái gì? Mượn yếu ớt ánh trăng, Nghiêm Đại Kỳ trông thấy y tá mang theo cái khẩu trang, trong tay bưng một cái khay, khay bên trong lấy cái gì hắn không cách nào thấy rõ, đại khái là một chút 7-8 phần chữa bệnh khí giới đi, Nghiêm Đại Kỳ cảm giác có chút khó chịu, hắn vô ý thức nhắm mắt lại. Y tá rón rén đi đến bên giường, ánh mắt trên người Nghiêm Đại Kỳ dừng lại chốc lát, sau đó đem khay đặt ở trên tủ đầu giường, nhẹ giọng hỏi, "Nghiêm Đại Kỳ, đã ngủ chưa?" Nghiêm Đại Kỳ không biết y tá đến tuột cùng muốn làm gì, thế là vẫn chưa lên tiếng, trong lòng bắt đầu có một chút cảnh giác. Y tá thấy thế, cho là hắn ngủ, dè dặt từ khay bên trong xuất ra một thanh hiện ra hàn quang dao giải phẫu, lưỡi dao sắc bén ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh lẽo quang mang. Y tá mang theo khẩu trang gương mặt tận tại trong bóng tối, ánh mắt lại lộ ra một loại dị dạng ý cười. Nghiêm Đại Kỳ cảm giác y tá đứng tại bên cạnh mình, thấy lạnh cả người lần nữa đánh tới, hắn đem con mắt có chút mở ra một đường nhỏ, vậy mà trông thấy y tá giơ dao giải phẫu chậm rãi tới gần, mũi dao cơ hồ chạm đến cổ của hắn. "Cút mẹ mày đi, ngươi là ai?" Nghiêm Đại Kỳ không để ý tới trên người mình còn chưa khỏi hẳn vết thương, đột nhiên một cái xoay người, dùng hết toàn lực đẩy ra y tá, dao giải phẫu rớt xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. "Mẹ nó!" Y tá mắng một câu, hiển nhiên không ngờ tới hắn lại đột nhiên tỉnh lại, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cấp tốc túi người đi nhặt dao, muốn lần nữa tập kích Nghiêm Đại Kỳ. Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, Nghiêm Đại Kỳ thừa cơ lăn xuống giường, dãy rủa lấy chạy ra cửa, cái kia quỷ dị y tá kéo lại hắn, nhưng là không có Nghiêm Đại Kỳ khí lực lớn, bị Nghiêm Đại Kỳ bỗng nhiên thoáng dãy rủa thoát, y tá tay trượt ra ngoài, Nghiêm Đại Kỳ đem hết toàn lực mở cửa, lảo đảo xông vào hành lang, lớn tiếng kêu cứu, "Cứu mạng a, cứu mạng a, y tá giết người." Nghiêm Đại Kỳ kêu tê tâm liệt phế, sát vách giường người chung phòng bệnh bị bừng tỉnh, mê mang ngồi lên, thấy cảnh này dọa đến hồn phi phách tán, cũng đi theo hô to, "Chuyện gì? Làm sao? Làm sao?" Phòng bệnh bên ngoài hành lang ánh đèn đủ ám, Nghiêm Đại Kỳ tiếng kêu cứu tại yên tĩnh trong bóng đêm quanh quẩn, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mấy tên trực ban y tá cùng bảo an cấp tốc chạy đến, y tá thấy thế, thầm mắng một tiếng, chỉ có thể cuống quýt thoát đi hiện trường. Nghiêm Đại Kỳ ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển, chỉ bảo y tá thoát đi phương hướng, Đức Quang nói, có người muốn giết ta. Các bác sĩ hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Đây là đang bệnh viện, làm sao lại có người ý đồ hành hung? Bệnh viện cũng không dám lãnh đạm việc này, ngay lập tức liền báo động, đồng thời đem Nghiêm Đại Kỳ an bài tại an toàn hơn trong phòng bệnh. Nghiêm Đại Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua bốn phía, chờ đợi cảnh sát đến. Đinh Chí Hoa biết được tin tức, mang theo Chu Trạch Ngựa không dừng vó chạy đến bệnh viện, nhìn thấy run lẩy bẩy Nghiêm Đại Kỳ. Tại hiểu rõ sự tình trái qua sau, Đinh Chí Hoa lập tức an bài điều lấy màn hình giám sát. Hình ảnh theo dõi rõ ràng ghi chép cái kia y tá hành tung, nàng là tại rạng sáng 1 giờ rưỡi khoảng chừng từ khoa cấp cứu phòng vệ sinh công cộng đi tới, lúc ấy y tá mang theo khẩu trang, bưng khay, thần sắc bình tĩnh đi hướng khu nội trú, ngồi thang máy đến Nghiêm Đại Kỳ phòng bệnh tầng lầu, toàn bộ quá trình không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, nàng khi tiến vào trước phòng bệnh còn cố ý ngắm nhìn một phía, xác nhận không người sau mới lặng yên tiến vào. Đại khái qua 10 phút, đã nhìn thấy Nghiêm Đại Kỳ từ trong phòng bệnh dãy rủa chạy ra, ngã xuống tại hành lang bên trên, đối y tá đứng phương hướng kêu cứu, ngay sau đó hình ảnh theo dõi biểu hiện tên kia y tá cấp tốc thoát đi hiện trường, hướng hành lang chạy tới. Y tá tựa hồ rất quen thuộc bệnh viện bố cục, lựa chọn một đầu ít có người đi phòng cháy lối đi, cuối cùng biến mất đang theo dõi điểm mù. Cũng không biết cái này Nghiêm Đại Kỳ đến tột cùng đắc tội người nào, vậy mà lại có người như thế trăm phương ngàn kế muốn mệnh của hắn, trong nhà bị tập kích, tại bệnh viện cũng không thể an bình. Lần này ngươi có thể cùng chúng ta nói thật đi. Đinh Chí Hoa ngồi tại Nghiêm Đại Kỳ đối diện, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào hắn, đến cùng là ai muốn mệnh của ngươi? Ngươi đắc tội người nào? Bệnh viện sợ Nghiêm Đại Kỳ chết tại nhà mình địa bàn, ảnh hưởng danh dự, đặc biệt an bài cho hắn một gian đơn độc phòng bệnh, mà lại ngay tại y tá đứng dưới mí mắt, đồng thời phái một cái tiểu hộ sĩ nhìn chằm chằm vào cổng. Giờ phút này Nghiêm Đại Kỳ là hết sức an toàn, hắn nằm tại trên giường bệnh, ánh mắt tăng dã, bờ môi run rẩy, thật lâu mới phun ra mấy chữ, ta thật không biết. Chúng ta hoài nghi chuyện này cùng Trương Lập Xuyên người bên cạnh có quan hệ, ngươi tiếp xúc qua Trương Lập Xuyên người nào? Đinh Chí Hoa nhẫn mại tính tình hỏi. Ta nói ra các ngươi khả năng không tin, nhưng là ta thật đang nói lời nói thật, ta thật không biết là ai nghĩ như vậy làm cho ta vào chỗ chết. Nghiêm Đại Kỳ thanh âm có chút run rẩy, rất hiển nhiên bị vừa mới phát sinh tình huống hù đến. Nghiêm Đại Kỳ, đều đến cái này mấu chốt, ngươi còn ở nơi này giấu đông giấu tây, có ý tứ sao? Ngươi cho chúng ta cảnh sát rảnh đến hoảng. Chu Trạch tính tình không có Đinh Chí Hoa tốt, đi lên liền đối đạo, liên tiếp hai lần tính ngươi mạng lớn, nhưng là quá tam ba bận, lần tiếp theo cũng không nhất định có may mắn như vậy. Ngươi thích nói. Nghiêm Đại Kỳ chất phát lắc đầu, nói, các ngươi không tin tính, ta chưa thấy qua Trương Lập Xuyên người bên cạnh, càng không đắc tội qua ai. Nghiêm Đại Kỳ nói xong, dùng chăn mền che lại toàn bộ thân thể, chỉ lộ ra hai cái tràn ngập sợ hãi con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà. Đi ra Nghiêm Đại Kỳ phòng bệnh, Đinh Chí Hoa cùng Chu Trạch đi đến đầu hành lang, hai người các điểm một chi thuốc, đều không nói chuyện, yên lặng phun ra thuốc sương ngủ, ánh mắt phức tạp nhìn qua ngoài cửa sổ phương xa. Lần này cảm giác hắn không có nói láo. Chu Trạch nói, nhìn hắn dạng như vậy, giống như bị dọa sợ, nhưng là cũng xác thực không giống đang giấu giếm cái gì. Đinh Chí Hoa hít sâu một cái thuốc, chậm rãi nói, mặc kệ như thế nào, Trương Lập Xuyên đường dây này còn phải đào sâu, dù sao người đứng bên cạnh hắn hiểm nghi lớn nhất, đã bệnh viện phái y tá nhìn chằm chằm, chúng ta cũng phải phái cái đồng sự chằm chằm một chằm chằm, để phòng vạn nhất. Thật sự là lãng phí cảnh lực. A Chu Trạch cảm thán một tiếng, bảo hộ như thế một cái không nói thật người, còn phải chúng ta phí tâm phí lực. Chỗ chức trách, không có cách nào. Đinh Chí Hoa bóp tắt thuốc đầu, hung thủ sẽ không vô duyên vô cớ để mắt tới Nghiêm Đại Kỳ, trên người hắn nhất định có cái gì cố sự. Chương 125, Tạ Lan Tư tình nhân chương 125, Tạ Lan Tư tình nhân lão đại, ngươi nói, cái này y ta có phải là lần trước tại Nghiêm Đại Kỳ nhà tập kích cái kia? Chu Trạch hạ giọng nói. Rất giống, nhưng cũng không thể xác định. Đinh Chí Hoa nhíu mày suy tư, lần trước cái kia ăn mặc là một bộ nam tính hóa, lần này lại hoàn toàn là nữ tính trang điểm, mặc dù thân cao hình thể không kém nhiều, nhưng là giới tính vẫn là không có làm rõ ràng. Muốn hay không gọi Khang Thành nhìn xem. Hắn tính được là đội chúng ta bên trong chân dung chuyên gia, mà lại ánh mắt hắn nhọn, nói không chừng có thể từ màn hình giám sát bên trong phát hiện càng nhiều chi tiết, hai ta mắt mở, việc này vẫn là đến giao cho hắn dạng này người trẻ tuổi. Chu Trạch thâm tiếng nói. Đinh Chí Hoa nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, mắt mở. Hai ta. Ta còn tạm được, ngươi còn chưa tới 40, ngươi bất tỉnh cái gì bất tỉnh. Chu Trạch gãi gãi đầu, cười nói, dựa theo tuổi thật, ta xác thực so Khang Thành lớn tuổi rất nhiều số tuổi mà. Được thôi được thôi, chỉ mong ngươi không phải vì lười biếng mới đem chuyện này giao cho hắn. Dù sao chúng ta loại này đít khỉ ngồi không yên nhân vật, vẫn là thích tiền tuyến sông pha chiến đấu. Đinh Chí Hoa nói. Đúng mà. Vẫn là lão đại ngươi hiểu ta. Loại kia nguy hiểm việc liền giao cho hai chúng ta tốt, bảo hộ những cái kia tổ quốc đóa hoa. Chu Trạch cười nói. Ngươi nói Khang Thành là tổ quốc đóa hoa. Hắn đã hơn 20 tuổi. Đó là cái gì đóa hoa? Ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra, không phải mắt mở chính là tổ quốc đóa hoa, một cái không có như vậy lão, một cái lại không có như vậy non. Ha ha, lão đại, chỉ đùa một chút thư giãn một tí. Mấy ngày nay tận vây quanh Nghiêm Đại Kỳ sự tình bảo quanh, có chút vị như nhai sắp đến cảm giác. Chu Trạch nói. Xác thực, bản án kéo càng lâu, áp lực càng lớn. Đinh Chí Hoa nói. Đinh Chí Hoa đối Nghiêm Đại Kỳ lần thứ hai bị tập kích sự tình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy hắn nhiều năm từ cảnh kinh nghiệm, nếu như hung thủ thật để mắt tới Nghiêm Đại Kỳ, tuyệt sẽ không tùy tiện dừng tay. Mặc dù chính Nghiêm Đại Kỳ cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng mọi thứ tất có nhân quả, chỉ cần tìm được phía sau trận tướng, hung thủ tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Huống hồ từ giám sát bên trong có thể nhìn ra được, đây là cùng một người gây án thủ pháp, chỉ là đổi trang phục. Vô luận là từ dáng người hoặc là dáng đi đặc thù đều cao độ tương tự, hiển nhiên là một người gây nên, mặc dù người này cố ý thông qua quần áo trang phục che lấp giới tính, nhưng Đinh Chí Hoa ẩn ẩn cảm thấy, người tập kích này hẳn là một nữ tính. Về phần tiến thêm một bước chi tiết, liền phải dựa vào Khang Thành đi cẩn thận phân biệt. Khang Thành có lẽ có thể từ chỗ rất nhỏ phát hiện mánh khóe, dù sao hắn có trải qua hệ thống huấn luyện sức quan sát, mà bọn hắn thì cần tập trung tinh lực trải bước Nghiêm Đại Kỳ việc xã giao, tìm ra tiềm ẩn mâu thuẫn điểm. Đinh Chí Hoa đối Nghiêm Đại Kỳ hai vị thê tử mất tích một chuyện phi thường để ý, hắn cho rằng nếu như muốn để lộ Nghiêm Đại Kỳ trên thân bí ẩn, nhất định phải từ vòng này tiết vào tay. Tìm tới Tạ Lan Tư cùng Dương Vũ mất tích nguyên nhân. Ngày kế tiếp, Đinh Chí Hoa đi tới Tạ Lan Tư đã từng làm việc qua Giang Bắc Thị thứ 5 trung học, cái này trường học tại Giang Bắc Thị thuộc về trung đẳng quy mô, nhưng dạy học chất lượng một mực đứng hàng đầu. Trong sân trường cây xanh râm mát, các học sinh trên thao trường vui sướng chạy, trong phòng học truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách, đây là Đinh Chí Hoa thích nhất không khí. Trong trường học là tinh khiết nhất mỹ hảo, đương nhiên, giới hạn trong bọn nhỏ trên thân. Đinh Chí Hoa là nghĩ như vậy. Đinh Chí Hoa nguyên bản nghĩ trực tiếp tìm Tạ Lan Tư cái kia cưới bên trong vượt quá giới hạn đối tượng nam lão sư tìm hiểu tình huống, nhưng nghĩ lại, vẫn là trước đi tìm Tạ Lan Tư đồng sự tâm sự, có lẽ có thể từ mặt bên hiểu rõ càng nhiều chi tiết. Thông qua hiệu trưởng dẫn tiến, rất mau tìm đến Tạ Lan Tư đã từng tương đối muốn tốt đồng sự Khâu Lệ Chân. Thông qua Khâu Lệ Chân miêu tả, Tạ Lan Tư tính tình hướng ngoại hóa bát, đảm nhiệm trường học ngữ văn lão sư, đại khái là bởi vì tính cách rộng rãi nguyên nhân, các học sinh đều rất thích nàng, tự nhiên cũng nhận các đồng nghiệp hoan nghênh. Khâu Lệ Chân so Tạ Lan Tư muộn 2 năm vào trường học làm việc, lúc ấy nàng vào trường học thời điểm, biết Tạ Lan Tư kết hôn không lâu, nàng đối Tạ Lan Tư sinh hoạt cá nhân cũng không mười phần hiểu rõ, chỉ nghe nói Tạ Lan Tư cùng trượng phu quan hệ có chút khẩn trương, nhưng cụ thể chi tiết không được biết. Đinh Chí Hoa lần lượt lại hỏi mấy cái những đồng nghiệp khác, được đến trả lời cơ bản giống nhau. Cái này cùng năm đó cảnh sát điều tra kết luận cơ bản ăn khớp, nhưng Đinh Chí Hoa luôn cảm thấy bỏ sót cái gì mấu chốt manh mối. Cuối cùng, hắn tìm tới Tạ Lan Tư tình nhân, Trương Hạc. Hắn so Tạ Lan Tư lớn 2 tuổi, năm nay vừa vặn 40 tuổi, thân cao 1m8 khoảng chừng, dáng người cân xứng, mang theo một bộ đen bên cạnh kính mắt, xuyên thấu qua thấu kính có thể trông thấy hắn khỏe mắt có như ẩn như hiện nổ hoa văn, cho người ta một loại lô mãng phóng đãng cảm giác. Ân. Nhìn qua sắc thực giống đính hôn ngoại tình người. Trương Hạc ở trường học đảm nhiệm Anh ngữ lao sư, đây là một cái rất được hoan nghênh chức vị. Nhất là lúc ấy ngũ trung ngay tại phổ biến tiếng Anh giáo dục cải cách, Trương Hạc dạy học phương pháp mới lạ đặc biệt, thâm thụ lãnh đạo cùng học sinh yêu thích, bởi vậy, Trương Hạc chẳng những đảm nhiệm lấy tiếng Anh tổ bộ môn tổ trưởng, còn đảm nhiệm cường điệu điểm bàn chủ nhiệm lớp, có thể nói phong quang vô hạn. Đối mặt Đinh Chí Hoa hỏi thăm, Trương Hạc lộ ra bình tĩnh tự nhiên, hắn thừa nhận cùng Tạ Lan Tư từng có một đoạn tình cảm, nhưng là theo Tạ Lan Tư mất tích, đoạn này quan hệ cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn cường điệu mình vẫn chưa liên quan đến bất luận cái gì phi pháp hành vi, đối Tạ Lan Tư mất tích cảm thấy hoang mang cùng tiếc nuối. Cảnh sát đồng chí, xin tha thứ ta mạo muội đưa ra một cái nghi vấn, ta thô sơ giản lược tính một cái, Tạ Lan Tư đã mất tích 16 năm đi. Cái này 16 năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện, nhưng có chút ký ức lại như khắc cốt minh tâm, ta một mực tại hoài niệm lấy nàng, ta cũng một mực đang nghĩ, vì cái gì các ngươi cảnh sát còn không có tìm tới nàng. Trương Hạc bưng cốc giữ nhiệt khẽ nhấp một cái trà, đem trên đầu lưỡi lá trà nhẹ nhàng phun ra, ánh mắt có chút bất mãn. Ừm, lời này cũng không nên từ ngươi đến nói. Đinh Chí Hoa nhàn nhạt trả lời, muốn hoài niệm, cũng hẳn là Nghiêm Đại Kỳ đi hoài niệm, dù sao bọn hắn mới là đường đường chính chính quan hệ vợ chồng. Ngươi Trương Hạc sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hắn cầm trong tay cốc giữ nhiệt nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngựa khí hòa hoãn đạo, Nghiêm Đại Kỳ xác thực có tư cách hoài niệm, nhưng chuyện tình cảm ai có thể chân chính nói rõ được đâu. Có lẽ trong mắt hắn, Tạ Lan Tư chỉ là cái biến mất thế tử, mà trong lòng ta, nàng lại là không cách nào xóa đi tình cảm chân thành. Có văn hóa người nói chuyện chính là lạ, cái này lại không phải cái gì giấy ngắn tình trường tố nỗi lòng trường hợp, hỏi gì đáp nấy là được, làm như vậy vẻ nho nhã để Đinh Chí Hoa cái này người thô kệch có chút phản cảm. Kia Tôn Hân biết ngươi cái này tình cảm chân thành sao? Đinh Chí Hoa hỏi. Tôn Hân là Trương Hạc vợ trước, cũng chính là phát hiện Tạ Lan Tư cùng Trương Hạc ngoài giá thú tình kia một nhiệm kỳ thế tử. Ê, cảnh sát đồng chí, đây chính là ngươi không có điều tra rõ ràng, ta cùng với nàng đã ly hôn nhiều năm, ta yêu hay không yêu ai, nàng không xem bảo. Trương Hạc khẽ cười một tiếng. Chương 126, là Nghiêm Đại Kỳ động thủ trước. Chương 126, là Nghiêm Đại Kỳ động thủ trước. Ngươi cùng Tạ Lan Tư quan hệ dù sao cũng là tại hôn nhân tục tồn trong lúc đó phát sinh, cũng là chính là bởi vì chuyện này, Tôn Hân mới bỏ được vứt bỏ ngươi lựa chọn ly hôn. Đinh Chí Hoa cười cười, nói, đương nhiên, ta hôm nay đến cũng không phải vì cùng ngươi lật những này nợ cũ, chỉ là muốn làm rõ ràng Tạ Lan Tư mất tích chân tướng, hy vọng ngươi có thể cho một điểm manh mối. Đinh Chí Hoa không nguyện ý dây dưa với hắn những này chuyện cũ năm xưa, trực tiếp cắt vào chính đề, "Trương lão sư, 16 năm, ngươi cảm thấy Tạ Lan Tư sẽ còn sống sao?" Trương Hạc ngây ra một lúc, suy nghĩ một lát, nói thật, ta cảm thấy nàng đã sớm chết, 16 năm bặt vô âm tín, sinh tử chưa biết, từ khi nàng mất tích về sau, ta cũng lưu ý qua tương quan một chút tư liệu, ta biết, phàm là mất tích nhiều năm như vậy, còn sống khả năng cơ hội là số 0. Vậy ngươi cảm thấy nàng là thế nào chết? Là ngoại ý muốn vẫn là người vì? Ta đây thật không tốt vọng thêm suy đoán, dù sao 16 năm, cái gì khả năng đều có, nhưng là ta vẫn luôn hoài nghi là Nghiêm Đại Kỳ làm. Trương Hạc phẫn hận nói, ngươi đến điều tra ta, không bằng đi điều tra một chút cái kia Nghiêm Đại Kỳ, lúc trước, chính là hắn chia rẽ ta cùng Tạ Lan Tư, sau đó lại đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi. Đinh Chí Hoa lộ ra ánh mắt khinh bỉ, gia hỏa này có phải là quá cuồng vọng? Hắn đều đã thành ra, thế mà còn cho rằng Nghiêm Đại Kỳ chia rẽ hắn cùng Tạ Lan Tư. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trương Hạc đẩy trên sống mũi kính mắt, khẽ cười nói, đang nghĩ ta ăn trong chén nhìn trong nồi, đúng không? Đinh Chí Hoa nhàn nhạt cười cười, xem như làm trả lời. Đinh cảnh sát, kỳ thật ngươi không cần nhìn như vậy ta, chuyện tình cảm, ai có thể chân chính nói rõ được đâu? Huống hồ ta cùng Tạ Lan Tư là thật tâm yêu nhau, những cái kia thế tục trói buộc tại chúng ta trong mắt không đáng kể chút nào. Trương Hạc liếc một cái Đinh Chí Hoa, sau đó chậm rãi nói ra, không biết vì cái gì, ta nhìn ngươi đặc biệt thuận mắt, vậy ta sẽ không ngại nói cho ngươi một kiện ta chưa hề cùng người khác nói qua bí mật. Cái gì bí mật? Đinh Chí Hoa trong lòng căng thẳng, hơi nghiêng về phía trước thân thể, chờ đợi Trương Hạc lời kế tiếp. Kỳ thật ta cùng Tạ Lan Tư rất đã sớm nhận biết, chỉ bất quá không nghĩ tới có thể tại cái này trường học gặp nhau. Trương Hạc chậm rãi nói, cái gì? Trương Hạc cùng Tạ Lan Tư vậy mà là quen biết cũ? Điểm này tại trước đó điều tra bên trong chưa hề đề cập. Tin tức trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì trước đó không cùng cảnh sát nhắc qua? Đinh Chí Hoa hỏi. Có cái gì tốt nói, người cũng đã mất tích, những này chuyện xưa sửa sự tình sách cũng vô dụng, ta lúc đầu đã đem nhiều như vậy tin tức nói cho các ngươi biết cảnh sát, nhiều năm như vậy trôi qua, các ngươi còn không phải như thường không tìm được Tạ Lan Tư sao? Trương Hạc thở dài một hơi. Kia không giống, ngươi nói hay không là hai việc khác nhau. Đinh Chí Hoa tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói cho ta, các ngươi lúc nào liền nhận biết? Vậy vẫn là chúng ta tại mười mấy tuổi thời điểm, nàng là Liêu Suối thôn người địa phương, bà ngoại ta cũng là Liêu Suối thôn, một năm kia ta đi nhà bà ngoại qua nghỉ hè nhận biết nàng, vừa thấy đã yêu, sau đó liền duy trì quan hệ yêu đương, thẳng đến về sau chúng ta đến nói chuyện cưới gả thời điểm, không nghĩ tới Nghiêm Đại Kỳ đột nhiên xuất hiện, hoành đao đoái. Trương Hạc nói đến đây, cố ý lưu lại một cái lo lắng, nhìn xem Đinh Chí Hoa, thật giống như tại trên lớp học đưa ra một vấn đề, sau đó chờ đợi học sinh giải đáp. Nhưng là Đinh Chí Hoa không phải học sinh, hắn không nói gì, mà là nhìn thẳng Trương Hạc con mắt, chờ đợi hắn nói tiếp. Trương Hạc thấy Đinh Chí Hoa không có phản ứng, thoáng xấu hổ trong một giây lát, hắn giọng một cái, tiếp tục nói, lúc kia Nghiêm Đại Kỳ gia đình điều kiện so với ta tốt, lại là Giang Bắc thị phú thương tử đệ, hắn lợi dụng ưu thế của mình, dễ dàng thắng được Tạ Lan Tư người nhà hảo cảm, cuối cùng đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi. Trương Hạc thanh âm trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhiều năm như vậy, ta một mực không cách nào tiêu tan, Tạ Lan Tư gả cho Nghiêm Đại Kỳ sau, chúng ta liền tại không có vắng lai, thẳng đến ta từ nước ngoài trở về, điều đến thứ năm trung học dạy học, mới biết được nàng vậy mà cũng là cái này trường học lão sư, thế là hai ta tình cũ phục nhiên, tuổi khô lửa bốc. Vượt qua giới hạn liền vượt qua giới hạn, còn cái gì tuổi khô lửa bốc tình cũ phục nhiên, Đinh Chí Hoa trong lòng cười lạnh, cái này Trương Hạc thật thích bản thân mỹ hóa. Bất quá Đinh Chí Hoa vẫn là rất hài lòng lần này cùng Trương Hạc gặp mặt, từ hắn nơi này biết được một chút tin tức, có lẽ có thể vì Tạ Lan Tư mất tích án mang đến đầu mối mới. Về sau trải qua nhiều mặt điều tra, cũng chứng thực Trương Hạc lời nói không hoa. Hắn đúng là nhiều năm trước liền cùng Tạ Lan Tư từng có một đoạn tình cảm, chỉ bất quá kia đoạn tình cảm bị Nghiêm Đại Kỳ xuất hiện triệt để đánh vỡ, Tạ Lan Tư cuối cùng lựa chọn hiện thực. Trương Hạc một mực không muốn đem việc này nói ra, đơn giản cũng là vì bảo vệ mình điểm kia đáng thương lòng tự trọng, dù sao tại tình yêu trước mặt, hắn thua thất bại thảm hại. Nghiêm Đại Kỳ gia đình tại thời gian rất sớm xác thực tương đối giàu có, năm đó phụ thân hắn tại Giang Bắc thị kinh doanh một nhà cỡ lớn sừng dệt, làm ăn chạy, gia cảnh hậu đãi, cái này cũng vì Nghiêm Đại Kỳ cung cấp không ít tiện lợi. Tại lúc ấy, Nghiêm Đại Kỳ thuộc về tân quý giai tầng, danh tiếng vô lượng. Hắn coi trọng Tạ Lan Tư, liền lợi dụng gia tộc thế lực, thận trọng từng bước, cuối cùng thành công đưa nàng đặt vào trong túi. So sánh dưới, Trương Hạc liền lộ ra keo kiệt rất nhiều, mặc dù hắn tài hoa hơn người, nhưng ở vật chất trước mặt, tình yêu thiên bình vẫn là nghiêng. Vô luận là từ Tạ Lan Tư vẫn là người nhà nàng lựa chọn tại lúc ấy xem ra, cũng là ra ngoài hiện thực suy tính. Chỉ bất quá về sau Nghiêm Đại Kỳ phụ thân bởi vì một trận kinh tế tranh chấp dẫn đến xưởng dệt phá sản, Nghiêm gia không có phong quang mấy năm cấp tốc suy sụp, Tạ Lan Tư bắt đầu đối Nghiêm Đại Kỳ sinh lòng bất mãn, hôn nhân dần dần xuất hiện vết rách. Cũng chính là lúc kia, nàng cùng Trương Hạc ngoài ý muốn trùng phùng, nhóm lửa trong lòng kiềm chế đã lâu tình cảm. Nhìn xem những này tình tiết máu chó, Đinh Chí Hoa trong lòng không khỏi cảm khái, Nghiêm Đại Kỳ vận mệnh thật sự là chậm động chập trùng, từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc, sau đó trải qua hôn nhân vỡ tan, sự nghiệp gặp khó, thậm chí còn bị cuốn vào một trận đột nhiên xuất hiện tập kích sự kiện bên trong, liền ngay cả Đinh Chí Hoa đối với hắn tao ngộ cũng cảm thấy thổn thức không thôi. Nếu như Nghiêm Đại Kỳ biết Đinh Chí Hoa đối với hắn cũng sinh ra đồng tình, hắn khẳng định sẽ chỉ cười lạnh một tiếng, những năm gần đây hắn chỗ kinh lịch đủ loại, sớm đã để hắn đối người tình ấm lạnh nhìn đấu, Đinh Chí Hoa đồng tình trong mắt hắn bất quá là một loại hình thức khác trầm trọng. Theo vào tháng năm đến, ngày nghỉ lễ nương theo lấy trời trong gió nhẹ thời tiết, cảnh khu bên trong du khách như dệt, tiếng cười cười nói nói liên tiếp. Có Dương Tiến trả giá, cảnh khu công việc quảng cáo mới gặp hiệu quả, du khách nối liền không dứt, nhất là kia phiến mới khai phá lạ vẹn đỡ có cánh đồng hoa, hấp dẫn đại lượng tình lữ đến đây đánh dấu, phát thủy cảnh khu rốt cục có một tia sinh cơ. Lạ vẹn đỡ có tử sắc biển hoa dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, Triệu Vi cùng Dương Tiến dạo bước tại cánh đồng hoa trung đường, hai người cách một điểm khoảng cách, một trước một sau đi tới, giữa lẫn nhau trầm mặc không nói, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa. Yêu đương vụng trộm thật không dễ chịu nha, liền ngay cả đi đường đều không thể quang minh chính đại đi cùng một chỗ. Triệu Vĩ chế nhạo lấy, quay đầu liếc mắt nhìn Dương Tiến. Chương 127, cánh đồng hoa bên trong phạm sai lầm. Chương 127, cánh đồng hoa bên trong phạm sai lầm. Dương Tiến tựa hồ không có nghe thấy Triệu Vĩ, nàng chính túi đầu chuyên tâm khuấy động lấy một đóa lạ vẹn nở cỏ, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác u buồn. Ngươi làm sao? Triệu Vĩ thấy Dương Tiến thần sắc không đúng, dừng bước lại lo lắng mà hỏi thăm. Dương Tiến lấy lại tinh thần, nhìn xem Triệu Vĩ, nói, không có gì, nghĩ chút tâm sự. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi nói cho ta một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Dương Tiến nhàn nhạt cười cười, nói, không có gì, chỉ là gần nhất áp lực công việc lớn, hơi mệt. Ngươi nhìn cái này lạ vẹn đỡ cỏ nhiều đẹp, có thể khiến người ta tâm tình buông lỏng. Nàng rất tự nhiên chuyển di chủ đề, khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía nơi xa biển hoa, nhưng trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Triệu Vĩ gặp nàng không muốn nhiều lời, liền cũng không còn cưỡng cầu. Đúng, Đào tổng để chúng ta buổi chiều đại biểu công ty đi bệnh viện thăm viếng Nghiêm Đại Kỳ, hai ta cùng đi chứ? Nghe đến đó, Dương Tiến nhãn tình sáng lên, nhìn xem Triệu Vĩ, nói, ta có thể đi chung với ngươi. Đi vào thành phố? Đương nhiên có thể, vừa vặn ngươi cũng thuận tiện thư giãn một tí, khoảng thời gian này bất vả ngươi, Đào tổng đối biểu hiện của ngươi phi thường hài lòng. Triệu Vĩ ngữ khí ôn hòa. Vậy quá tốt, ta cũng muốn đi xem nhìn Nghiêm Đại Kỳ tình huống. Dương Tiến khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp, thật hy vọng hắn sớm ngày khôi phục. Triệu Vĩ nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện bọn hắn chạy tới cánh đồng hoa bên dưới, nơi xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, gió nhẹ lướt qua, lạ vẹn nở cỏ dáng dấp hiểu điệu, biên giới phụ cận chính là một rừng cây nhỏ. Triệu Vĩ thấy bốn bề vắng lặng, chẳng biết lúc nào, thân thể một trận khô nóng, hắn không để ý tới quá nhiều, lôi kéo Dương Tiến liền đi vào rừng cây nhỏ. Dương Tiến vùng vây một hồi, cuối cùng vẫn là thuận theo sát Triệu Vĩ đi vào rừng cây chỗ sâu. Cách đó không xa, Đào Phương ngay tại giờ nhìn kính mắt nhìn một phía, nàng vốn là muốn nhìn một chút mình đầu tư lạ vẹn đỡ có cánh đồng hoa hiệu quả như thế nào, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn bắt được Triệu Vi cùng Dương Thiến thân ảnh, trong lòng giật mình, cau mày. Nàng để ống nằm xuống, âm thầm suy nghĩ, tính toán một chút lợi và hại quan hệ, công ty trước mắt chính vào lúc dùng người, Triệu Vi cùng Dương Thiến đều là tướng tài đắc lực, cân nhắc phía dưới, Đào Phương quyết định tạm thời đè xuống việc này, trước quan sát đến tiếp sau phát triển. Trong lúc rảnh rỗi, Đào Phương lật xem trong tay nhân viên có mặt biểu, phát hiện có một cái gọi là Trần Quý người đã liên tục 3 ngày vô cớ nghỉ làm, trong lòng không khỏi suy nghi. Nàng cũng không đoán hoài tới Triệu Vĩ ngay tại cánh đồng hoa bên trong phạm sai lập tức bấm điện thoại của hắn, "Triệu Vĩ, ngươi ở đâu?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Vĩ hơi có vẻ hồi hộp lại rất nhỏ tiếng thở, "Vốn, Đào tổng, ta tại cánh đồng hoa bên này kiểm tra công việc, có chuyện gì không?" Đào Phương hừ lạnh một tiếng, ngữ khí nghiêm túc, "Trần Quý liên tục một tuần nghỉ làm, ngươi cảm kích sao?" "Biết, lúc trước hắn xin phép nghỉ, sau đó vẫn không đến. Hắn là cảnh khu lão công nhân, hẳn là sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, ngươi lập tức đi điều tra rõ ràng." "Ách, chúng ta gần nhất cũng một mực tại tìm Trần Quý, nhưng là tá môn chính là tìm không thấy hắn, ngay cả cảnh sát cũng không tìm được hắn." Triệu Vĩ trong lòng rất sốt ruột, hắn một bên mang theo quần, một bên giải thích nói. Trước mặt Dương Thiến thừa cơ đem váy chỉnh lý tốt, túi đầu, trên mặt nổi lên đỏ ửng còn chưa rút đi. "Cảnh sát tìm là cảnh sát sự tình, ngươi làm công ty tầng quản lý, phải tự mình đi tìm, mau chóng cho ta trả lời chắc chắn." Đào Phương nghĩ nghĩ, hỏi, "Nghe nói lao bà ngươi đoạn thời gian trước sinh con, các ngươi gia đình quan hệ gần nhất vẫn tốt chứ?" Đào Phương đây là cố ý hỏi như vậy, muốn mượn này nhắc nhở Triệu Vĩ chú ý gia đình trách nhiệm, không muốn bởi vì việc tư ảnh hưởng làm việc. Triệu Vĩ sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Đào Phương lại đột nhiên đề cập ra sự, lúng túng ngử một tiếng. Phải biết cái này mặt lệnh Đào Phương là xưa nay sẽ không quan tâm nhân viên sinh hoạt cá nhân, hôm nay nàng đột nhiên hỏi như vậy một câu, chẳng lẽ là trông thấy mình cùng Dương Tiến. Triệu Vĩ trong lòng căng thẳng, cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, "Ách, ân, ta ơn Đào tổng quan tâm. Ngươi là công ty lãnh đạo cấp cán, phải hiểu được cân nhắc nặng nhẹ, có chút sự tình một khi lộ ra ánh sáng, không chỉ có ảnh hưởng danh dự cá nhân, càng sẽ dao động công ty căn cơ. Nhất thiết phải xử lý tốt việc tư, đừng để sai lầm nhỏ ủ thành đại họa, hiểu chưa?" Đào Phương ngữ khí có chút nghiêm khắc, dù sao nàng rất coi trọng cảnh khu hạng mục này, nếu là bởi vì vấn đề cá nhân ảnh hưởng đại cục, thực tế là được không bù mất. Chính Đào Phương là nữ nhân, trước đó tại tập đoàn loại chuyện này thấy nhiều, kết hôn nhiều năm nàng cũng biết giữa nam nữ điểm kia phá sự, bất quá, làm đã kết hôn đã dục nữ tính, nàng phi thường chán ghét tại hôn nhân bên trong vượt quá giới hạn hành vi, nàng không hiểu rõ Triệu Vi thê tử tính cách, nàng chỉ biết nếu như chuyện này đổi lại chính nàng, tuyệt đối không cách nào khoan dung, nàng nhất định sẽ đến đối phương đơn vị đại náo một trận, lại đem bên thứ ba lộ ra ánh sáng, để nó thân bại danh liệt, thậm chí không tiếc ly hôn. Cho nên nàng càng không thể khoan dung công nhân viên của mình bởi vì việc tư ảnh hưởng làm việc. Nếu là Triệu Vĩ thê tử cùng mình tính cách tương tự, đến cảnh khu náo cái long trời lở đất, toàn bộ cảnh khu hình tượng cũng sẽ thụ tổn hại. Đào Phương dưới mắt muốn dùng người, lại không thể đem lời nói đến quá ngay thẳng, chỉ có thể điểm đến là dừng. Công ty lợi ích làm trọng, hy vọng ngươi minh bạch. Mấy câu nói đó triệt để đem Triệu Vĩ làm cho ngộng, hắn cảm giác Đào Phương giống như biết bí mật của mình, nhưng lại không dám xác định. Triệu Vĩ xuất mồ hôi chán, liên tục gật đầu. Đào tổng yên tâm, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Cúp điện thoại, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Dương Thiến, ánh mắt phức tạp, trong lòng âm thầm thở dài. Làm sao? Dương Thiến đã đem y phục mặc tốt, một bên chỉnh lý tóc, một bên lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì, Đào tổng để ta đi tìm cái kia Trần Quý. Triệu Vĩ có điểm tâm hư, không nghĩ để Dương Thiến biết mình cùng Đào Phương đối thoại, liền mập mờ suy đoán ứng phó đạo. Trần Quý? Tìm Lý Cương hỏi một chút không phải? Làm gì còn muốn ngươi đi tìm? Dương Thiến nghi hoặc nhíu nhíu mày, cũng không tìm tới hắn, đại khái là chết đi. Cái này hỗn đản, thời điểm ken chốt như xe bị tuột xích. Triệu Vĩ xỉ mắng một câu. Chẳng phải một cái thợ sửa chữa, chớ vì chút chuyện nhỏ này sinh khí, ảnh hưởng tâm tình, chúng ta đi thôi, buổi chiều còn muốn đi thăm hỏi Nghiêm đại kỳ đâu." Dương Tiến vừa nói, bên cạnh hướng ngoài bìa rừng đi đến. Vừa mới kích tình bị Đào Phương điện thoại đánh gãy, Triệu Vĩ rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, hắn nhìn xem Dương Tiến thức tha dáng người, trong lòng run sợ một hồi, dâm niệm lần nữa xông lên đầu, nhưng hắn biết rõ Đào Phương cảnh cáo không thể coi thường, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống xúc động, bước nhanh đuổi theo Dương Tiến, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào xử lý thích đáng đoạn này nguy hiểm quan hệ. Tại bệnh viện nhìn thấy Nghiêm đại kỳ, Triệu Vĩ tượng trưng hàn huyên vài câu. Kỳ thật, Nghiêm đại kỳ cũng không nguyện ý Triệu Vĩ tới thăm mình, dù sao hai gia hỏa này tự mình quan hệ thực tế rất bình thường, nhưng là trở ngại trên mặt mũi, Nghiêm đại kỳ vẫn là gạt ra một tia nụ cười, khách khí đáp lại vài câu. Triệu Vĩ một mực có chút không yên lòng, thỉnh thoảng liếc trộm Dương Tiến, trong lòng mâu thuẫn trùng điệp. Bất quá Dương Tiến lại đối Nghiêm đại kỳ rất nóng tình, nàng quan tâm hỏi thăm bệnh tình, tỉ mỉ hiểu rõ trị liệu tình huống, còn cố ý mang đến hắn thích thư tịch cùng hoa quả. Chương 128, Dương Dậm chỗ sâu thân ảnh chương 128, Dương Dậm chỗ sâu thân ảnh Nghiêm tổng, những sách này là ta từ ngươi văn phòng cầm, cho ngươi giải buồn. Dương Tiến nụ cười đầy mặt, ánh mắt bên trong lộ ra chân thành, còn có những ngày mới mẻ hoa quả, đều là ngươi bình thường thích ăn, hy vọng ngươi có thể sớm ngày khôi phục. Không nghĩ tới ngươi như thế cẩn thận, còn biết ta bình thường thích ăn hoa quả. Nghiêm đại kỳ tiếp nhận sách cùng hoa quả, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Mười mấy năm lao đồng sự, lại còn không thể so bất quá một cái mới tới nhân viên hiểu rõ sở thích của mình. Nghiêm đại kỳ lại liếc mắt nhìn Triệu Vĩ, chỉ gặp hắn vẻ mặt hốt hoảng, có chút cổ quái. Nghiêm đại kỳ vì không để bầu không khí quá khó xử, nói đùa, các ngươi Triệu tổng ăn dấm, Tiểu Dương đối ta tốt như vậy, hắn đều nhanh thành dư thừa. Tiểu Dương, ngươi tranh thủ thời gian cũng đi mua chút Triệu tổng thích ăn hoa quả, đừng để hắn cảm thấy bị vắng vẻ. Dương Tiến che miệng cười cười, nói, Triệu tổng làm sao ăn dấm, tâm hắn rộng đây. Lại nói, người ta Triệu tổng có lao bà có nhi tử, làm sao quan tâm chúng ta những này đàn ông độc thân đâu. Triệu Vĩ cười xấu hổ cười, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tiểu Dương môi không tha người, ta nào có nhỏ nhen như vậy, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nghiêm tổng ngươi bệnh này nhưng phải hảo hảo nuôi, công ty còn trông cậy vào ngươi đây. Triệu Vĩ đem chủ đề chuyển tới Nghiêm Đại Kỳ trên thân. Trông cậy vào ta cái gì nha, ta đều bộ dáng này, công ty có các ngươi liền đầy đủ. Nghiêm Đại Kỳ cười khổ lắc đầu. Nghiêm tổng, ngươi thương thế kia là chuyện gì xảy ra a? Đến tột cùng là ai đối ngươi có cừu hận lớn như vậy? Triệu Vĩ mang theo cực lớn lòng hiếu kỳ, rốt cuộc tìm được một cái lời nói miệng, hỏi ra vẫn muốn hỏi vấn đề. Nghiêm Đại Kỳ thở dài một hơi, lắc đầu, nói, "Quý biết, có thể là Trương Lập Xuyên đồng bọn, ta không nghĩ tới hắn vậy mà là một cái trộm cướp phạm. Lấy làm kỳ à, không phải ta nói ngươi, ngươi người này bình thường cũng quá không cẩn thận, kết giao bằng hữu loại chuyện này, cũng phải cảnh giác cao độ, đừng người nào đều hướng bên người mang." Triệu Vĩ đối Nghiêm Đại Kỳ soi mói lấy, giống như một con vênh vang đắc ý gà trống lớn, tại trong phòng bệnh đi qua đi lại, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh thường. Lúc này đúng là ta sơ sẩy. Nghiêm Đại Kỳ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại gật đầu phụ họa. Lần trước cảnh sát cầm Trương Lập Xuyên ảnh chụp lại hỏi ta một lần, ta mới nhớ tới, nguyên lai gặp qua hắn hai lần, mà lại hai lần đều cùng ngươi có liên quan. Triệu Vĩ sắc mặt biến hóa, thần thần bí bí nói, xem ở hai chúng ta là nhiều năm đồng sự phân thượng, ta không ngại nói cho ngươi, cảnh sát bây giờ hoài nghi là ngươi giết chết Trương Lập Xuyên, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nghiêm Đại Kỳ bất đắc dĩ mở ra tay, cười khổ nói, ta nào có bản lĩnh đó, ngươi nhìn ta cái bộ dáng này, ngay cả con ruồi đều đập bất tử, chớ nói chi là giết người. Cảnh sát thật sự là thảo mộc giai binh. Vậy ta không xem vào, dù sao cảnh sát hoài nghi bên trên ngươi, đã nói lên ngươi trong lô đít phân không có lau sạch sẽ, ngươi suy nghĩ một chút, lúc ấy hai ta lần gặp phải Trương Lập Xuyên, hết lần này tới lần khác ngươi hai lần đem ta hô đi, đây không phải giấu đầu lòi đôi mà. Dương Tiến nhíu nhíu mày, nói, ngươi nói chuyện thật buồn nôn a. Triệu Vĩ đối Dương Tiến cười cười, nói, cảm xúc kích động. Liền có chút không lựa lời nói. Ta vẫn là câu nói kia, lấy làm kỳ a, ngươi nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, về sau cũng đừng phạm. Nghiêm Đại Kỳ không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn xem Triệu Vĩ. Triệu Vĩ cùng Dương Tiến lại tiếp tục tiểu thoại trong chốc lát, trò chuyện chút công ty việc vặt, liền đứng dậy cáo tử. Lúc gần đi, Dương Tiến nhẹ giọng nói với Nghiêm Đại Kỳ, "Nghiêm tổng, bảo trọng thân thể, công ty không thể rời đi ngươi." Câu nói này để Nghiêm Đại Kỳ trong lòng ấm áp, lại để cho Triệu Vĩ trong lòng không vui, hắn âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm nữ nhân này thực sẽ đến áp. Sau đó không lâu, Nghiêm Đại Kỳ xuất viện, Cố Hiểu Mai cùng Đào Phương cũng tới trong nhà thăm viếng hắn, nhưng là Nghiêm Đại Kỳ rất rõ ràng cảm giác được Cố Hiểu Mai thái độ không bằng lấy trước như vậy nhiệt tình, trong ngôn ngữ lộ ra một tia xa cách, Nghiêm Đại Kỳ tự nhiên biết là nguyên nhân gì. Hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Bởi vì Nghiêm Đại Kỳ một mà tiếp mà tam điệu tao ngộ ngoài ý muốn, công ty cao tầng quyết định tạm thời để hắn nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể, cảnh sát bên kia cũng phái người dưới lầu chằm chằm thủ, để phòng bất trắc. Nghiêm Đại Kỳ trong nhà tĩnh dưỡng, mỗi ngày đọc sách thưởng thức trà, cũng là thanh nhàn. Nhưng là hắn nhớ tới Cố Hiểu Mai thái độ, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Một ngày này, hắn nhịn không được cho Cố Hiểu Mai gọi điện thoại, muốn hóa giải kia phần ngăn cách. Đầu bên kia điện thoại, Cố Hiểu Mai thanh âm vẫn như cũ khách khí, lại khó nén lãnh đạm, nhưng là Nghiêm Đại Kỳ liên tục khẩn cầu, hy vọng có thể gặp một lần nói chuyện. Bất quá Cố Hiểu Mai vẫn là cự tuyệt. Nghiêm Đại Kỳ để điện thoại xuống, mắt lộ ra hung quang. Ngày mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động qua đi, Nghiêm Đại Kỳ lái xe trở lại cảnh khu, nhìn thấy Nghiêm Đại Kỳ xuất hiện, Đào Phương cùng Triệu Vĩ quả thực lấy làm kinh hãi. "Làm sao ngươi tới?" Đào Phương lo lắng mà hỏi thăm, "Thân thể khá hơn chút nào không?" "Thật nhiều nữa nha, ta ơn Đào tổng quan tâm, ta trong nhà không chịu ngồi yên, nghĩ đến nhìn xem." Nghiêm Đại Kỳ mỉm cười trả lời. "Vậy là tốt rồi, công ty đã thả ngươi một tháng giả, ngươi nếu là nghĩ đến đi làm đâu, ta tự nhiên là không đáp ứng." Nhưng là ngươi nghĩ đến giải sầu một chút, kia xin cứ tự nhiên. Đào Phương cười nói, Triệu tổng, vậy ngươi liền bồi lấy làm kỳ đi, thân thể của hắn còn chưa tốt toàn. Cái này, Triệu Vĩ vừa định cự tuyệt, Nghiêm Đại Kỳ lại vượt lên trước một bước nói, Triệu tổng, không cần làm phiền, ta chỉ muốn một người đi chung quanh một chút, biết các ngươi bể bộn nhiều việc, không cần phải để ý đến ta, chính ta sẽ cẩn thận. Cũng được, dù sao nơi này ngươi so ta còn quen, vậy chính ngươi chú ý điểm. Đào Phương đối đãi Nghiêm Đại Kỳ thái độ rất khách khí, có bao nhiêu nửa cũng là bởi vì Cố Hiểu Mai nguyên nhân. Xem ra Cố Hiểu Mai không cùng Đào Phương lộ ra quá nhiều chi tiết, nếu không lấy Đào Phương loại kia một điểm liền nổ tính cách, đã sớm không có sắc mặt tốt cho mình. Nghiêm Đại Kỳ đeo túi sách, mình đi vào cảnh khu chỗ sâu, đi lại nhẹ nhàng, gió núi lướt nhẹ qua mặt, tâm cảnh dần rộng. Ven đường hoa cỏ um tùm, tiếng chim hót âm thanh, phản phất đặt mình vào thế ngoại đảo nguyên. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng tích tụ hơi giải, nhưng là vẫn không cách nào buông xuống những cái kia quá khứ. Hắn đi đến một chỗ sơn tuyển bên cạnh, tính toán thật lâu, róc rách tiếng nước như tố nội tâm. Ước chừng qua 10 phút, hắn tựa hồ ở trong lòng làm một cái quyết định trọng đại. Hắn từ trong ba lô lấy ra một đống vật phẩm, giày đi mưa, chống nước quần, găng tay, từng cái mặc chỉnh tề, sau đó lại từ lấy ra bắt rắn kẹp cùng rắn lưới, sau đó, hắn hướng phía càng sâu sơn lâm đi đến. Sơn lâm càng thêm u tĩnh, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây tung xuống pha tạ quang ảnh. Nhìn xem rắn trong lưới hai đầu rắn độc, Nghiêm Đại Kỳ lộ ra một tia âm hiểm cười. Nhưng là Nghiêm Đại Kỳ không có phát hiện, tại phía sau hắn cách đó không xa, ẩn giấu một cái quỷ dị thân ảnh kia ẩn nấp tại rừng cây ở giữa, ánh mắt lạnh lẽo, từ Nghiêm Đại Kỳ lên núi bắt đầu liền một mực theo đuôi hắn, trông thấy hắn bắt được rắn độc sau, thân ảnh kia sững sờ một hồi lâu, lập tức trong tay nắm chặt một thanh lưỡi dao, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Ngay tại thân ảnh chuẩn bị xuống tay thời điểm, Nghiêm Đại Kỳ đột nhiên hướng phụ cận một mảnh lùm cây đi đến, rất nhanh ẩn vào trong đó, thân ảnh do dự một chút, theo sát phía sau. Chương 129, muội muội chương 129, muội muội thân ảnh dè dặt tiếp cận lùm cây, ngừng thở, mắt sáng như đuốc. Chỉ thấy Nghiêm Đại Kỳ đi đến dưới một cây đại thụ, vây quanh cây đại thụ kia chuyển vài vòng, đột nhiên dừng lại, ngồi xổm người xuống, sờ sờ rễ cây chỗ bùn đất, ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. "Tiểu Vũ, ngươi ngủ ở chỗ này đến còn tốt chứ?" Nghiêm Đại Kỳ nhẹ giọng tự nói, phản phất tại cùng cái nào đó bí ẩn tồn tại đối thoại. Thân ảnh khẽ giật mình, toàn thân không khỏi run rẩy lên. "Những năm này ta thật nhớ ngươi, ai, nếu như chúng ta còn có thể cùng một chỗ nên sẽ là như thế nào?" Nghiêm Đại Kỳ thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, tựa như tại đối tình cảm chân thành đang nói chuyện. "Đáng tiếc a, nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói." Nghiêm Đại Kỳ ngữ khí đột biến, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đột nhiên vén lên rễ cây bên cạnh bùn đất, lộ ra một tiểu tiết hài cốt. Thân ảnh kinh ngạc, tay cầm đao run nhẹ nhẹ. "Ngươi tại sao phải phản bội ta đây? Vì cái gì lại muốn rời đi ta đây? Các ngươi đều là không nghe lời đồ đê tiện, tại sao phải từng bước rời đi ta?" Nghiêm Đại Kỳ thanh âm bắt đầu gầm hét lên. Hắn điên cuồng đào lấy bùn đất, nước mắt cùng bùn đất xen lẫn trong cùng một chỗ, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Ngay sau đó, Nghiêm Đại Kỳ thanh âm lại trầm thấp xuống, mang theo vô tận đau thương, thấp giọng khóc sụt sùi: "Ta thật rất nhớ các người à, vì cái gì ngay cả ngươi cũng phải rời đi ta?" Nghiêm Đại Kỳ tiếng nói càng ngày càng trầm thấp, đến cuối cùng căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì, thân ảnh bị nghe rõ, lặng lẽ nghiêng đầu, nín hơi ngưng thần, lúc này tim đập rộn lên, lòng bàn tay chạy xuống mồ hôi thấm ướt chuôi đao. Thân ảnh nghiêng người lắng nghe, ánh mắt rời đi Nghiêm Đại Kỳ. Ai ngờ, Nghiêm Đại Kỳ chậm rãi đứng lên, quay người lạnh lùng nhìn về phía thân ảnh giấu kín phương hướng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nửa ngày không có nghe thấy Nghiêm Đại Kỳ tiếng nói, thân ảnh đang nghĩ thò đầu ra xem xét, lại đột nhiên đối đầu Nghiêm Đại Kỳ cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Đột nhiên, Nghiêm Đại Kỳ dùng trong tay bắt rắn kẹp đột nhiên kẹp lấy thân ảnh thủ đoạn, lưỡi dao rơi xuống. Nghiêm Đại Kỳ cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ theo dõi?" Thân ảnh cực lực giãy giụa, Nghiêm Đại Kỳ đem nó một mực khống chế, trong mắt sát ý càng sâu. Mặc dù ngày quốc tế lao động thả vài ngày nghỉ, nhưng là Đinh Chí Hoa cũng không có nhàn rỗi, khoảng thời gian này, hắn phân biệt tìm tới Tạ Lan Tư cùng Dương Vũ người nhà hiểu rõ năm đó các nàng mất tích tình huống, đại khái cùng trước đó điều tra tương xứng. Bất quá, ngay tại điều tra Dương Vũ thân phận thời điểm, Đinh Chí Hoa phát hiện Dương Vũ vậy mà là Dương Tiến thân tỷ tỷ. Hắn không thể không thừa nhận cái này Giang Bắc thị xác thực rất nhỏ, nhỏ đến tất cả mọi người cơ hồ đều vây quanh cái kia pháp thủy cảnh khu vòng quanh vòng. Dương Tiến cùng Nghiêm Đại Kỳ nhận biết sao? Dù sao cũng là nàng thân tỷ phu à, vẫn là nói, Dương Tiến tiến vào cảnh khu làm việc, là Nghiêm Đại Kỳ an bài. Đinh Chí Hoa cẩn thận hồi ức một chút Nghiêm Đại Kỳ lần đầu nhắc lên Dương Tiến thân sắc, tựa hồ chính là tại miêu tả một người nhân viên bình thường, không có bất kỳ cái gì đặc biệt tình cảm ba động. Xem ra Nghiêm Đại Kỳ giống như cũng không biết Dương Tiến chính là Dương Vũ muội muội. Đây là có chuyện gì? Đinh Chí Hoa cầm điện thoại lên liên hệ Triệu Vĩ, đồng thời hỏi thăm hắn có biết hay không Dương Tiến cùng Nghiêm Đại Kỳ quan hệ trong đó. Triệu Vĩ đầu tiên là sửng sở, lập tức biểu thị bọn hắn chính là quan hệ đồng nghiệp bình thường, không có gì đặc biệt gặp nhau. Ngay sau đó, Đinh Chí Hoa lại hỏi thăm một chút Dương Tiến bình thường tại cảnh khu làm việc biểu hiện, Triệu Vĩ nói Dương Tiến một mực rất địa thấp, chưa hề đề cập qua người nhà. Đinh Chí Hoa trong lòng nghi ngờ trung điểm, cũng có thể xác định cảnh khu bên trong người cũng không biết Dương Tiến cùng Nghiêm Đại Kỳ tồn tại thân thuộc quan hệ. Triệu Vĩ cúp điện thoại, nghĩ thầm, làm sao tra được Dương Tiến cùng Nghiêm Đại Kỳ quan hệ? Muốn nói cùng Dương Tiến có quan hệ, cái kia cũng hẳn là ta a, cuối cùng đang làm cái gì? Triệu Vĩ đối cảnh sát phá án mạch suy nghĩ cảm thấy hoang mang, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Dương Tiến vì sao lại tiến vào cảnh khu làm việc? Chẳng lẽ là vì âm thầm điều tra tỉ tỉ mất tích chân tướng? Đinh Chí Hoa quyết định tự mình tìm Dương Tiến nói chuyện, để lộ tầng này khăn che mặt thần bí. Thế nhưng là, Đinh Chí Hoa làm thế nào cũng tìm không thấy Dương Tiến. Dương Tiến điện thoại không tiếp, tin tức không trở về, cảnh khu bên kia cũng bốn phía phái người tìm, nhưng là tung tích hoàn toàn không có, phản phất đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Đinh Chí Hoa trong lòng siết chặt, sẽ không phải là Dương Tiến xảy ra chuyện đi. Đào Phương biết được Dương Tiến mất tích, ngay lập tức tìm tới Triệu Vĩ. Triệu Vĩ, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, Dương Tiến đâu? Đào Phương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Triệu Vĩ một đầu dấu chấm hỏi, hắn không giải thích được nhìn xem Đào Phương, "A, ta làm sao lại biết nàng ở nơi nào?" "Hừ, đừng cho là ta không biết hai người các ngươi đang giở trò quỷ gì, có phải hay không các ngươi đàm chia tay, nàng không đáp ứng, cho nên mất tích. Vẫn là ngươi khăng khăng muốn cùng với nàng tiếp tục lui tới, nàng không đồng ý, thế là nàng trốn tránh ngươi." Đào Phương cười lạnh một tiếng, ngữ khí hùng hổ dọa người. Từ mấy câu nói đó, Triệu Vĩ có thể xác định Đào Phương là biết giữa bọn hắn sự tình, thế là cũng không cần thiết giấu giếm. "Đào tổng, ngươi tưởng tượng lực quá phong phú, Dương Tiến không đến mức vì chia tay liền trốn tránh ta, nàng rất rõ ràng mình muốn cái gì. Mặc dù ta cùng Dương Tiến tại kết giao, nhưng là ta thật không biết nàng đi đâu, nàng hôm qua còn tại cảnh khu làm việc bình thường, ban đêm chúng ta còn nói chuyện điện thoại, hôm nay đột nhiên mất liên lạc, ta cũng rất lo lắng." Triệu Vĩ bất đắc dĩ nói. "Chiếu ngươi ý tứ, nàng mất tích cùng ngươi không hề có một chút quan hệ." "Tuyệt đối không có, ta thề với trời. Ta một lần cuối cùng trông thấy nàng là tại chiều hôm qua, đối, liền cái kia Nghiêm Đại Kỳ sau khi đến, nàng lúc ấy còn đang văn phòng chỉnh lý tư liệu đâu, hai ta lên tiếng chào, về sau tiểu không gặp qua nàng." Triệu Vĩ lời thề son sắt nói. Đào Phương cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây không phải đủ vì sao? Tháng trước ngã chết một cái du khách, mất tích một cái nhân viên, hiện tại Dương Tiến lại không thấy, cảnh khu thật sự là thời buổi rối loạn. Từ Triệu Vĩ trong miệng cũng hỏi không ra cái gì đến, Đào Phương không kiên nhẫn khoát tay áo, ra hiệu Triệu Vĩ ra ngoài. Nàng dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa dãy núi, trong lòng càng thêm bất an. Lập tức, nàng cầm điện thoại lên, bấm Cố Hiểu Mai dây số. "Hiểu Mai, ngươi đang làm gì đâu?" Cố Hiểu Mai đang ở nhà bên trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Đào Phương kéo việc nhà. Đào Phương đối Nghiêm Đại Kỳ ấn tượng vẫn luôn rất tốt, nàng biết Nghiêm Đại Kỳ cùng Cố Hiểu Mai đều là độc thân, thậm chí cố ý tác hợp hai người bọn hắn, bất quá Cố Hiểu Mai lại đối Nghiêm Đại Kỳ không ưa, nhất là kia mấy chuyện sau khi phát sinh, Cố Hiểu Mai đối Nghiêm Đại Kỳ càng thêm lãnh đạm. "Ngươi dạng này không tốt." Đào Phương khuyên nhủ, "Ai không có bí mật nhỏ của mình, lại không có làm chuyện thương thiên hại lý, bái cái vợ trước bái cái rắn làm sao? Ta cảm thấy Nghiêm Đại Kỳ người không sai, ngươi không ngại hiểu rõ hơn hiểu rõ. Không nói đến người khác có được hay không, bái cái vợ trước không có gì, nhưng bái rắn cũng quá không hợp thói thường, ta luôn cảm thấy trên người hắn có cỗ tà khí, vẫn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng." Cố Hiểu Mai ngữ khí kiên định, hiển nhiên đối Nghiêm Đại Kỳ trong lòng còn có khúc mắc. Chương 130, đến nơi hẹn chương 130, đến nơi hẹn ngươi có lầm hay không, rõ ràng là chính ngươi nghi thần nghi quỷ, Nghiêm Đại Kỳ bất quá là có chút lạ đam mê thôi, ta nói cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi không có nuôi tiểu sủng vật, ngươi nếu là nuôi cái gì mèo con á chó con nhà, cùng nó tình cảm thâm hậu, nó nếu là chết ngươi cũng sẽ rất thống khổ rất khó chịu, hận không thể đem bọn chúng cho cốt để ở nhà, mỗi ngày nhìn xem, trong lòng mới an tâm. Đào Phương nói, chật chật, ông trời của ta, xem ra ngươi cùng Nghiêm Đại Kỳ mới là tuyệt phối. Hai ngươi loại này đam mê đều không đơn giản, thật sự là một đôi trời sinh. Cố Hiểu Mai chật chật đạo, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Ngươi thật không hiểu, ngươi không có hài tử, không có nuôi qua sủng vật, ngươi không biết cái loại cảm giác này, ngươi không muốn như vậy đối đãi Nghiêm Đại Kỳ, hắn chẳng qua là có chút đam mê, người vẫn là rất chất phát trung thực. Đào Phương nói, chúng ta cũng không thể làm như vậy người đi, à, đột nhiên liền không để ý tới người ta, rất không tố chất nhà. Cái này Cố Hiểu Mai bị Đào Phương nói có chút nghẹn lời, dừng một chút mới nói, tốt à, tính ngươi thắng, ta lại suy nghĩ một chút đi. Cân nhắc cái gì nha? Người ta Nghiêm Đại Kỳ vừa mới xuất viện, ngươi cũng không quan tâm chào hỏi một chút, cho dù không khâm phục người, cũng không nên đối xử như thế bằng hữu, đúng không? Hắn dù sao vẫn là ngươi hảo bằng hữu chồng trước đâu. Nói cũng đúng, tốt à, vậy ta đi chào hỏi một chút hắn đi, bớt ngươi lại nhại ta. Cố Hiểu Mai cười nói, ta mới không nghĩ lại nhại ngươi đây. Ta chỉ bất quá trong lòng thiệt là phiền, cảnh khu lại mất tích một người. Đào Phương điểm một cây thuốc, không vui nói. A, chuyện gì xảy ra nha, lúc này mới mấy ngày công phu, lại không thấy một cái. Lần này là ai a? Cố Hiểu Mai lấy làm kinh hãi. Nàng cũng không nghĩ tới Đào Phương tiếp nhận cái này cảnh khu vậy mà liên tiếp xảy ra chuyện. Dương Tiến. Đào Phương bất đắc dĩ nói, hay là chúng ta cảnh khu bên trong trước mắt trẻ tuổi nhất, năng lực cũng rất tốt một cái tiểu cô nương. Dương Tiến. A, ta biết, chính là vừa tốt nghiệp không bao lâu cô bé kia đi, ai nha, nàng không sao chứ? Làm sao đột nhiên không thấy nữa nha? Ai biết được, thật sự là sầu người chết. Giám sát biểu hiện nàng cuối cùng xuất hiện vị trí là phía sau núi phụ cận đầu kia trên đường nhỏ. Hiện tại mọi người đều đến hậu sơn tìm nàng, cũng không biết nàng có phải là tại hậu sơn lạc đường, vẫn là gặp cái gì nguy hiểm. Phía sau núi địa hình phức tạp, tín hiệu lại kém, hy vọng nàng có thể bình an vô sự, sớm một chút tìm tới nàng, cũng đừng tái xuất sự tình. Nếu không ta tại tập đoàn hy vọng cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Dù sao liên tục xảy ra chuyện, trách nhiệm khó tránh khỏi sẽ rơi xuống trên đầu ta. Đào Phương thở dài, bóp tắt thuốc đầu, sầu mi khổ kiểm nói. Đào Phương đối Cố Hiểu Mai phát gần nửa giờ bực tức, cuối cùng còn căn dặn Cố Hiểu Mai chủ động liên lạc một chút Nghiêm Đại Kỳ, không nên đem phổ thông quan hệ làm cho quá cương. Cố Hiểu Mai chỉ có thể kiên trì cho Nghiêm Đại Kỳ gọi một cú điện thoại. Cố Hiểu Mai bấm điện thoại, nhẹ giọng hỏi đợi, Nghiêm Đại Kỳ, ngươi khá hơn chút nào không? Nghe nói ngươi xuất viện. Thấy Cố Hiểu Mai chủ động liên hệ mình, Nghiêm Đại Kỳ trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, hắn coi là Cố Hiểu Mai đã nghĩ rõ ràng, sẽ không lại so đo hắn những sự tình kia. Đúng, ta đã xuất viện, ngươi ở đâu? Thuận tiện cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Nghiêm Đại Kỳ thanh âm nghe rất vui vẻ. Ách Cố Hiểu Mai muốn cự tuyệt, nhưng là nhớ tới Đào Phương, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng nói, tốt à, kia liền hẹn thời gian đi, ta mời ngươi. Không không, ta mời ngươi, ngay tại nhà ngươi phụ cận đi. Hai người ước định cẩn thận đêm nay 7h30 tại Lao Thái Bà tiệm cơm gặp mặt. Cúp điện thoại sau, Nghiêm Đại Kỳ đối tấm gương tỉ mỉ trang điểm, hắn thay đổi một bộ sạch sẽ gọn gàng quần áo, chải vuốt tốt tóc, khóe miệng không tự giác giơ lên mỉm cười. Sắp lúc ra cửa, hắn nghĩ lần nữa đi tới cái kia quỷ dị trong căn phòng nhỏ, đối Tạ Lan Tư cùng Dương Vũ Di ảnh thật sâu bái. Ba đầu ngâm mình ở phò mã liền rắn đã không tại, bước bách tại hàng xóm cùng bất động sản áp lực, hắn không thể không đưa chúng nó xử lý. Bất quá không quan hệ, hắn lại cúi đầu nhìn một chút cạnh góc tường hai cái hòm thủy tinh, bên trong nuôi hắn từ trên núi bắt hai đầu rắn độc, Nghiêm Đại Kỳ còn đặc biệt cho chúng nó chuẩn bị mới mẹ thức ăn sống, trắng nón nà chuột con non. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve hòm thủy tinh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia quỷ dị quan mang. Bọn chúng phun lưỡi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, trong tủ treo quần áo truyền đến một trận yếu ớt tiếng kêu cứu. A, nàng tỉnh. Nghiêm Đại Kỳ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chậm rãi đi hướng tủ quần áo, nhẹ nhàng kéo ra cửa tủ. Cửa tủ bên trong treo đầy quần áo, đem quần áo bên lên, bên trong còn có một đạo ẩn nấp cửa nhỏ, đẩy ra cửa nhỏ, bên trong là một cái 4 mét vuông khoảng trừng tiểu không gian, trước kia đang sửa chữa thời điểm, hắn liền thiết kế cái này ẩn nấp không gian. Cái này tường kép ở vào phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ ở giữa, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, chính là hai cái gian phòng tủ quần áo, chỉ bất quá mặt tường hơi dày một chút, ai cũng nghĩ không ra bên trong có động thiên khác. Ngươi tỉnh. Nghiêm Đại Kỳ nhìn xuống co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong nữ tử, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra hàn ý, đừng sợ. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Nữ tử hoảng sợ mở to hai mắt, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, bờ môi run rẩy lại không phát ra được thanh âm nào. Nghiêm Đại Kỳ cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới đi. Hai lần ngươi đều không có giết thành ta, lần này vậy mà rơi vào trong tay ta, thật sự là rất vui, ngươi nói đúng đi. Dương Thiến. Dương Thiến miệng bị băng dán che lại, chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng nghẹn nào, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Ngươi không phải rất năng lực sao? Làm sao không tiếp tục giết ta? Đến a, ta ngay ở chỗ này. Nghiêm Đại Kỳ túi người tới gần, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Dương Thiến dây rủa lấy, nước mắt trượt xuống, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không cam lòng. Nghiêm Đại Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của nàng, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nóng đội, trò chơi vừa mới bắt đầu. Nghiêm Đại Kỳ cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn thời gian, tiếp tục nói, hôm nay ta không có thời gian chơi với ngươi, ta phải đi đến nơi hẹn, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo chờ chết đi, nói không chừng ngày đó ta tâm tình tốt, còn có thể để ngươi gặp lại thời ánh nắng. Hắn quay người khóa kỹ cửa nhỏ, khoe môi nết lên cười lạnh, ra khỏi phòng, đóng cửa lại, khẽ hát nhi bước chân nhẹ nhàng mà xuống lầu. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán đêm nay hẹn hò cùng kế hoạch tiếp theo, trên mặt vẫn như cũ treo kia bôi quỷ dị mỉm cười. Gió đêm nhẹ phẩy, góc đường trong bóng tối mơ hồ truyền đến trầm thấp chó sủa. Nghiêm Đại Kỳ bước chân bước vàng, nhưng trong lòng như bước mèo ngứa khó nhịn, hắn không nghĩ tới vậy mà có thể trên người Dương Thiến tìm tới như thế kích thích niềm vui thú, hắn càng không có nghĩ tới nguyên lai Dương Thiến chính là cái kia liên tục hai lần tập kích mình hung thủ. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Khắp thiên hạ nữ nhân đều là đồ đê tiện. Nghiêm Đại Kỳ trong lòng thầm mắng, trên mặt nhưng như cũ treo kia tia cười lạnh. Nhớ tới Tạ Lan Tư phản bội, Dương Vũ ác độc, Dương Thiến âm tàn, còn có cái kia Cố Hiểu Mai ra vẻ thanh cao, nhất định phải đưa các nàng từng bước toàn bộ xử lý. Nghiêm Đại Kỳ trong lòng dâng lên một cỗ trả thù khoái cảm, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Chương 131, phát hiện mới chương 131, phát hiện mới bóng đêm dần sâu, đèn đường mờ nhạt, Nghiêm Đại Kỳ cái bóng kéo đến lao dài, rất nhanh hắn liền xuất hiện tại cùng Cố Hiểu Mai hẹn xong tiệm cơm cổng. Cố Hiểu Mai sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy Nghiêm Đại Kỳ, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười. Nghiêm Đại Kỳ ánh mắt sắc bén, lập tức liền nhìn ra Cố Hiểu Mai trong thần sắc lộ ra bất an, khóe miệng có chút co rúm, hiển nhiên tại cố gắng trấn định. Trong lòng của hắn cười lạnh, mặt ngoài lại nhiệt tình nên đón, thấp giọng nói, "Hiểu Mai, đợi lâu." Cố Hiểu Mai miễn cưỡng đáp lại, ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn một phía. "Làm sao?" "Ừm." Cố Hiểu Mai sửng sốt một chút, vội vàng nói, "Không có, không có gì, chính là chưa từng tới nơi này ăn cơm, cảm thấy nơi này còn thật đặc biệt. Nghe nói nhà này món ăn khẩu vị đặc biệt, mặc dù hoàn cảnh kém một chút." Nghiêm Đại Kỳ cười híp mắt nói, "Nhưng hương vị tuyệt đối đáng giá thử một lần." "Thật sao?" Cố Hiểu Mai miễn cưỡng cười cười, "Vậy ta thực sự thử một chút." Hai người đi vào ồn ào tiệm cơm, trong không khí tràn ngập dầu mỡ hương vị, Nghiêm Đại Kỳ đã sớm đặt trước tốt hai người bao xương. Phục vụ viên dẫn bọn hắn xuyên qua hẹp dài hành lang, đi vào một cái nhỏ nhỏ bé bốn người bao xương, trong rạng ánh đèn đủ ám, treo trên tường mấy tấm phai màu cũ họa, mặt tường bị dầu thuốc hun đến ố vàng, trên bàn bộ đồ ăn hơi có vẻ cổ xưa, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Cố Hiểu Mai thấp thỏm trong lòng, lại ra vẻ chấn định ngồi xuống, ngón tay không tự giác vuốt ve chén xuôi theo. Nghiêm Đại Kỳ mắt bắt được nàng động tác tinh tế, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh, ngoài miệng lại ôn hòa nói, "Cảm ơn ngươi gọi điện thoại quan tâm ta." Cố Hiểu Mai ánh mắt né tránh, nói khẽ, "Hẳn là, dù sao chúng ta là bằng hữu." Thế nhưng là cũng không biết vì sao, trong lòng nàng lại như treo cự thạch, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. "Đến gọi món ăn đi." Nghiêm Đại Kỳ cầm lấy menu, hắn điểm mấy đạo bảng hiệu đồ ăn, "Ta đến gọi món ăn đi, ta biết cái kia mấy món ăn ăn ngon, một trận này ta mời ngươi." "Này làm sao có thể, ta mời ngươi, ngươi vừa xuất viện đâu." Cố Hiểu Mai lời còn chưa dứt, Nghiêm Đại Kỳ đã phất tay đánh gãy, "Chúng ta liền đừng tranh, hôm nay ta cao hứng, ngươi coi như cho ta một cơ hội." Nghiêm Đại Kỳ đem lời đều nói đến phân thượng này, Cố Hiểu Mai đành phải coi như thôi, bất quá nàng làm bộ ngay tại chơi điện thoại, trên thực tế cho Đinh Chí Hoa phát một đầu tin nhắn. Nội dung tin nhắn là: "Chí Hoa, ta cùng với Nghiêm Đại Kỳ, như nửa giờ chưa về, mau tới nhà ta phụ cận lao thái bà tiệc cơm." Cố Hiểu Mai ngón tay run rẩy, tin nhắn phát ra sau, trong lòng an tâm một chút. Nàng ngẩng đầu, cố gắng chấn định mỉm cười, "Vậy thì cảm ơn ngươi." Lúc này Đinh Chí Hoa ngay tại trong cuộc họp, điện thoại chấn động một cái, hắn đang nghĩ nhìn điện thoại, lại bị cục trưởng điểm danh phát biểu, đành phải tạm thời đưa điện thoại di động buông xuống, kết quả về sau liền quên đi xem xét. Sau một tiếng, hội nghị cuối cùng kết thúc, Đinh Chí Hoa trở lại văn phòng thời điểm đã là 9 giờ đêm, hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu muốn nức. Đội vàng từ trong ngăn kéo tìm ra thuốc giảm đau, hòa với băng lánh nước trà liền nuốt xuống. Đúng lúc này, Hồ Tử Lăng đội vàng đi vào văn phòng, cầm trong tay một phần văn kiện, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Lao đại, ta có một cái phát hiện. Ta đầu tiên đến nhận cái sai, đây là ta sơ sẩy, khuya ngày hôm trước ta lại lần nữa kiểm tra Trương Lập Xuyên thi thể, phát hiện cánh tay hắn trên có một chỗ không giống ứ tổn thương. Có rất nhỏ sưng, có một chút phát tím, ứ tổn thương phía trên có một cái rất nhỏ bé điểm, giống như là bị thứ gì cắn qua vết tích. Bị cắn bị thương." Đinh Chí Hoa kinh ngạc không thôi. "Đúng vậy, vừa mới huyết dịch hàng mẫu kiểm chắc kết quả ra, xác thực chứa độc rắn, may mắn thi thể một mực ở vào đông lạnh trạng thái, mặc dù độc rắn lòng trắng trứng ở trong chút thời gian này có chút thay biến, nhưng thông qua dịch tướng sắc phổ chất phổ liên dùng kỹ thuật vẫn là xét ra rắn cạp nong độc tố đặc thù tính thái đoạn. Ngươi vì cái gì đột nhiên nhớ tới lần nữa kiểm tra Trương Lập Xuyên thi thể? Có phải là nghĩ đến cái gì?" Đinh Chí Hoa hỏi. "Đúng." Hồ Tử Lăng nói, "Ta trước đó vẫn cho rằng Trương Lập Xuyên trước khi chết đánh mất sức chống cự, thân thể đã không nhận khống, ta tưởng rằng hắn hút độc hoặc là uống rượu nguyên nhân, nhưng là từ lần trước đi Nghiêm Đại Kỳ nhà sau, ta ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, ta liền hoài nghi là ta kiểm tra thi thể ra chỗ sơ suất, quả nhiên, ta thật sơ sẩy." nói thế nào? Đinh Chí Hoa giữa lông mày nhíu chặt, ý thức được cái này rất có thể là vụ án bước ngoặt. Nguyên lai, Hồ Tử Lăng lần thứ nhất tại cho Trương Lập Xuyên làm kiểm tra thi thể thời điểm, phát hiện nó uống qua chút ít rượu, nhưng không đến mức đánh mất thanh tỉnh ngã xuống sườn núi. Tiếp theo, Trương Lập Xuyên khi còn sống hút qua độc, trên cánh tay có vài chỗ lỗ kim, bởi vậy Hồ Tử Lăng xem nhẹ trong đó có một cái không giống lỗ kim. Về sau Hồ Tử Lăng đem huyết dịch hàng mẫu đưa đi kiểm tra, cũng chỉ là lấy phổ thông huyết dịch kiểm tra, cùng hút độc si tra chờ một chút, vẫn chưa cho người chết chuyên môn làm độc rắn kiểm tra. Dù sao Hồ Tử Lăng không có tại trên thi thể phát hiện có bất kỳ rắn cắn tổn thương vết tích, bởi vì rắn cắn mấn là hiện ra hai cái hoặc là nhiều cái dấu răng, loại kia vết cắn Hồ Tử Lăng là một chút liền có thể nhìn ra, cho nên lúc đó cũng không có hướng phía bị rắn độc cắn bị thương phương hướng. Đi suy nghĩ. Về sau ngoại ý muốn tiến vào Nghiêm Đại Kỳ trong nhà, Hồ Tử Lăng phát hiện trong nhà hắn vậy mà dùng phó mã lìn ngâm rắn, thế là bắt đầu phát giác có một chút không thích hợp. Những ngày này nàng một mực tại suy nghĩ, có thể hay không cả hai có tất nhiên quan hệ. Đầu tiên đã xác nhận Nghiêm Đại Kỳ cùng Trương Lập Xuyên là quen biết, nhưng là Nghiêm Đại Kỳ tìm một cái kém lý do che lấp trận tướng. Tiếp theo, Nghiêm Đại Kỳ nuôi rắn mục đích đến tột cùng là cái gì? Ngay tại Hồ Tử Lăng vô kế khả thi thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến, lần đầu nhìn thấy Nghiêm Đại Kỳ lúc, đối độc rắn chậm rãi mà nói bộ dáng, tựa hồ đối với độc rắn có xâm nhập hiểu rõ. Có thể hay không Nghiêm Đại Kỳ cùng Trương Lập Xuyên ở giữa có không muốn người biết cửu hận. Thế là Nghiêm Đại Kỳ đem độc rắn lấy ra, sau đó thừa dịp Trương Lập Xuyên không chú ý đem độc rắn tiêm vào đi vào. Kia Trương Lập Xuyên trên thân liền nhất định có không đồng dạng lỗ kim. Trong lòng hạ quyết tâm, thế là Hồ Tử Lăng liền quyết định lần nữa cho Trương Lập Xuyên làm một lần kiểm tra thi thể. Nàng mở ra kia một chỗ không rõ ràng lỗ kim vị trí, quả nhiên phát hiện tầng sâu bộ phận cơ thịt hiện ra bia hướng tính hoại tử, tại kính hiển vi hạ có thể trông thấy thần kinh cơ bắp chắp nối xì nạp sẽ tiểu bong bóng hoàn toàn bỏ khí hóa, đây tuyệt đối không phải hút độc tiêm vào dẫn đến, về sau lại từ mục nát trong tổ chức tách ra độc rắn kim loại albuminoid lưu lại, bởi vậy Hồ Tử Lăng có thể 10 phần xác định, Trương Lập Xuyên rất có thể bị người tiêm vào qua độc rắn. Hung thủ dùng Trương Lập Xuyên hút độc sử che giấu tiêm vào vết tích, thật tình không biết chỗ này cứ tổn thương chính là sơ hở, bởi vì hút độc người mặc dù sẽ trên cánh tay lưu lại lỗ kim, nhưng là hút độc dẫn đến lỗ kim cũng sẽ không dẫn đến bộ phận cơ thịt hoại tử. Hồ Tử Lăng nói, cho nên ta hoài nghi Nghiêm Đại Kỳ chính là cho Trương Lập Xuyên tiêm vào độc rắn hung thủ. Đây đúng là một cái rất trọng yếu manh mối. Đinh Chí Hoa có chút kích động, tòng phạm tội tâm lý học có lẽ có thể nói rõ, hắn có động cơ gây án cùng tâm lý đặc thù. Nghiêm Đại Kỳ đối độc rắn quen thuộc trình độ, cùng đối Trương Lập Xuyên hút độc sử lợi dụng, đều chỉ hướng hắn tỉ mỉ chủ tính trận này mưu sát. Chương 132, Cố Hiểu Mai mất tích. Chương 132, Cố Hiểu Mai mất tích. Vậy chúng ta lập tức thỉnh cầu lệnh kiểm soát. Hồ Tử Lăng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng, ta nghe nói Hiểu Mai tỷ cùng Nghiêm Đại Kỳ cũng rất quen biết, ngươi có phải hay không nên cùng Hiểu Mai tỷ nói một chút, để nàng tận lực rời xa Nghiêm Đại Kỳ. Dù sao Nghiêm Đại Kỳ hai vị thê tử đều không hiểu mất tích, nếu như Nghiêm Đại Kỳ thật sự có gây án hiểm nghi, cái kia cũng không bài trừ hắn sẽ đối Hiểu Mai tỷ cấu thành uy hiếp. Ừm, ta hiện tại liền cùng với nàng giảng. Đinh Chí Hoa vội vàng lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại bên trên biểu hiện Cố Hiểu Mai thư chưa đọc. Hơn nữa còn là 2 giờ trước. Nhìn thấy Cố Hiểu Mai tin nhắn, Đinh Chí Hoa lập tức trong lòng siết chặt, lập tức trở về phát trôi qua, lại không người nghe. Ngay sau đó hắn lại cho Nghiêm Đại Kỳ gọi điện thoại, đồng dạng không người nghe. Hắn thầm kêu không ổn, cấp tốc đứng dậy, lái xe chạy tới nhà kia tiệm cơm. Nhưng mà đến nhà kia tiệm cơm thời điểm, trong bao xương sớm đã không có một ai, phục vụ viên nói hai người sớm đã rời đi, có một vị nữ sĩ giống như còn uống nhiều, người nam kia sĩ bị nàng đội vàng rời đi. Đinh Chí Hoa trong lòng càng thêm bất an, đội vàng hướng Cố Hiểu Mai trong nhà đi đến. Hắn trước tiên ở dưới lầu quan sát trong chốc lát, Cố Hiểu Mai màn cửa đóng chặt, cũng thấy không rõ trong phòng tình huống, hắn cấp tốc lên lầu gõ hồi lâu cửa, đều không người đáp lại. Chẳng lẽ tại Nghiêm Đại Kỳ trong nhà? Đinh Chí Hoa lại lái xe chạy tới Nghiêm Đại Kỳ chỗ ở, trong lòng lo nghĩ như lửa đốt. Đèn xe vạch phá bóng đêm, đường đi yên tĩnh im ắng, vội vàng sau khi đến, hắn gấp rút gõ cửa, lại không người trả lời. Hắn chạy đến dưới lầu xem xét giám sát, phát hiện Nghiêm Đại Kỳ xe từ khi 3 giờ trước lái ra tiểu khu sau, vẫn chưa trở về. Cũng liền nói rõ Nghiêm Đại Kỳ tại 6 điểm chung ly lái đi cùng Cố Hiểu Mai ăn cơm. Sau đó lại cũng chưa có trở lại chỗ ở Đinh Chí Hoa ám đạo không ổn, Cố Hiểu Mai hiện tại rất khả năng đã lâm vào nguy hiểm, hắn không để ý tới quá nhiều, lập tức thông chi Chu Trạch cùng Khang Thành, để bọn hắn cấp tốc chạy đến chi viện. Căn cứ từ tiệm cơm cổng camera giám sát một đường truy tung, bọn hắn phát hiện Nghiêm Đại Kỳ xe cuối cùng lái vào một chỗ vắng vẻ vứt bỏ nhà máy. Khoảng cách Cố Hiểu Mai mất tích đã trôi qua 4 giờ, khi bọn hắn lái xe đến vứt bỏ nhà máy thời điểm, đã là trong đêm hơn 11 giờ. Ba người dè dặt tới gần, Đinh Chí Hoa tay cầm đèn tin đi ở trước nhất, đèn tin chùm sáng đảo qua vết rỉ loang lổ cửa sắt, Chu Trạch cùng Khang Thành theo sát phía sau, cửa sắt một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, ba người nín hơi tiến vào. Trong nhà máy hắc ám yên tĩnh, đã từng khổng lồ sắt thép máy móc, bây giờ đã biến thành rỉ sét to lớn hài cốt, thân thể vặn vẹo biến hình, xuyên thấu qua đèn tin chùm sáng, có thể trông thấy tại băng lánh sắt thân phía trên kết lấy u lục màu xanh đồng, trong không khí, ngưng kết lấy kim loại mục nát mùi tanh cùng dày đặc nấm mốc khí ẩm, hàn ý thấu xương, mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm nhận được rõ ràng chịu nặng bụi sắt hương vị. Tĩnh mịch bên trong, không biết cái góc nào bên trong truyền đến giọt nước rơi tí tách âm thanh, kia tiếng vang rơi vào u ám khe hở, thoáng qua lại bị vô biên vô hạn yên lặng lặng yên nuốt hết. Nghiêm Đại Kỳ mang Hiểu Mai tỷ đến loại này địa phương quỷ quái làm gì? Khang Thành nhìn xem cái này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi, thấp giọng suy đoán, có phải hay không là hai người bọn họ. Chu Trạch lấy tuổi trò đụng đụng Khang Thành, ra hiệu hắn chớ nói lung tung, tiếp tục hướng phía trước đi. Đèn tin chùm sáng không ngừng đảo qua bốn phía, đột nhiên, Đinh Chí Hoa phát hiện trên mặt đất có một chuỗi lộn xộn dấu chân, kéo dài đến nhà máy chỗ sâu, hắn ra hiệu Chu Trạch cùng Khang Thành đuổi theo, ba người dọc theo dấu chân rẻ rặt tiến lên. Thẳng đến bọn hắn đi tới một chỗ rách nát trước cửa kho hàng, dấu chân ở đây biến mất, Đinh Chí Hoa dùng sức đẩy ra cửa, rỉ sét cửa trục phát ra chói hai két két âm thanh. Trong kho hàng chất đầy tạp vật, mơ hồ có thể thấy được một trường cũ nát ghế sofa, Cố Hiểu Mai thân ảnh co quắp tại phía trên, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Nghiêm Đại Kỳ không thấy tăm hơi, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Đinh Chí Hoa tâm siết chặt, nhẹ giọng kêu gọi, "Hiểu Mai." Cố Hiểu Mai có chút giật giật mí mắt, lại chưa mở ra, khí tức yếu ớt. "Còn sống, còn sống." Khang Thành thấy thế, kích động nhìn xem. Đinh Chí Hoa đột nhiên nghĩ đến vừa mới Hồ Tử Lăng suy đoán tình huống, chấn động trong lòng, vội vàng xem xét Cố Hiểu Mai trần trụi bên ngoài làn da. Quả nhiên tại chỗ cổ tay của nàng phát hiện một cái nhỏ bé lỗ kim. Cố Hiểu Mai bị Nghiêm Đại Kỳ tiêm vào độc rắn. Đinh Chí Hoa cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, bấm cấp cứu điện thoại, suy nghĩ một chút, cho rằng xe cấp cứu tới ngược lại chậm trễ thời gian, hắn cứ gọi Khang Thành cùng Chu Trạch dùng tốc độ nhanh nhất đưa Cố Hiểu Mai đi vào thành phố có độc rắn huyết thanh bệnh viện. "Vậy còn ngươi?" "Lão đại." Chu Trạch vội vàng hỏi. Nghiêm Đại Kỳ khả năng liền tại phụ cận, nhất định phải nhanh tìm tới hắn, đến làm rõ ràng là cái gì độc rắn. Đinh Chí Hoa nói, "Độc rắn phân hai loại, thần kinh độc rắn cùng huyết dịch tuần hoàn độc rắn, triệu chứng khác biệt, giải độc phương pháp cũng khác nhau. Kéo dài không được, ta nhất định phải tìm tới Nghiêm Đại Kỳ, xác nhận độc loại mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Các ngươi đi mau, thời gian chính là sinh mệnh." Thúc giục hai người bọn họ mang theo Cố Hiểu Mai rời đi sau, chính hắn lưu tại vứt bỏ trong nhà xưởng, Đinh Chí Hoa đem súng lục giơ lên, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định bước vào sâu trong bóng tối, bên tai bắt giữ lấy bất luận cái gì nhỏ bé độc tính. "Nghiêm Đại Kỳ." Đinh Chí Hoa đối trong bóng tối hô, "Ta biết ngươi ở đây. Ra đi, chúng ta nói chuyện." Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh. Hắn rón rén đi hướng nhà kho chỗ sâu. Đèn tin chùm sáng xuyên thấu hắc ám, chiếu sáng từng dãy phủ bụi kệ hàng. "Nghiêm Đại Kỳ, ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì?" "Cố Hiểu Mai là vô tội, nàng chưa hề tổn thương qua ngươi, ngươi tại sao phải lấy oán trả ơn?" Đinh Chí Hoa thanh âm tại trống trải trong kho hàng quân quẩn, nhưng như cũng không người đáp lại. Đột nhiên, một trận rất nhỏ kim loại tiếng ma sát từ nơi hẻo lánh truyền đến, Đinh Chí Hoa cấp tốc quay người, đèn tin chùm sáng khóa chặt thanh âm một góc. Chỉ thấy một thân ảnh từ kệ hàng sau chậm rãi đi ra, chính là Nghiêm Đại Kỳ, trong tay cầm một thanh lóe sáng truy thủ, ánh mắt lạnh lẽo. Khoe miệng của hắn treo một tia nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói, "Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu nàng?" "Quá ngây thơ, Đinh Chí Hoa." Đinh Chí Hoa nắm chặt súng ngắn, tỉnh táo ứng đối, "Để đao xuống, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện." Nghiêm Đại Kỳ hừ lạnh một tiếng, truy thủ tại dưới ánh đèn lóe ra hàn quang, bầu không khí bỗng nhiên hồi hộp, "Ngươi sẽ không phải cho là ta sẽ nghe ngươi à? Hiện tại là ưu thế của ta lớn hơn một chút, Cố Hiểu Mai mệnh trong tay ta. Ngươi tại sao phải dạng này đối nàng? Nàng đối ngươi cũng không tệ." Thứ Nghiêm Đại Kỳ ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói, "Nàng đối ta không sai. Cố Hiểu Mai chẳng qua là đáng thương ta thôi, ta không cần người khác đồng tình." "Nghiêm Đại Kỳ, ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi sẽ là như thế so đo người, Cố Hiểu Mai vì ngươi chuyện, hơn 10 năm trước ngay tại chợ giúp ngươi, ngươi lại như thế lấy oán trả ơn." Đinh Chí Hoa phẫn hận nói, "Ngươi nhanh lên nói cho ta, ngươi cho nàng tiêm vào loại kia độc rắn." "Nha, ngươi đã tra được nơi này, xem ra ngươi xác thực không đơn giản." Nghiêm Đại Kỳ phát ra một tia cười lạnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, "Ngươi còn biết một chút cái gì? Ta hai cái vợ trước cùng Trương Lập Xuyên sự tình sao?" Chương 133 Rắn cạp nong độc rắn chương 133, rắn cạp nong độc rắn Đinh Chí Hoa cao mày, biết rõ thời gian cấp bách, đừng vòng vo, Nghiêm Đại Kỳ. "Nói cho ta độc rắn chủng loại, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi cầu tình." Nghiêm Đại Kỳ cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, "Ai mà thèm ngươi cầu tình. Dù sao ta đều đã dạng này, không quan trọng lại thêm một cái mạng." Đinh Chí Hoa hít sâu một hơi, ý đồ tỉnh táo, "Nghiêm Đại Kỳ, ngươi thật muốn đi đến một bước này sao? Cố Hiểu Mai là vô tội, ngươi thả qua nàng, chúng ta có thể cùng một chỗ giải quyết những vấn đề này." Nghiêm Đại Kỳ ánh mắt càng thêm ấm lãnh, "Giải quyết như thế nào? Ngươi cho rằng ta còn có đường rút lui sao? Ta đã đi được quá xa, không thể quay về." Truy thủ trong tay của hắn nắm thật chặt, bầu không khí càng thêm hồi hộp. Đinh Chí Hoa ánh mắt kiên định, chậm rãi tới gần, "Nghiêm Đại Kỳ, ngươi còn có cơ hội quay đầu. Nói cho ta độc rắn chủng loại, chúng ta cùng một chỗ cứu Cố Hiểu Mai. Ta biết ngươi đối Cố Hiểu Mai có ái mộ chi tình. Ta nói thật với ngươi đi, ta nhưng thật ra là Cố Hiểu Mai chồng trước." Nghiêm Đại Kỳ thân hình chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Đinh Chí Hoa, truy thủ run nhẹ nhẹ, "Ngươi nói cái gì? Ngươi là nàng chồng trước?" "Không cần thiết lừa ngươi, ta cùng với nàng là tại 95 năm kết hôn, 5 năm sau chúng ta lại ly hôn, ngươi cũng đã biết chúng ta ly hôn nguyên nhân là cái gì sao?" Thanh âm của hắn vẫn mang theo một tia khó có thể tin, "Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Các ngươi vì cái gì ly hôn?" "Tạ Lan Tư là Cố Hiểu Mai hảo bằng hữu, năm đó Tạ Lan Tư tại mất tích thời điểm, Cố Hiểu Mai gặp ngươi như vậy bị thương, chủ động tìm tới ta yêu cầu ta tham gia điều tra, nhưng là lúc kia ta có bản án mang theo, cho nên cự tuyệt nàng, vì chuyện này nàng đối tâm ta sinh oán hận, cho rằng bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời cơ. Về sau hai người chúng ta ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu, cuối cùng dẫn đến ly hôn." Đối mặt loại tình huống này, Đinh Chí Hoa quyết định nói láo, mặc dù ly hôn nguyên nhân cũng không tất cả đều là bởi vì Tạ Lan Tư sự tình, nhưng ít ra Tạ Lan Tư mất tích là ly hôn dây dẫn nổ. Đinh Chí Hoa dừng một chút, tiếp tục nói, "Chuyện này nàng một mực không có nói cho ngươi đi. Mặc dù ngươi cùng Cố Hiểu Mai quen biết nhiều năm, nhưng là ta dám nói ngươi cũng không biết một tí gì nàng. Nàng là một cái cho tới bây giờ sẽ không chủ động cầu người, nhưng nàng vì ngươi liên tục hai lần phá lệ, lần thứ nhất tìm tới ta, lần thứ hai tìm Đào Phương. Nghiêm Đại Kỳ sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng bắt đầu nổi sóng chập trùng. Cố Hiểu Mai vì mình xin nhờ Đào Phương đầu tư pháp thủy cảnh khu sự tình, Nghiêm Đại Kỳ trong lòng so với ai khác đều hiểu. Lúc ấy Cố Hiểu Mai vì có thể thuyết phục Đào Phương cùng tập đoàn bên trong cái khác mấy cái cao quản, nàng nhiều lần mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, tại trên bàn rượu uống đến say mềm, nhiều lần đều quỳ gối ven đường nhà chết đi sống lại. Nghiêm Đại Kỳ không biết uống rượu, chỉ có thể phụ trách chiếu cố Cố Hiểu Mai, nàng làm hết thảy, Nghiêm Đại Kỳ đều nhìn ở trong mắt. Cái này nguyên bản liền rất để hắn cảm động, nhưng là không nghĩ tới, Cố Hiểu Mai vậy mà là Đinh Chí Hoa vợ trước, nàng tại sao phải đối với mình che giấu điểm này? Chẳng lẽ nói, nàng cho là mình không có giúp được tìm kiếm Tạ Lan Tư bận điệu, sinh lòng ấy nấy. Bởi vậy không có ý định cùng Đinh Chí Hoa tiếp tục qua xuống dưới. Nguyên lai Cố Hiểu Mai coi trọng như thế mình người bạn này. Nghiêm Đại Kỳ trong lòng một trận nhói nhói, chủy thủ vô lực rủ xuống. Đúng lúc này, Đinh Chí Hoa chuông điện thoại di động vang, là Chu Trạch. Đinh Chí Hoa vội vàng nghe, đồng thời ấn rảnh tay khóa, thế nào? Đến bệnh viện sao? Vừa tới bệnh viện. Chu Trạch thanh âm phi thường sốt ruột, bác sĩ nói phải nhanh một chút biết đến tột cùng là cái gì độc rắn, trong bệnh viện độc rắn huyết thanh không có như vậy toàn, nhất định phải xác định cụ thể xà trùng mới có thể đúng bệnh hút thuốc, thời gian cấp bách, ngươi bên kia tìm tới Nghiêm Đại Kỳ sao? Nghiêm Đại Kỳ. Đinh Chí Hoa đối hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi có nghe thấy không? Đến tột cùng là cái gì độc rắn? Cố Hiểu Mai hiện tại rất nguy hiểm. Rắn cạp nong Nghiêm Đại Kỳ cơ hồ là thốt ra, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, nhanh đi, nhanh đi. Phân lượng cũng nhiều. Đằng sau mấy câu Đinh Chí Hoa nghe không rõ, nhưng là rắn cạp nong ba chữ đã đầy đủ để tâm hắn kinh run sợ, hắn đối điện thoại giống to, rắn cạp nong. Chu Trạch, nghe thấy sao? Là rắn cạp nong. Chu Trạch xác nhận sau ngay cả điện thoại cũng không kịp treo, Đinh Chí Hoa chỉ nghe thấy điện thoại bên kia truyền đến Chu Trạch đội vàng tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán. "Tốt, Nghiêm Đại Kỳ, ngươi bây giờ đã lạc đường biết quay lại, đi thôi. Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem Cố Hiểu Mai." Đinh Chí Hoa vẫn đem súng lục nhắm ngay Nghiêm Đại Kỳ, sợ hắn lâm thời đổi ý lật lọng. Quả nhiên, Nghiêm Đại Kỳ trầm mặc đường này, lại mắt lộ ra hung quang, hắn không chút do dự giơ chùy thủ lên phóng tới Đinh Chí Hoa. Một tiếng súng vang, Nghiêm Đại Kỳ ngã xuống đất. Cảnh sát về sau tại Nghiêm Đại Kỳ trong nhà tiến hành điều tra, phát hiện trong phòng kia có hai đầu bị nhựa thủy tinh nuôi rắn cạp nong, bên cạnh còn có một chút chuyên môn dùng để rút ra độc rắn công cụ cùng ghi chép. Đinh Chí Hoa tại Nghiêm Đại Kỳ trong nhà bồi hồi hồi lâu, hắn nhìn xem những cái kia băng lãnh công cụ cùng rắn lồng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn không rõ Nghiêm Đại Kỳ vì sao lại làm ra điên cuồng như vậy sự tình, vẫn là nói, bởi vì đời thứ nhất thê tử Tạ Lan Tư phản bội, cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý, để hắn trở nên vặn vẹo cùng cố chấp. Hiện trường vẫn chưa phát hiện nhật ký hoặc cái khác có thể giải thích động cơ tư liệu, Đinh Chí Hoa chỉ có thể bằng vào giải rác manh mối phỏng đoán. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp biết được chân tướng, đó chính là chờ Nghiêm Đại Kỳ tỉnh lại. Hắn đi đến cái kia bên trong căn phòng nhỏ, mở ra tủ quần áo bốn phía tìm kiếm, trong tủ treo quần áo toàn treo nữ nhân quần áo, xem ra đều là Tạ Lan Tư cùng Dương Vũ lưu lại. Nghiêm Đại Kỳ tựa hồ đối với hai vị thê tử đều rất dụng tâm, mỗi một bộ quần áo đều bảo tồn được hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay tại Đinh Chí Hoa sắp đóng lại cửa tủ quần áo thời điểm, hắn loáng thoáng nghe thấy truyền đến rên rỉ trầm thấp âm thanh, tựa hồ là từ tủ quần áo chỗ sâu truyền đến. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ mình xuất hiện nghe nhầm? Đinh Chí Hoa lần nữa mở ra tủ quần áo, bên trong trừ quần áo cùng tạp vật, cũng không có những vật khác. Hắn đóng lại cửa tủ quần áo, đi đến một bên khác, cũng chính là tới gần nơi này cái tủ quần áo trong một phòng khác. Gian phòng này là phòng ngủ chính, tại cùng một cái vị trí cũng là một cái giống nhau như đúc tủ quần áo, Đinh Chí Hoa ở bên trong vẫn không có tìm được thứ gì. Kia kỳ quái tiếng rên rỉ là từ đâu đến? Đinh Chí Hoa ra khỏi phòng, đứng tại hai cái gian phòng ở giữa quan sát trong chốc lát, đột nhiên, hắn chú ý tới hai cái gian phòng ở giữa kia lấp kín tường tựa hồ có chút dị thường, bức tường quá dày, cùng hai bên tủ quần áo không gian cũng không đúng sưng, trong cảm giác tựa hồ còn có một cái không gian. Đinh Chí Hoa tranh thủ thời gian mở ra phòng nhỏ tủ quần áo, bốn phía bước, phát hiện bên trong là trống không, tiếp lấy, bên trong lại chuyển tới một trận rên rỉ trầm thấp âm thanh, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, giống như là có người tại thống khổ dãy rủa. Trong lòng hắn chấn động, bốn phía lục lọi, rốt cuộc tìm được một cái khóa chìm, nhẹ nhàng nhấn một cái, khóa chìm ứng thanh mà mở, đẩy ra trong môn cửa, lộ ra một cái chật hẹp không gian, bên trong lại còn có một cái tay chân bị trói, miệng bị ngăn chặn nữ tử. Nữ tử trông thấy Đinh Chí Hoa dãy rủa lợi hại hơn, Đinh Chí Hoa cấp tốc giải khai nàng trói buộc. "Ta biết, biết ai giết ta?" Tỷ tỷ chương 134, Dương Thiến cố sự chương 134, Dương Thiến cố sự kỳ thật không dùng Dương Thiến nói, Đinh Chí Hoa cũng đoán được Tạ Lan Tư cùng Dương Vũ mất tích nhất định cùng Nghiêm Đại Kỳ có quan hệ. Nhưng là các nàng đã mất tích nhiều năm, mà lại không có bất luận cái gì tương quan chứng cứ cùng manh mối, chỉ có thể chờ đợi Nghiêm Đại Kỳ cùng Dương Thiến tỉnh táo lại, hướng cảnh sát lộ ra càng nhiều tin tức hơn, mới có thể xác định Nghiêm Đại Kỳ phạm tội chứng minh thực tế. Lúc ấy tại vứt bỏ trong nhà xưởng, Nghiêm Đại Kỳ bị Đinh Chí Hoa cầm thương đánh trúng phần bụng, đạn xuyên qua gan phải lá bên dưới, vừa vặn tránh đi lá gan động mạch, Nghiêm Đại Kỳ tại chỗ bởi vì kịch liệt đau đớn mà sốc, cũng may 6 tiếng bên trong được đến kịp thời giải phẫu, bảo trụ tính mệnh. Trước mắt hắn chỉ là tạm thời mất đi ý thức, bác sĩ biểu thị, Nghiêm Đại Kỳ lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Cố Hiểu Mai lại có chút nguy hiểm, bởi vì nàng tại giờ thứ 6 đợi mới tiêm vào độc rắn huyết thanh. Dưới tình huống bình thường, huyết thanh tiêm vào thời gian càng muộn, độc tính đối thân thể tổn hại càng lớn. Cố Hiểu Mai bệnh tình mặc dù tạm thời ổn định, nhưng bác sĩ đã cảnh cáo, thần kinh của nàng hệ thống khả năng xuất hiện không thể nghịch tổn thương, nói một cách khác, thần kinh cơ bắp chuẩn bị ngăn cản đoạn, sẽ khiến đầu ngón tay chết lặng, y học xưng là ở xa cảm giác dị thường 12 giờ bên trong sẽ phát triển thành dịu lại tính tê liệt. Biết được tin tức này, Đinh Chí Hoa giống như sấm sét giữa trời quang, hắn không dám tưởng tượng, nếu như Cố Hiểu Mai tỉnh lại, biết được mình biến thành một cái tê liệt tại giường bệnh nhân, nàng nên như thế nào đối mặt cái này hiện thực tăng gốc. Đinh Chí Hoa trong lòng một trận áy náy, hắn không ngừng trách cứ mình vì cái gì không có trước thời gian phát hiện Nghiêm Đại Kỳ vấn đề. Hắn ngồi xổm ở bệnh viện hành lang góc rẽ, hai tay ôm đầu, lâm vào thật sâu tự trách. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không để nó rơi xuống. Hồ Tử Lăng trông thấy Đinh Chí Hoa phi thường thống khổ, rất có một chút cực độ tự trách bộ dáng, biết trong lòng của hắn không dễ chịu, đi lên trước nhẹ giọng an ủi, "Lão đại, ngươi đừng như vậy, sự tình đã phát sinh, chúng ta có thể làm chính là hết sức bù đắp." "Làm sao bù đắp?" Đinh Chí Hoa nhấc lên đầu, con mắt đỏ lên, thanh âm khàn giọng nói, "Phải biết Hiểu Mai lúc nào cũng có thể sẽ tê liệt, đều tại ta, đều là ta không có kịp thời phát hiện Nghiêm Đại Kỳ vấn đề, làm hại nàng thụ loại này tội, ta là một cảnh sát ta. Ta thế mà lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm, người hiểm nghi ngay tại ngay dưới mắt, ta thế mà không có phát hiện, trông thấy Hiểu Mai bộ dạng này, trong lòng ta rất khó chịu, ta tình nguyện mình chịu tội, là ta có lỗi với nàng." Hồ Tử Lăng thở dài một hơi, nói, "Lão đại, chúng ta mặc dù là cảnh sát, nhưng là chúng ta không phải thần tiên, chúng ta cũng là người à, là người liền sẽ có sơ sẩy cùng phạm sai lầm thời điểm, chỉ cần chúng ta có thể kịp thời đem sai lầm bù đắp, hoặc là tận lực đem sai lầm thu nhỏ lại, cũng chính là kết thúc trách nhiệm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chiếu cố tốt Hiểu Mai tỷ, ngươi nói đúng sao?" Hồ Tử Lăng những lời này để Đinh Chí Hoa trong lòng hơi dễ chịu một điểm. "Đúng a, mình dù sao chỉ là một người, không cách nào đoán được tất cả nguy cơ. Bất kể như thế nào, cho dù mình cùng Cố Hiểu Mai ly hôn, cũng phải gánh vác lên chiếu cố trách nhiệm của nàng, nàng đem tốt nhất tuổi tác giao cho mình, những năm kia cuộc sống hôn nhân bên trong vẫn chưa để nàng cảm thụ quá nhiều hạnh phúc, liền xem như là mình đối nàng đền bù đi." Trong lòng đã làm quyết định, hết thảy tựa hồ trở nên sáng tỏ. Đinh Chí Hoa xoa xoa khỏe mắt nước mắt, quay đầu nhìn về phía Cố Hiểu Mai phòng bệnh. Trước mắt Nghiêm Đại Kỳ, Cố Hiểu Mai, Dương Thiến đều lâm vào tạm thời hôn mê, cảnh sát một bên điều tra tình tiết vụ án, một bên tại chờ đợi bọn hắn mau chóng thức tỉnh. Không bao lâu Dương Thiến người đầu tiên tỉnh lại, nàng đã bị vây ở trong tủ treo quần áo vượt qua 48 giờ. Bác sĩ nói nàng mất nước triệu chứng tương đối nghiêm trọng, nhưng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn, cần bổ sung nước cùng dinh dưỡng. Dương Thiến rất nhanh liền bàn giao mình tập kích Nghiêm Đại Kỳ hành vi. Theo Đinh Chí Hoa, trước mắt cái này trẻ tuổi nữ hài sớm đã không kịp chờ đợi muốn đem những gì mình biết tất cả mọi thứ cáo chi cảnh sát. Nàng đối Nghiêm Đại Kỳ hận ý, cùng đối tỷ tỷ bi thống. Dương Thiến tự thuật để tình tiết vụ án dần dần sáng tỏ, Nghiêm Đại Kỳ phía sau âm mưu cũng dần dần nổi lên mặt nước. Dương Vũ là Dương Thiến thân tỷ tỷ, mặc dù hai người bọn họ là thân tỷ muội, nhưng là vận mệnh hoàn toàn khác biệt. Dương Thiến phụ mẫu rất đã sớm ly dị, Dương Vũ bởi vì tuổi hơi lớn một chút, bởi vậy đi theo phụ thân cùng một chỗ sinh hoạt, mà Dương Thiến thì đi theo mẫu thân ra ngoại quốc sinh hoạt. Từ đó trở đi, hai tỷ muội ở giữa vắt ngang lấy một cái Thái Bình Dương, lẫn nhau liên hệ giới hạn trong thư tín. Dương phụ ở trong nước sinh hoạt cũng không phải là rất dư giả, lâu dài say rượu, đối Dương Vũ bỏ bê chiếu cố. Dương Vũ tốt nghiệp trung học sau liền bỏ học làm công, sinh hoạt gian khổ. Mà Dương Thiến ở nước ngoài tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, sinh hoạt ưu việt. Khi biết được muội muội ở nước ngoài trải qua ưu việt sinh hoạt lúc, Dương Vũ trong lòng đã có ao ước cũng có đố kỵ, có lẽ là bởi vì loại này không cân bằng tâm thái, dẫn đến nàng đối muội muội tình cảm phức tạp. Cũng chính là bởi vậy, nàng cùng Nghiêm Đại Kỳ quen biết thời điểm, cũng chưa hướng hắn đề cập mình còn có một cái thân muội muội sự tình, bởi vì nàng không nghĩ để Nghiêm Đại Kỳ biết còn có một cái so với mình ưu tú hơn, có quan hệ máu mủ nữ hài tồn tại. Cho dù nàng cùng với Nghiêm Đại Kỳ nhiều năm, Nghiêm Đại Kỳ cũng chưa từng nghe nói qua Dương Thiến tồn tại. Hai tỷ muội về sau mặc dù thường xuyên liên hệ thư tín, nhưng là Dương Vũ thời gian dần qua không còn giống như kiểu trước đây thành khẩn, trong câu chữ để lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời xa cách cảm giác. Dương Thiến phát giác được tỷ tỷ biến hóa, lại không cách nào lý giải nguyên do trong đó. Về sau, Dương Thiến một đoạn thời gian rất dài đều không có thu được Dương Vũ gửi thư, cho dù mình cho nàng gửi qua rất nhiều phong thư kiện, nhưng là những cái kia thư tín tựa như tại xuyên qua Thái Bình Dương lúc bị thôn phệ, lại không về âm. Đại khái qua 2 năm khoảng chừng, Dương Thiến đột nhiên thu được Dương Vũ thư tín. Thư tín bên trong nội dung khắp nơi lộ ra tuyệt vọng cùng bất lực, chữ viết viết ngoáy, thật giống như Dương Vũ đối tất cả mọi chuyện đều đã nản lòng phách trí. Ở trong thư, nàng nhắc tới mình lâm vào một trận tuyệt vọng hôn nhân, cũng chính là ở thời điểm này, Dương Thiến mới biết được chị ruột của mình vậy mà gả làm hắn phụ đã 2 năm, mà nam nhân kia chính là Nghiêm Đại Kỳ. Dương Thiến lo lắng Dương Vũ, rất nhanh cho nàng gửi ra hồi âm, nhưng chính Dương Thiến cũng không có ý thức được, kia phong vượt qua Thái Bình Dương hồi âm, đúng là Dương Vũ gửi ra cuối cùng một phong thư. Sau đó không lâu Dương Thiến biết được Dương Vũ mất tích tin tức, đại khái là bởi vì hai tỷ muội ở giữa tâm linh tương thông. Dương Thiến phản ứng đầu tiên chính là Dương Vũ mất tích cùng Nghiêm Đại Kỳ có quan hệ. Nhất là khi biết Dương Phụ cùng Nghiêm Đại Kỳ thương lượng sau vẫn chưa được đến bất luận cái gì có giá trị manh mối, Dương Thiến càng thêm vững tin trực giác của mình. Mặc dù Dương gia người cũng có hoài nghi tới Nghiêm Đại Kỳ, nhưng từ đầu đến cuối không có chứng cứ xác thực, liền ngay cả cảnh sát cũng chưa thể tìm tới hữu lực manh mối, coi như lại hoài nghi, cùng Nghiêm Đại Kỳ náo cái long trời lở đất, cũng bất quá là cho mình tạo thành càng nhiều thống khổ. Huống chi Nghiêm Đại Kỳ tại Dương Vũ sau khi mất tích, một mực đến đây thăm viếng Nghiêm Đại Kỳ người nhà, biểu hiện được cực kỳ quan tâm, Dương Vũ nhà cũng không tốt về mặt. Chương 135, Dương Thiến cố sự 2 chương 135, Dương Thiến cố sự 2 nàng yên lặng ở trong lòng tính toán tốt hết thảy, tại một ngày đêm khuya, nàng đạp lên về nước chuyến bay, quyết tâm để lộ trận tướng. Sau khi đến, nàng thăm viếng Dương Vũ từng chỗ ở, phát hiện dấu vết để lại. Thông qua cùng hàng xóm trò chuyện, Dương Thiến biết được Dương Vũ trước khi mất tích thường cùng Nghiêm Đại Kỳ cãi lộn, cảm xúc cực không ổn định. Mặc dù cảnh sát đã từng cũng tra được tin tức này, nhưng là Nghiêm Đại Kỳ biểu thị chính là phổ thông giữa phu thê vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi lộn, bởi vì Nghiêm Đại Kỳ trả lời cẩn thận, cảnh sát vẫn chưa truy đến cùng. Khi nàng về nước thời điểm, đã cách Dương Vũ mất tích 5 năm lâu, rất nhiều chứng cứ sớm đã chôn vùi. Nàng chỉ có thể âm thầm điều tra, Dương Thiến biết mình quang ở ngoại vi điều tra là không đủ, nàng quyết định trực tiếp đối mặt Nghiêm Đại Kỳ. Bởi vì nàng cùng Nghiêm Đại Kỳ cơ hồ không hề có quen biết gì, có thể nói, thậm chí đều chưa từng gặp mặt, chỉ có Dương Thiến gặp qua Nghiêm Đại Kỳ ảnh chụp, Nghiêm Đại Kỳ nhưng không có chú ý tới Dương Thiến. Đây cũng chính là vì cái gì Dương Thiến vụng trộm về nước tiến vào cảnh khu làm việc, như thế tiếp cận Nghiêm Đại Kỳ, mà Nghiêm Đại Kỳ không nhận ra được nguyên nhân, thế là nàng liền mượn mình là cao tài sinh thân phận, nhập chức cảnh khu, từng bước tiếp cận Nghiêm Đại Kỳ. Dương Thiến tại Pháp Thủy cảnh khu làm việc nửa năm lâu, chưa phát hiện Nghiêm Đại Kỳ có gì không ổn chỗ, hắn tựa như là một cái bên trên dây cót người máy, ngày qua ngày tái diễn đồng dạng hành vi, không có chút nào sơ hở. Tại cảnh khu bên trong, là người người tán dương tốt lãnh đạo, là lãnh đạo tán dương tốt nhân viên, nghiêm nhiên chính là một cái hoàn mỹ không một tì vết hình tượng. Chứ có chút khác vợ, giống như không có gì khác khuyết điểm. Nhưng là Dương Tiến đến cảnh khu không phải vì chân chính đi làm, nàng không thể còn như vậy chờ đợi, nàng nhất định phải khai thác chủ động. Thế là, có một ngày nàng thừa dịp Nghiêm Đại Kỳ không chú ý, vụ trộm với một thanh trong nhà hắn chìa khóa, mình giả tá đi công tác lý do, chui vào Nghiêm Đại Kỳ trong nhà, phát hiện tại cái kia trong căn phòng nhỏ vậy mà trưng bày tỉ tỉ mình cùng một nữ nhân khác di ảnh, còn có ba đầu quỷ dị rắn, nàng lập tức cảm giác dùng mình. Nhìn trước mắt quỷ dị cảnh tượng, Dương Tiến trong lòng càng thêm xác định, Nghiêm Đại Kỳ nhất định có vấn đề. Dương Tiến cố nén sợ hãi, tại Nghiêm Đại Kỳ gian phòng bên trong điều tra, rốt cục nàng tại một cái ẩn nấp trong ngăn kéo tìm tới một cái bản bút ký, bản bút ký là Nghiêm Đại Kỳ chữ viết, nội dung bên trong đại khái ghi chép Nghiêm Đại Kỳ như thế nào từ rắn độc chăn nuôi đến lợi dụng bọn chúng tiến hành rút ra độc tố quá trình, thậm chí kỹ càng miêu tả như thế nào dùng những độc tố này chế tạo chuyện ngoài ý muốn, để hết thảy thoạt nhìn như là tự nhiên tử vong. Dương Tiến tim đập rộn lên, tay run rẩy đọc qua mỗi một trang, bản bút ký mấy tờ cuối cùng còn nhắc tới tỉ tỉ danh tự, cùng một chút mơ hồ ngày cùng địa điểm, đây không thể nghi ngờ là Nghiêm Đại Kỳ phạm tội bằng chứng. Nàng cấp tốc dùng di động chụp được tất cả nội dung. Về phần mình là như thế nào bị Nghiêm Đại Kỳ khống chế, Dương Thiến cũng chi tiết đem sự tình ngọn nguồn đều cáo chi Đinh Chí Hoa. Từ khi phát hiện Nghiêm Đại Kỳ có vấn đề về sau, trong lòng nàng nhiều lần xác nhận nhất định là Nghiêm Đại Kỳ giết chết tỷ tỷ, thế là nàng muốn phương thức giống nhau đi trả thù hắn, để hắn cũng nếm thử tỷ tỷ thống khổ. Thế là nàng đem mình đóng vai thành một người nam tử, lợi dụng trước đó phối chìa khóa chui vào nhà của hắn, thừa dịp Nghiêm Đại Kỳ đang tắm thời điểm, dùng truy thủ đâm bị thương hắn. Bất đắc dĩ mình dù sao đối mặt chính là một cái trưởng thành lại cường tráng nam nhân, lực lượng cách xa quá lớn, Dương Thiến cũng không có đem Nghiêm Đại Kỳ đâm chết, chỉ là để hắn bị trọng thương, Dương Thiến chỉ có thể chạy trối chết. Tại Dương Thiến hành động trước đó, nàng đem tiểu khu xung quanh hoàn cảnh cẩn thận quan sát cũng vẽ địa đồ, tiêu chú tất cả khả năng chạy trốn lộ tuyến cùng giám sát điểm mù, bảo đảm một khi hành động thất bại, có thể cấp tốc rút lui. Nàng còn chuẩn bị biến trang công cụ, để phòng bị người chứng kiến nhận ra, tâm tư kín đáo nàng sớm đã đem đường chạy trốn đặt ở sân thượng, bởi vì nơi đó có một cái đường ống thông gió, có thể nối thẳng hướng một cái khác tòa nhà tầng. Bất quá, cảnh sát không phải ăn chay, bọn hắn vẫn là phát hiện Dương Thiến chạy trốn lộ tuyến, cũng chính là vào lúc đó, Hồ Tử Lăng mới cảm giác được, kẻ tập kích có thể là một nữ nhân, bởi vì chỉ có nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn khung xương mới có thể miễn cưỡng thông qua cái kia chật hẹp đường ống thông gió. Lần thứ hai, Dương Thiến càng thêm cẩn thận, tại trong bệnh viện thời điểm, nàng giả trang y tá, thừa dịp đêm khuya chui vào Nghiêm Đại Kỳ phòng bệnh, muốn dùng dao giải phẫu mở ra cổ họng của hắn, thế nhưng là chẳng biết tại sao, Nghiêm Đại Kỳ vậy mà không có ngủ, kết quả lại bị hắn phát hiện. Dương Thiến lại một lần nữa chạy trối chết, mà lần này, nàng lưu lại càng nhiều cảnh sát truy tung manh mối, từ đó để cảnh sát khóa chặt kẻ tập kích là một nữ tính, thân cao thể trọng chờ một chút đều gây nên cảnh sát coi trọng, chỉ bất quá không đợi cảnh sát tra được Dương Thiến trên đầu thời điểm, Dương Thiến liền bởi vì theo dõi Nghiêm Đại Kỳ, chuẩn bị tiến hành lần thứ 3 ám sát lúc, bị Nghiêm Đại Kỳ phản kích đánh ngất xỉu, đưa nàng từ cảnh khu cái khác lối ra bắt đi, nhét vào xe Dương. Phía sau mang rời khỏi cảnh khu. Khi Dương Thiến tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình thân ở một cái giam cầm hắc ám lại chật hẹp không gian, mình tứ chi bị trói, miệng bên trong đút lấy vải bố. Nàng kịch liệt dãy rủa, vẫn còn không tác dụng, ngay tại nàng hôn mê lúc, Nghiêm Đại Kỳ xuất hiện ở trước mặt nàng, một mặt trào phúng dáng vẻ, cùng cảnh khu bên trong người người tán dương hình tượng hoàn toàn khác biệt, tưởng như hai người, thay vào đó chính là một loại cực kỳ hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn mình chằm chằm, tựa như rắn. Đồng một dạng, lặng lặng địa bàn ở nơi nào, liền rõ ràng lấy một cô âm lãnh khủng bố. Lại về sau chính là bị cảnh sát giải cứu, nhìn thấy cảnh sát một mấy mắt, Dương Thiến tất cả hồi hộp cùng cảm giác sợ hãi toàn bộ thư giãn xuống tới, liền choáng trôi qua. Ở trong mơ, nàng trông thấy tỷ tỷ tại đối với mình vất tay, mỉm cười. Đợi Dương Thiến tinh thần tình trạng hơi tốt một chút xíu, nàng liền không kịp chờ đợi mang theo cảnh sát tiến về Pháp Thủy cảnh khu, hướng phía Nghiêm Đại Kỳ lúc ấy bắt rắn lộ tuyến một đường tìm kiếm. Rốt cục, Dương Thiến dựa vào ký ức, có lẽ là Dương Vũ từ nơi sâu xa dẫn đạo, Dương Thiến tìm tới chôn lấy hải cốt gốc cây kia, cảnh sát dưới tảng cây đào ra một bộ không hoàn chỉnh hải cốt, từ xương cốt khớp nối bên trên nhìn, hẳn là bị tách rời qua. Cũng may trước mắt y học khoa học kỹ thuật phát đạt, cho dù Dương Vũ bị vùi lấp dài đến mấy năm, nhưng là căn cứ Dương Thiến DNA hàng mẫu so sánh, xác nhận gốc cây hạ vùi lấp kia cố hải cốt là thuộc về Dương Vũ bản nhân. 2010 năm mất tích đến nay, rốt cục tại Dương Thiến xuất hiện hạ, tìm tới Dương Vũ tung tích. Đây đối với Đinh Chí Hoa bọn người tới nói, có chút tổn thương tự tôn cùng châm trọng. Điều tra nhiều năm, vậy mà là Dương Thiến lấy thân vào cuộc đổi lấy chân tướng, mọi người mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, mặt ngoài vui tươi hớn hở, nhưng trong lòng không một không đang mắng mình. đến tột cùng là hung thủ quá mức giàu hạn, ngụy trang quá tốt, vẫn là cảnh sát chỉ là đối mất tích vụ án không phải như vậy để bụng, đại khái là từ từ vô hạn tìm kiếm, sẽ tiêu hao đám người kiên nhẫn đi. Bất quá Dương Tiến làm tập kích Nghiêm Đại Kỳ người hiểm nghi, tự nhiên cũng là đào thoát không được pháp luật chế tài, mặc dù tình có thể hiểu, nhưng là pháp luật chính là pháp luật. Chương 136, hung phạm chương 136, hung phạm Dương Tiến thân phận lại tương đối đặc thù, nàng từ nhỏ ở nước ngoài sinh hoạt, đối trong nước pháp luật kiến thức nửa đời, lần này hành vi cũng xác thực lỗ mãng, khi Dương Mẫu biết được hai cái nữ nhi ở trong nước xảy ra chuyện, sốt ruột không được, trong đêm cưới máy bay chạy về quốc nội, đồng thời thuê bản thành phố lợi hại nhất luật sư, chuẩn bị vì Dương Tiến làm vô tội biện hộ. Cuối cùng tại luật sư theo đề nghị, Dương Tiến lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng, tích cực phối hợp cảnh sát điều tra, hy vọng có thể được đến từ nhẹ xử lý. Ba ngày sau, Cố Hiểu Mai thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, Cố Hiểu Mai có chút chuyển biến tốt đẹp, bất quá chi dưới vẫn vô tri giác, nàng nằm tại trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng, phảng phất mất đi linh hồn thể xác, nước mắt im ắng trượt xuống, nàng nghĩ đến mình sau này liền muốn trở thành một tên phế nhân, rốt cuộc không còn cách nào đứng, trong lòng tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Cứ việc bác sĩ biểu thị, trải qua tích cực trị liệu cùng khôi phục huấn luyện, vẫn có khả năng khôi phục bộ phận công năng, nhưng Cố Hiểu Mai lại khó mà tiếp nhận cái này quá trình dài dằng dặc, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi ý nghĩa của cuộc sống, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cự tuyệt cùng ngoại giới giao lưu. Nàng thậm chí muốn dùng tuyệt thực đến kết thúc thống khổ này, nhưng bị nhân viên y tế kịp thời phát hiện, cưỡng ép cho ăn. Đinh Chí Hoa trông thấy nàng bộ dáng như thế, tim như bị dao cắt, lại chỉ có thể cố nén nước mắt, mỗi ngày kiên nhẫn an ủi nàng, tỉ mỉ chiếu cố nàng. Đại khái cũng chính bởi vì có Đinh Chí Hoa làm bạn, Cố Hiểu Mai mới dần dần có sống sót dũng khí. Một tuần sau, Cố Hiểu Mai bắt đầu sẽ tự chủ ăn, khí sắc cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, trên mặt ngẫu nhiên lộ ra yếu ớt nụ cười. Chỉ bất quá nhân vật mấu chốt Nghiêm Đại Kỳ còn không có thức tỉnh, hắn là hết thảy bi kịch kẻ đầu têu, hắn không thể tỉnh lại, vụ án rất nhiều chi tiết liền không cách nào triệt để làm rõ. Tất cả mọi người chờ đợi hắn sớm ngày khôi phục ý thức, đương nhiên đều là hy vọng mau chóng biết rõ chân tướng của sự thật. Mỗi lần Đinh Chí Hoa tại Nghiêm Đại Kỳ phòng bệnh bên ngoài bồi hồi, trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Hắn phẫn nộ chính là Nghiêm Đại Kỳ một tay tạo thành bi kịch, lại muốn để người vô tội tiếp nhận thống khổ. Bất đắc dĩ chính là pháp luật chương trình nhất định phải chờ đợi hắn tỉnh lại mới có thể tiếp tục, loại này chờ đợi đối với ai đến nói đều quá mức dày vò. Khoảng thời gian này Đinh Chí Hoa một mực tại bệnh viện cùng đồn cảnh sát ở giữa bốn ba, đã muốn chiếu cố Cố Hiểu Mai, lại muốn theo vào vụ án tiến triển, thể xác tinh thần đều mệt. Bất quá ông trời cũng không có đem quá nhiều thời gian lãng phí trên người Nghiêm Đại Kỳ, sau 2 tuần một cái sáng sớm, Nghiêm Đại Kỳ rốt cục từ từ mở mắt. Trước đó vì pha án thuận tiện, cảnh sát cố ý đem 3 người an bài tại cùng một nhà bệnh viện, thuận tiện tùy thời hiểu rõ tình tiết vụ án biến hóa. Ngày này, Đinh Chí Hoa vừa vặn cho Cố Hiểu Mai đưa tới bữa sáng, biết được Nghiêm Đại Kỳ thức tỉnh tin tức, lập tức chạy tới Nghiêm Đại Kỳ phòng bệnh. Bởi vậy, hắn là cái thứ nhất đuổi tới phòng bệnh người. Trực ban cảnh sát nhân dân trông thấy Đinh Chí Hoa xuất hiện, dẫn đầu thở dài một hơi, nghĩ thầm, rốt cục có thể kết thúc kia dài dằng dặc chờ đợi. Đinh Chí Hoa đứng tại trước giường bệnh, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Nghiêm Đại Kỳ, Nghiêm Đại Kỳ mặc dù ánh mắt có chút mê ly, nhưng vẫn là nhận ra Đinh Chí Hoa, hắn nhìn thấy Đinh Chí Hoa cái thứ nhất biểu lộ, thế mà là một cái mỉm cười. Người đến Nghiêm Đại Kỳ suy yếu mở miệng, "Ngồi đi." Đinh Chí Hoa lạnh lùng nhìn xem hắn, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng lý trí nói cho hắn, giờ phút này trọng yếu nhất chính là biết rõ chân tướng. Hắn không có đối Nghiêm Đại Kỳ về lấy mỉm cười, mà là trầm giọng hỏi, "Ngươi tại sao phải làm như vậy? Người vô tội bởi vì ngươi nhận bao lớn tổn thương?" Nghiêm Đại Kỳ vẫn lấy mỉm cười ra hiệu, nói, "Có chút sự tình, ngươi không rõ. Nói rõ ràng đi, đừng nói nhảm." "Hiểu Mai thế nào?" Nghiêm Đại Kỳ mỉm cười nói. "Có quá." Đinh Chí Hoa ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Nghiêm Đại Kỳ trên mặt nụ cười nháy mắt ngưng kết, trầm mặc một lát, trầm rãi nói, "Đúng không dậy nổi. Là ta có lỗi với nàng. Chính ngươi đi nói với nàng đi, đương nhiên, nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi là một chuyện khác. Ngươi muốn ta nói cái gì?" Nghiêm Đại Kỳ hỏi. "Chân tướng, tất cả chi tiết, còn có ngươi động cơ." Đinh Chí Hoa nói bổ sung, "Ngươi đời thứ nhất thê tử Tạ Lan Tư, còn có đời thứ hai thê tử Dương Vũ, ngươi đến tuột cùng là thế nào sát hại các nàng? Còn có Trương Lập Xuyên chết, cùng Trần Quý mất tích." "Trần Quý?" Nghiêm Đại Kỳ ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Chúng ta cảnh khu cái kia thợ sửa chữa Trần Quý, hắn có quan hệ gì với ta?" "Vậy được, xem ra ngươi là nguyện ý thừa nhận sát hại trước 3 cái người bị hại tội ác." Đinh Chí Hoa nói, "Trần Quý sự tình tạm thời không để cập tới, ngươi trước thông báo một chút Tạ Lan Tư cùng Dương Vũ sự tình đi. Các ngươi tìm tới Dương Thiến." Nghiêm Đại Kỳ nói, "Dương Thiến có phải hay không đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi?" "Đúng vậy, chúng ta đã tìm tới Dương Vũ hài cốt, liền chôn ở pháp thủy cảnh khu trong rừng rậm." Nghiêm Đại Kỳ ánh mắt đạm đạm, thở dài một tiếng, "Ta vốn định mang theo bí mật qua đời, xem ra ý trời khó vi phạm. Tạ Lan Tư cùng Dương Vũ, các nàng đều phát hiện bí mật của ta, ta chỉ có thể..." Thanh âm yếu dần, trong phòng bệnh hoàn toàn tĩnh mịch. Đinh Chí Hoa cũng không có theo đuổi không bỏ, mà là yên lặng chờ đợi Nghiêm Đại Kỳ mở miệng đem kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ em hay nói. 1998 năm mùa đông, Tạ Lan Tư đột nhiên nói cho Nghiêm Đại Kỳ, mình gặp phải đã từng người yêu Trương Hạc, đồng thời tỉnh cũng phục nhiên, muốn cùng Nghiêm Đại Kỳ ly hôn. Nghiêm Đại Kỳ lửa giận trong lòng bên trong đốt, mặt ngoài lại giả vờ như bình tĩnh, hắn cố nén lửa giận, hy vọng thông qua mình hèn mọn cầu khẩn có thể đổi lấy nàng hồi tâm chuyển ý đáng tiếc. Tạ Lan Tư đã quyết định đi, Nghiêm Đại Kỳ tại trong tuyệt vọng bắt đầu sinh sát ý, hắn rất thích xem một chút tiểu thuyết trinh thám, từ đó học được như thế nào chế tạo một chút thủ pháp giết người, nhưng là hắn không nghĩ để người khác phát giác được tội của mình, thế là tỉ mỉ chủ tính một trận mất. Tạ Lan Tư kể từ cùng Nghiêm Đại Kỳ ngả bài về sau, liền có chút không chút kiên kỵ cùng Trương Hạc tấp nập gặp mặt, đồng thời dưỡng thành trong nhà mỗi lúc trời tối uống chút rượu đỏ thói quen. Nghiêm Đại Kỳ đối Tạ Lan Tư loại hành vi này khịt mũi coi thường, cho rằng Tạ Lan Tư tự cho là cùng một người có học thức nam nhân, đã cảm thấy mình cũng là người trí thức, bọn hắn bất quá là một cái bất nhập lưu trường học nho nhỏ giáo sư mà thôi, lại không tính là cái gì chân chính người trí thức, còn giả vờ giả vịt mỗi lúc trời tối uống rượu đỏ chìm vào giấc ngủ, bất quá không quan trọng, Nghiêm Đại Kỳ chính là lợi dụng điểm này, tại rượu đỏ bên trong lặng lẽ gia nhập thuốc ngủ, đợi nàng ngủ. Say sau, dùng dây nhỏ ghim chặt cổ của nàng, toàn bộ quá trình tỉnh táo dị thường. Đợi Tạ Lan Tư triệt để tắt thở về sau, đưa nàng cất vào chuẩn bị từ trước tốt dương hành lý, trong đêm vận đến lúc ấy cũng không có nhân khí gì cánh khu, cũng tại chỗ rừng sâu chôn giấu. Sau đó, hắn giả tạo mất tích giả tượng, làm bộ lo lắng tìm kiếm Tạ Lan Tư, báo động, còn bốn phía gián tiếp thông báo tìm người, tất cả mọi người bị hắn hoàn mỹ biểu diễn chỗ che đậy, không có chút nào phát giác. Lúc ấy giám sát cũng chưa phổ cập, cảnh khu rừng rậm càng là ít ai lui tới, Nghiêm Đại Kỳ kế hoạch không một sơ hở. Chương 137, hung phạm 2 chương 137, hung phạm 2 về sau, hắn không có việc gì có việc đều sẽ đến cái kia trong rừng rậm đi vòng vòng, có khi mang chút hoa dại đặt ở chôn giấu điểm phụ cận, phản phất tại tế điện một cái chưa từng tồn tại linh hồn. Hắn ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn biểu hiện ra một bộ bi ai xa suốt trạng thái, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn đối Tạ Lan Tư thâm tình, trong đó liền bao quát Cố Hiểu Mai. Thẳng đến có một ngày, hắn tại chôn giấu Tạ Lan Tư địa phương, phát hiện một đầu chó hoang ngay tại cắn xé cái gì, hắn đem chó hoang xua đuổi sau, phát hiện trên mặt đất nằm mấy đầu thoi thóp tiểu xà, hết thể có 7 đầu, bị cắn chết 4 đầu, còn có 3 đầu còn tại dãy rùa. Kia 3 đầu rắn thoạt nhìn là thuộc về cùng một cái ổ rắn, cũng không biết vì sao, Nghiêm Đại Kỳ đột nhiên nhớ tới Tạ Lan Tư là thuộc rắn, trong lòng một trận không hiểu rung động. Hắn biết mình căn bản là không có cách buông xuống Tạ Lan Tư, mình vẫn là yêu tha thiết cái kia phản bội qua nữ nhân của mình, thế là tâm hắn sinh thương hại, đem kia 3 đầu tiểu xà mang về nhà, dốc lòng chăm sóc, phản phất tại bù đắp đối Tạ Lan Tư thua thiệt. Hắn tìm kiếm đại lượng tư liệu ý đồ hiểu rõ rắn tập tính, bao quát như thế nào nuôi nấng, giữ ấm cùng phòng bệnh, thậm chí vì chúng nó dựng một cái mô phỏng môi trường tự nhiên nơi ở mỗi ngày tan sở sau, hắn đều sẽ hoa đại lượng thời gian làm bạn những này tiểu xà, phản phất tại cùng Tạ Lan Tư linh hồn đối thoại. Thời gian dần qua, hắn phát hiện mình đang chiếu cố tiểu xà quá trình bên trong, nội tâm ấy nấy cùng thống khổ có chỗ làm dịu, phản phất những này tiểu xà thành hắn cùng Tạ Lan Tư ở giữa duy nhất mối quan hệ. Hắn phân biệt cho cái này 3 đầu rắn lấy 3 cái danh tự, rõ ràng, Thúy Hoa, Than Đen. Cứ như vậy, hắn cùng cái này 3 đầu rắn sống nương tựa lẫn nhau, ngày qua ngày, năm qua năm, phản phất tại chỗ tội, cũng giống như tại chờ đợi một cái không có khả năng cứu rỗi. Mỗi khi trời tối người yên, hắn điều gì cũng sẽ đối ổ rắn tự lẩm bẩm, nói đối Tạ Lan Tư tưởng niệm cùng hối hận. Thẳng đến 2008 năm, hắn cùng Dương Vũ sắp chuẩn bị kết hôn, Dương Vũ làm vị hôn thê đi tới nhà hắn, chuẩn bị vì bắt đầu một đoạn cuộc sống mới làm chuẩn bị. Ngày đó, Nghiêm Đại Kỳ ngay tại phòng vệ sinh tắm rửa, Dương Vũ phát hiện có một cái trên cửa phòng khóa, thế là thuận tay cầm lên Nghiêm Đại Kỳ chìa khóa mở ra gian kia cửa phòng, nàng lúc này mới phát hiện, tại trong phòng này, vậy mà quỷ dị trưng bày một trường Tạ Lan Tư di ảnh, một cái bố trí tỉ mỉ tế đàn, phía trên trưng bày Tạ Lan Tư khi còn sống thích vật phẩm. Mà tại gian phòng một cái khác nơi hẻo lánh bên trong, thì là kia 3 đầu tiểu xà nơi ở, ổ rắn bên cạnh còn đặt vào mấy buộc khô héo hoa dại. Dương Vũ phi thường e ngại rắn, nàng bạn bạn không nghĩ tới mình âu yếm trượng phu vậy mà lại chăn nuôi mình nhất e ngại rắn, lần này nhưng làm Dương Vũ dọa cho phát sợ, nàng lảo đảo chạy ra Nghiêm Đại Kỳ nhà, rốt cuộc không dám quay đầu, một thời gian thật dài Dương Vũ cũng không dám lại cùng Nghiêm Đại Kỳ liên hệ. Nghiêm Đại Kỳ biết Dương Vũ nhất định là bị gian phòng bên trong rắn dọa sợ, hắn ý đồ cùng Dương Vũ giải thích, hắn lý do là Tạ Lan Tư mất tích về sau, hắn một mực ở vào cực độ trong thống khổ, vì làm dịu nỗi khổ tương tư, cho nên về sau nuôi 3 đầu rắn, bởi vì rắn không giống mèo mèo chó chó, không cần đi ra trường, cũng không cần cho chúng nó tắm rửa, cùng so sánh tốt hơn chăn nuôi, nhất là mình tại cảnh khu làm việc, thời gian dài không trở về nhà, chỉ có máu lạnh sủng vật mới thích hợp nhất. Chính mình làm việc tính chất, nhưng là Dương Vũ căn bản là không có cách tiếp nhận quỷ dị như vậy sự tình, cả ngày trốn ở Nghiêm Đại Kỳ, không cùng gặp mặt hắn. Hôn kỳ sắp đến, Dương Phụ đối Dương Vũ đột nhiên xuất hiện biến hóa cảm thấy 10 phần không hiểu, vô luận như thế nào truy vấn, nàng từ đầu đến cuối không chịu nói ra nguyên nhân. Đại khái là kia tự ti lại mẫn cảm lòng đang quấy phá, Dương Vũ không rõ vì sao mình xui xẻo như vậy, đồng dạng là từ một cái trong bụng mẹ ra 2 tỷ muội, làm sao sinh hoạt trôi qua như thế ngày đêm khác biệt, trượng phu của mình chẳng những trong lòng chứa vợ trước, hơn nữa còn nuôi khủng bố như vậy sinh vật, nàng không muốn đem chuyện quỷ dị như vậy nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì đây là một kiện sẽ bị người chế giễu sự tình. Thế nhưng là nếu như cứ như vậy giải trừ hôn ước, chẳng phải là càng sẽ làm cho tất cả mọi người chế nhạo sao? Trong đoạn thời gian đó, Dương Vũ ngày ngày không thể ngủ, nàng nhìn xem mình cũng không giàu có gia đình, cũng có được một phần cũng không thể làm giàu làm việc, tuổi tác đã 28 tuổi, nếu như cứ như vậy giải trừ hôn ước, về sau sợ là lại khó có nam nhân sẽ muốn mình. Nghĩ đến Nghiêm Đại Kỳ có một phần không sai làm việc, ở lại phòng ở cũng so nhà mình rộng rãi, người cũng chất phát trung thực, các phương diện điều kiện đều phi thường phù hợp Dương Vũ trong suy nghĩ trượng phu hình tượng, lúc đầu hết thảy đều rất hoàn mỹ, trừ kia 2 chuyện để nàng có chút khó mà tiếp nhận bên ngoài. Tại rất nhiều tâm tình rất phức tạp ảnh hưởng dưới, Dương Vũ cuối cùng làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Nàng vì cái kia đáng sợ lòng tự trọng, tiếp nhận Nghiêm Đại Kỳ giải thích, hôn lễ như thường lệ cử hành. Cưới hậu sinh sống cũng là mỹ mãn, trừ Dương Vũ xưa nay không đi cái kia gian phòng, Nghiêm Đại Kỳ cũng ước gì nàng không đi vào, chỉ bất quá Dương Vũ mỗi lần đi ngang qua gian phòng kia thời điểm, trong lòng luôn luôn có một loại nói không nên lời cảm giác quỷ dị. Thẳng đến 2010 năm, có một con rắn chạy ra, hết thảy mỹ hảo đều bị đánh bỡ. Khi Dương Vũ vừa mở mắt trông thấy con rắn kia chính quận tại mình đầu giường thời điểm, kém chút không có dọa đến ngất đi, nàng điên cuồng xông ra gian phòng, muốn dùng dao phay chém chết đầu kia tên là Thúy Hoa rắn, Nghiêm Đại Kỳ cực lực ngăn cản, cuối cùng, lực lượng cách xa chiến thắng sợ hãi. Dương Vũ bị Nghiêm Đại Kỳ hung hăng nhấn trên mặt đất, bị hắn dùng dao phay chống đỡ cổ, uy hiếp đe dọa lấy. Từ lúc này bắt đầu, Dương Vũ liền đối với Nghiêm Đại Kỳ triệt để sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Vì không để người khác biết được mình cưới sau bất hạnh sinh hoạt, Dương Vũ thường xuyên tự chủ tăng ca, Nghiêm Đại Kỳ ngay từ đầu vì vãn hồi Dương Vũ chủ động thừa nhận sai lầm, nhưng là Dương Vũ rất kiên quyết cự tuyệt hắn, rơi vào đường cùng, Nghiêm Đại Kỳ chỉ có thể cho Dương Vũ một chút thời gian để chính nàng tiêu hóa. Dạng này ở riêng sinh hoạt tiếp tục 3 tháng, Dương Vũ mỗi ngày đều đang sợ hãi cùng trong thống khổ dày vò lấy mình, rốt cục có một lần nàng thực tế nhịn không được, không chỗ thổ lộ hết nàng lựa chọn viết thư nói cho Dương Tiến, mình khổ cực cuộc sống hôn nhân, mặc dù trong thư chưa hề nói thấu triệt như vậy, nhưng Dương Tiến nhiều ít vẫn là có thể cảm giác được Dương Vũ tuyệt vọng. Về sau Dương Vũ liền mất tích. Đương nhiên, mất tích chỉ là một loại che giấu hai mắt người lý do thoái thác, Dương Vũ sớm đã bị Nghiêm Đại Kỳ sát hại. 3 tháng tra tấn hạ, Dương Vũ rốt cục quyết định muốn cùng Nghiêm Đại Kỳ ly hôn, nàng tìm tới Nghiêm Đại Kỳ, đưa ra ý nghĩ này, Nghiêm Đại Kỳ mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng đã lên sát tâm. Mình kết 2 lần cưới, 2 lần đều là đối phương đưa ra ly hôn, chẳng lẽ mình thật cứ như vậy không chịu nổi sao? Như thế không đáng bị yêu sao? Nghiêm Đại Kỳ cười lạnh nhìn xem Dương Vũ, lần này, hắn đem nếm thử một loại khác giết người phương pháp. Vì để cho Dương Vũ rơi vào cái bẫy, Nghiêm Đại Kỳ biểu thị bất cứ chuyện gì đều có thể đáp ứng nàng, nhưng là nàng nhất định phải đáp ứng mình một sự kiện, cùng mình ăn cuối cùng dừng lại bữa tối. Dương Vũ tin là thật, liền đồng ý một đêm kia đồ ăn bên trong, thêm 10 phần bạt bị tủ giặt loại dược vật, những dược vật này vốn là dùng để làm dịu mình lo nghĩ bực bội cảm xúc, không nghĩ tới cuối cùng trở thành sát hại Dương Vũ đồng lõa. Chương 138, hung phạm 3 chương 138, hung phạm 3 Dương Vũ hôn mê sau, Nghiêm Đại Kỳ lập lại chiêu cũ, đem Dương Vũ chứa vào dương hành lý, đem trong nhà thu thập thỏa đáng sau, kéo lấy dương hành lý rời khỏi nhà, đi tới không ai sẽ chú ý cảnh khu trong rừng rậm, đem nó phân thây bụi lấp. Mà lần này, hắn đem Dương Vũ thi thể phân biệt chôn ở khác biệt nơi hẻo lánh, bảo đảm không có dấu vết mà tìm kiếm. Bóng đêm hiểm hộ hạ, Nghiêm Đại Kỳ thủ pháp thuần thục, tục ngữ nói, trước lạ sau quen, xem ra hắn đã am hiểu sâu đạo này. Trong bóng tối, Nghiêm Đại Kỳ lạnh lùng khuôn mặt nổi bật ánh trăng, mỗi một lần huy động xẻng, bùn đất vẩy ra lúc, trong lòng của hắn đều dâng lên một cô vặn vẹo khoái cảm, giống như là tại hoàn thành loại nào đó nghi thức. Bùn đất che giấu tội ác, cũng tạm thời che giấu sâu trong linh hồn hắc ám. Hắn đem trong ba lô quần áo sạch sẽ thay đổi, tỉ mỉ thanh lý mất trên thân bùn đất cùng vết máu, sau đó, hắn hít sâu một hơi, quay người biến mất ở trong màn đêm, phảng phất hết thảy chưa hề phát sinh. Lần này, hắn không có giống lần trước như thế qua lại tại đường cao tốc, mà là lựa chọn một đầu vắng vẻ hơn đường nhỏ, dạng này có thể tránh giám sát cùng người đi đường. Từ 1999 năm đến 2010 năm, trong khoảng thời gian này, Nghiêm Đại Kỳ một mực du tẩu tại pháp luật biên giới, cảnh sát điều tra qua hắn nhiều lần, mỗi lần đều bởi vì chứng cứ không đủ mà không giải quyết được gì. Hai nữ nhân mất tích án đã cáo phá, nhưng Nghiêm Đại Kỳ tội ác không chỉ có những chuyện này, đừng quên, còn có một cái Trương Lập Xuyên. Nhắc lên Trương Lập Xuyên, Nghiêm Đại Kỳ cười khổ một cái, hắn thấy, nếu như không giết cái này Trương Lập Xuyên, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục trốn ở trong bóng tối, nhìn cảnh sát trò cười đâu. Trương Lập Xuyên là một cái trộm cướp phạm, Nghiêm Đại Kỳ là biết. Bởi vì giữa bọn hắn quen biết, cũng chính bởi vì Trương Lập Xuyên tiến vào Nghiêm Đại Kỳ nhà tiến hành trộm cướp, bị Nghiêm Đại Kỳ phát hiện. 2014 năm tháng 8, Nghiêm Đại Kỳ từ cảnh khu về đến trong nhà, phát hiện trong nhà một mảnh hỗn độn, trong phòng ngủ tiền tài không cánh mà bay, liền lên khóa gian phòng kia cũng bị cậy mở, bên trong trừ 2 cái vợ trước di vật, cùng 3 đầu rắn, kỳ thật cái gì vật phẩm quý giá cũng không có. Nghiêm Đại Kỳ đẩy cửa phòng ra, trông thấy di ảnh bị đánh ngã trên đất, mảnh vỡ thủy tinh rơi là tả trên đất, nơi hẻo lánh bên trong 3 đầu rắn bị đánh chết, trên mặt đất vết máu loang lổ. Nghiêm Đại Kỳ lạnh lùng nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý, hắn không có lựa chọn báo cảnh, mà là tỉnh táo mở ra dấu ở cây xanh sau màn hình giám sát, hình tượng bên trong rõ ràng ghi chép Trương Lập Xuyên cùng đồng bọn trộm cướp quá trình. Giám sát biểu hiện, Trương Lập Xuyên tiến vào trong phòng sau, dè dặt xem xét mỗi cái gian phòng, xác nhận không ai sau, hắn đem mang lên mặt nạ lấy xuống, mà đổi thành một người lại rất cẩn thận, từ đầu tới đuôi đều không có lấy xuống mặt nạ trên mặt, cũng nguyên nhân chính là như thế, Nghiêm Đại Kỳ mới ghi lại Trương Lập Xuyên mặt. Về sau, Nghiêm Đại Kỳ một mực nghe ngóng tìm kiếm Trương Lập Xuyên, trời không phụ người có lòng, rốt cục tại một cái đêm khuya, hắn tại một quán rượu nhỏ bên ngoài phát hiện say khướt Trương Lập Xuyên. Nghiêm Đại Kỳ bất động thanh sắc theo đuôi phía sau, thẳng đến chỗ hẻo lánh, ném 200 khối tiền trên mặt đất, sau đó gọi lại Trương Lập Xuyên, giả ý hỏi thăm nó có phải là hắn hay không rất tiền. Là một cực độ thiếu tiền Trương Lập Xuyên, đưa tới cửa tiền há có không muốn đạo lý, hắn tự nhiên biểu thị tiền là mình, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Nghiêm Đại Kỳ, khóe miệng lộ ra tham lam ý cười, Nghiêm Đại Kỳ cũng thừa cơ cùng Trương Lập Xuyên rút ngắn quan hệ, cũng thành công moi ra hắn càng nhiều thông tin cá nhân. Hai người dần dần quen thuộc, Nghiêm Đại Kỳ âm thầm chuẩn bị, định dùng cùng một chỗ hồn vốn làm cảnh khu bên trong bán lẻ sinh ý làm tên, đem Trương Lập Xuyên dẫn vào mình thiết hạ cả bẫy. Trương Lập Xuyên đối cái này sinh ý hết sức cảm thấy hứng thú, tại Nghiêm Đại Kỳ mời mọc, Trương Lập Xuyên còn đi qua mấy lần nhà hắn, muốn nói Trương Lập Xuyên người này cũng là tầm lớn, không có chút nào phòng bị, trước đó rõ ràng từng tiến vào Nghiêm Đại Kỳ trong nhà trộm cướp, thậm chí còn chơi chết rắn, hắn lại không ngần ngại chút nào lần nữa bước vào cái này địa phương nguy hiểm, thế mà còn khờ dại coi là Nghiêm Đại Kỳ không nhận ra hắn đến. Nghiêm Đại Kỳ mặt ngoài nhiệt tình tiếp đãi, đáy lòng lại cười lạnh liên tục, từng bước một dẫn đạo Trương Lập Xuyên đi hướng dự thiết cái bẫy. Mỗi một bước đều dày công tính toán. nguyên bản Nghiêm Đại Kỳ dự định đem Trương Lập Xuyên dẫn tới trong nhà sau, thừa dịp bất ngờ đem nó sát hại, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại khắp nơi đều là giám sát, nếu là trực tiếp động thủ, khó tránh khỏi lưu lại vết tích. Thế là, hắn cải biến kế hoạch, quyết định lợi dụng Trương Lập Xuyên tham lam, để hắn chủ động bại lộ tội ác. Nghiêm Đại Kỳ thiết kế tỉ mỉ một trận ngoài ý muốn, nhất định phải đem Trương Lập Xuyên dẫn tới cảnh khu bên trong, sau đó tại cảnh khu nội sát rơi. Lựa chọn cảnh khu là bởi vì nơi đó địa hình phức tạp, nhất là cảnh khu lúc ấy ngay tại kiến thiết sơ kỳ, hết thể từ hắn định đoạt, Nghiêm Đại Kỳ có thể lợi dụng chức vụ chi tiện che giấu vết tích, tỉ như nói lắp đặt giám sát một chuyện, hắn có thể tùy tiện tìm lý do tạm thời không lắp đặt giám sát, dù sao hắn là hạng mục người phụ trách. Nghiêm Đại Kỳ lấy khảo sát hạng mục làm lý do, mang theo Trương Lập Xuyên tiến vào cảnh khu, để bảo đảm kế hoạch không có sơ hở nào, cũng tránh cửa lớn miệng giám sát chụp được hai người đồng hành hình tượng, hắn cố ý lựa chọn một đầu vắng vẻ đường nhỏ đi vòng tiến vào, nói với Trương Lập Xuyên lý do là không nghĩ gây nên người bên ngoài chú ý, ảnh hưởng khảo sát hiệu quả. Trí thông minh không quá cao, Trương Lập Xuyên không đề phòng chút nào, cho rằng Nghiêm Đại Kỳ cân nhắc chu toàn. Tại sạch sẽ nữ công cùng Triệu Vi trông thấy Trương Lập Xuyên trước đó, Trương Lập Xuyên liền đã từng tới cảnh khu nhiều lần, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn chưa phát giác, bởi vì mỗi lần Nghiêm Đại Kỳ mang theo Trương Lập Xuyên đều tận lực tránh đi nhiều người địa phương. Ở giữa có một khúc nhạc đệm là Nghiêm Đại Kỳ không nghĩ tới, bị sạch sẽ nữ công cùng Triệu Vi trông thấy kia mấy lần, là Trương Lập Xuyên tại không có thông chi tình huống của mình hạ, tự mình từ khe tiến vào cảnh khu. Bởi vì đoạn thời gian kia Nghiêm Đại Kỳ một mực cùng với cô Hiểu Mai, từ đó xem nhẹ cùng Trương Lập Xuyên sinh ý, Trương Lập Xuyên lúc ấy vừa lúc bị vị hôn thê người nhà thúc giục gấp, sốt ruột muốn kiếm tiền kết hôn. Thế là hắn liền tự tiện hành động, trực tiếp đến cảnh khu tìm Nghiêm Đại Kỳ. Lần này nhưng hoàn toàn chọc giận Nghiêm Đại Kỳ, bởi vì có một lần Trương Lập Xuyên kem chút bị Triệu Vi phát hiện. Nghiêm Đại Kỳ quyết định đem kế hoạch sớm, lợi dụng Trương Lập Xuyên vội vàng tâm lý, cố ý lộ ra một chút hư giả tin tức, dẫn dụ hắn xâm nhập cảnh khu chưa mở ra khu vực, người nơi đâu một ít dấu tích đến, chính là động thủ đất lành nhất điểm. Ngày 12 tháng 4 buổi chiều, Nghiêm Đại Kỳ mang theo mấy bình bia cùng đồ ăn vặt, đem Trương Lập Xuyên đưa đến quan cảnh đài cái đỉnh bên trong, một bên nói chuyện phía một bên miêu tả lấy chưa mở ra khu vực cơ hội buôn bán. Trương Lập Xuyên trong mắt lóe ra tham lam và mang, bốn phía cỏ dại rậm rạp hoang đường, tĩnh mịch làm cho người khác bất an. Nghiêm Đại Kỳ thừa dịp Trương Lập Xuyên say mê tương lai thương nghiệp bản đồ lúc, tại hắn ngửa đầu lúc uống rượu, lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng độc rắn ống trích, nhanh chóng đâm vào Trương Lập Xuyên trên cánh tay, nọc độc nháy mắt chảy vào mạch máu. Trương Lập Xuyên kinh ngạc nhìn xem Nghiêm Đại Kỳ, bởi vì cồn ảnh ở dưới, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Nghiêm Đại Kỳ rất bình tĩnh mà nhìn xem hắn, không nói một lời, chẳng được bao lâu, Trương Lập Xuyên còn chưa phát ra kêu cứu, liền cảm giác toàn thân chết lặng, ý thức dần dần mơ hồ. Nghiêm Đại Kỳ cười lạnh một tiếng, đem Trương Lập Xuyên hướng quan cảnh đại biên giới đẩy, Trương Lập Xuyên mất đi cân bằng, rơi xuống đến cỏ dại rậm rạp thâm cốc. Nghiêm Đại Kỳ cấp tốc thanh lý hiện trường, đem ống trích mang đi, bảo đảm không có bất luận cái gì vết tích lưu lại, sau đó thong dong rời đi. Chương 139, Triệu Vĩ lao bà phát hiện trượng phu vượt quá giới hạn. Chương 139, Triệu Vĩ lao bà phát hiện trượng phu vượt quá giới hạn. Bởi vì Trương Lập Xuyên chết, cái này vượt qua 11 năm vụ án hung thủ Nghiêm Đại Kỳ rốt cục nổi lên mặt nước. Đây đối với lúc ấy điều tra hai lên mất tích vụ án cảnh sát đến nói, không khác hung hăng đánh một cái tát. Bọn hắn từng vô số lần tiếp cận chân tướng, lại luôn lệch một ly. Đại khái trong những năm ấy, cảnh sát vận khí không tốt lắm, những cái kia thường thường nhìn như không đáng chú ý manh mối, lại là phá án và bắt giam vụ án nơi mấu chốt. Bất quá bây giờ bắt đầu, đám cảnh sát liền muốn bắt đầu chuyển vận, chẳng những để lộ Nghiêm Đại Kỳ nguy trang, còn hiểu hơn 11 năm trước chân tướng, liền ngay cả 16 năm trước Diêu Tú tù án, vào giờ phút này cũng tựa hồ có một chút hy vọng ánh rạng đông. Nghiêm Đại Kỳ xa lưới chỉ là bắt đầu, vụ án chi tiết còn cần dần dần xác minh, mặc dù hắn đối tất cả tội ác thú nhận một trực, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có thừa nhận Trần Quý mất tích cùng mình có quan hệ. Đinh Chí Hoa đối cái này gọi Trần Quý nam nhân phi thường tò mò, hắn mơ hồ cảm thấy Trần Quý mất tích có chút quỷ dị, Trương Lập Xuyên vụ án rõ ràng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, vì cái gì Trương Lập Xuyên chết về sau, Trần Quý lại ly kỳ mất tích? Hoặc là Nghiêm Đại Kỳ đang gặp mình, bất quá tổng phạm tội tâm lý học tới nói, chuyện này không có khả năng lắm, đã thừa nhận cái khác tội ác, kết quả đều giống nhau, không kém cái này một cái. Hoặc là chính là Trần Quý bản thân liền có vấn đề, biết cảnh khu ra án mạng, biết cảnh sát sẽ tham gia điều tra, thế là lựa chọn ẩn nấp, tránh liên lụy tự thân. Xem ra, Trần Quý mất tích phía sau ẩn giấu đi càng sâu bí mật, có lẽ dính đến một cái khác không biết phạm tội vụ án. Đinh Chí Hoa nhất định phải tìm tới Trần Quý. Vừa trở lại văn phòng, Hồ Tử Lăng liền xuống tới, một mặt bắt quái dáng vẻ, nói: "Lão đại, ngươi biết không? Cảnh khu lại xảy ra chuyện." Đinh Chí Hoa cảm giác chán siết chặt, cau mày, cái này pháp thủy cảnh khu có phải là phong thủy không tốt lắm, làm sao 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện? Hắn sốt ruột mà hỏi thăm, lại xảy ra chuyện gì? Hồ Tử Lăng thần thần bí bí nói: "Triệu Vĩ lao bà đi cảnh khu náo, nói là phát hiện Triệu Vĩ gia đình. Ngay tại Đào Phương văn phòng náo đâu, Đào Phương vừa mới gọi điện thoại hỏi chúng ta Dương Tiến tình huống thế nào, nói Dương Tiến một mực không tiếp điện thoại. Ngươi không có nói cho nàng Dương Tiến sự tình đi." Đinh Chí Hoa thở dài một hơi, nguyên lai bất quá là một chút bắt quái tin tức, hắn còn tưởng rằng lại là cái gì án mạng phát sinh. Đương nhiên không có, chỉ là nói cho nàng vụ án đang tiến hành ở trong, Dương Tiến không tiện nghe điện thoại, dù sao nàng dính líu tội cố ý giết người, mặc dù âm mưu giết người, nhưng nàng hiện tại vẫn còn giám thị ở lại giai đoạn. Vậy là tốt rồi, ta nói Tử Lăng à, về sau loại này bắt quái tin tức ngươi liền không muốn như vậy chứng trạng đàng hoàng dáng vẻ, làm cho ta trái tim đều muốn nhảy ra. Đinh Chí Hoa uống một hớp nước, chậm chậm thần, đột nhiên kịp phản ứng. Hồ Tử Lăng, ngươi, ý của ngươi là Triệu Vĩ cùng Dương Tiến? Đúng a? Hồ Tử Lăng thấy Đinh Chí Hoa cũng cảm thấy hứng thú, tiếp tục hưng phấn nói, nghe nói là Triệu Vĩ lao bà thu được Dương Tiến tin nhắn, Sau đó lão bà hắn lại phát hiện hai người bọn hắn mập mờ tin nhắn, hiện tại chính huyên náo túi bụi đâu. Đào Phương tại cảnh khu trong văn phòng sức đầu mẹ chán an ủi Triệu Vĩ lão bà, chính Triệu Vĩ lại không biết tung tích. Không thể nào, Triệu Vĩ mất tích. Đinh Chí Hoa hiện tại vừa nghe thấy mất tích hai chữ liền nhức đầu, hắn khẩn trương truy vấn, lúc nào mất tích? Mất tích bao lâu? Cũng liền mấy giờ, hẳn là bị lão bà huyên náo trốn đi. Đào Phương có thể liên hệ được đến hắn, nhưng là hắn không dám lộ diện, đoán chừng là muốn đợi lão bà hắn tỉnh táo lại nói. Hồ Tử Lăng nhún vai, tiếp tục nói, hiện tại chỉ có thể hy vọng cái này Triệu Vĩ không muốn lại làm cái gì sự tình, phát thủy cảnh khu phát sinh sự tình đã đủ nhiều, chỉ hy vọng như thế đi. Đinh Chí Hoa ngay tại suy tư xử lý như thế nào cái này chồng cục diện rối rắm lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, hắn xem xét điện thoại, thế mà là Triệu Vĩ. Đinh Chí Hoa cấp tốc nhận điện thoại, hỏi, Triệu Vĩ, ngươi ở chỗ nào? Đinh cảnh sát, không có ý tứ quấy rầy ngươi, ta muốn gặp mặt Dương Thiến có thể chứ? Nghe nói nàng đang phối hợp các ngươi điều tra làm việc, ta chỉ là có chút lời nói muốn cùng nàng ở trước mặt tâm sự. Triệu Vĩ thanh âm nghe rất ra rời, tựa hồ vài ngày không có ngủ cảm giác. Nàng hiện tại là giám thị ở lại trạng thái, bất quá, ta có thể an bài các ngươi gặp mặt, nhưng nhất định phải tại cảnh sát chúng ta ở đây tình huống dưới tiến hành, địa điểm gặp mặt định ở đồn cảnh sát. Triệu Vĩ trầm mặc một lát, thấp giọng đáp, "Tốt, tạ ơn Đinh cảnh sát, ta cái này liền đi qua." Nửa giờ sau, Đinh Chí Hoa an bài một cái phòng họp nhỏ, Triệu Vĩ cùng Dương Tiến ngồi đối diện nhau, Chu Trạch ngồi ở một bên, bầu không khí có chút nói không ra hồi hộp. Triệu Vĩ ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Tiến, mở miệng nói, "Sự tình náo đến tình trạng này, ngươi hài lòng sao?" Dương Tiến cười lạnh, trả lời, "Hài lòng. Ngươi cảm thấy ta sẽ dưới loại tình huống này hài lòng sao?" "Triệu Vĩ, ngươi biết rõ ta muốn kết quả như thế nào, lại một mực lựa chọn trốn tránh, dù sao ta đã dạng này, không bằng sớm làm đem chúng ta sự tình công bố tại chúng, để cho ngươi trực tiếp làm ra cái lựa chọn." Triệu Vĩ sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm đấm, lúc này hắn phi thường muốn xông tới cho Dương Tiến một bàn tay, nhưng là trở ngại đây là đang đồn cảnh sát, hắn vẫn là cố nén lửa giận, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ngươi là lúc nào gửi tin tức cho ta lão bà?" Dương Tiến cười lạnh nói, "Thời gian cụ thể ta cũng không biết, ta ủy thác luật sư phát, dù sao mục đích đã tới, nghe nói lão bà ngươi phản ứng so ta tưởng tượng bên trong còn kịch liệt, đáng tiếc nàng tìm không thấy ta, cũng tìm không thấy ngươi." Triệu Vĩ ánh mắt run lên, cắn răng nói, "Ngươi thật sự là điên. Làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì?" Dương Tiến mặt không biểu tình, nhàn nhạt đáp lại, "Ta trước đó liền đã nói với ngươi, theo ta đi, rời đi cái này chán ghét thành thị, ngươi không chịu. Nếu như lúc kia ngươi đáp ứng ta, hiện tại đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Ngươi đây là ý gì?" Triệu Vĩ nhìn chằm chằm Dương Tiến, nghi ngờ nói, "Ngươi đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cảnh sát nhất định phải giám sát ngươi?" "Ngươi đừng quản." Dương Tiến thanh âm có chút trầm thấp, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều, nhưng trên mặt vẫn treo cười lạnh, "Tóm lại là ngươi hại ta. Chẳng lẽ nói, ngươi đã tìm được ngươi tỷ tỷ?" Triệu Vĩ chấn động trong lòng, vội vàng truy vấn, "Ngươi đến cùng làm sao?" "A Vĩ, ta bây giờ mới biết, ngươi nguyên lai căn bản cũng không yêu ta, ngươi chỉ bất quá muốn chơi một chút ta mà thôi." Dương Tiến trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, thanh âm lại càng thêm tỉnh táo, "Ngươi đối tình cảm của ta, bất quá là bổ khuyết chống rông tiêu khiển, mà ta lại ngốc đến cho là ngươi là thật tâm." Triệu Vĩ tâm đột nhiên siết chặt, hắn há to miệng, lại phát hiện mình không cách nào giải thích. Chu Trạch ngồi ở một bên, bộ mặt biểu lộ mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng nội tâm đã là nổi sóng chập trùng, làm cảnh sát ăn dưa so phim truyền hình còn đặc sắc. Chương 140, một đoạn nghiệt duyên kết thúc. Chương 140, một đoạn nghiệt duyên kết thúc. Cho nên ngươi căn bản chưa từng yêu ta, đúng không? Dương Tiến thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Triệu Vĩ trầm mặt thật lâu, rốt cục thấp giọng nói, "Thiến, ta thật xin lỗi, ta xác thực không có như ngươi nghĩ yêu ngươi. Đoạn thời gian kia ta lão bà mang thai, ta chỉ bất quá muốn tìm một cái phát tiết lối ra, ta sai, ta không nên lợi dụng tình cảm của ngươi, ngươi là một cô gái tốt, đáng giá tốt hơn nam nhân." Dương Tiến trong mắt nước mắt chuyển thành quyết tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, đã như vậy, ta đã không còn gì để nói, ngươi lừa gạt tình cảm của ta, ta đem chúng ta sự tình nói cho lão bà ngươi, lần này hai chúng ta hòa nhau, Triệu Vĩ, chúng ta xin từ biệt, hy vọng ngươi ghi nhớ lời ngày hôm nay, về sau không muốn lại xuất hiện tại cuộc sống của ta bên trong." Nói xong, nàng quay người đi hướng bên cửa sổ, đưa lưng về phía Triệu Vĩ, không nói nữa. Triệu Vĩ nhìn qua bóng lưng của nàng, bóng lưng quyết tuyệt mà thê lương, hối hận cùng bất đắc dĩ xen lẫn. Đối với hai người kia sự tình, Chu Trạch chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thở dài. Không nghĩ tới Dương Tiến vì cho Dương Vũ báo thù, ngoài ý muốn nhận biết làm chính mình tâm động Triệu Vĩ, hắn cũng nghĩ không thông, Dương Tiến làm một từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên nữ hải, nhận giáo dục khả năng cùng trong nước không giống, thế mà lại yêu một cái người có vợ. Bất quá Chu Trạch đối bọn hắn hành vi khịt mũi coi thường, chuyện này đều là bởi vì bọn hắn mà lên, thủ thương đích thật là Triệu Vĩ lão bà, cái kia vì hắn hoài thai 10 tháng, từ quỷ môn quan đi một lần nữ nhân, lại phải thừa nhận cái này hai bày bà rõ. Lần này bọn hắn thời gian gặp mặt rất ngắn, cũng liền nửa giờ khoảng chừng, trên cơ bản đều là tại giải quyết quá khứ gốc mắc, vì đoạn này rắc rối phức tạp tình cảm vẽ lên dấu chấm tròn, cũng không có cùng vụ án tin tức tương quan. Đưa tiễn Triệu Vĩ cùng Dương Tiến, Đinh Chí Hoa lôi kéo bọn hắn mở một cái tiểu hội, thảo luận liên quan tới Trần Quý gốc gác của người này cùng động cơ. "Lão đại, kia Trần Quý còn muốn tìm sao?" Một mực đóng giữ tại pháp thủy cảnh khu Khang Thành rốt cục trở lại Giang Bắc thị, mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, vuốt vuốt huyệt thái dương, nhắc tới cũng buồn cười, từ khi cái kia Đảo Phương tiếp quản cảnh khu sau, giám sát thăm dò toàn bộ lắp đặt tốt, tốc độ kia thật gọi một cái nhanh a. Vậy khẳng định a, Nghiêm Đại Kỳ là vì không để cho mình tội ác bại lộ, mới chậm chạp kiếm cơ không lắp đặt giám sát. Hồ Tử Lăng tiếp lời gốc dạng, nói, "Trần Quý khẳng định phải tìm, đúng không, lão đại?" "Tìm, đương nhiên phải tìm." Đinh Chí Hoa nói, "Đúng, ngươi đang theo dõi bên trong có phát hiện hay không Trần Quý?
Đương nhiên là có à, bất quá rất ít, hắn luôn mang mũ, che khuất nửa gương mặt, không tốt lắm phân biệt, vẫn là Triệu Vĩ một mực đuổi tiếp ta mới miễn cưỡng khóa chặt mấy lần hành tung của hắn.
Lấy tới ta xem một chút. Khang Thành đem màn hình giám sát copy đi qua, Đinh Chí Hoa cẩn thận nhìn kỹ trên màn hình thân ảnh mơ hồ, cau mày. Hắn đè xuống tạm dừng khóa, phóng đại hình tượng, ý đồ bắt giữ càng nhiều chi tiết.
Hắn thân cao xem ra không cao.
Đinh Chí Hoa nói.
Triệu Vĩ nói hắn liền 1m7 khoảng chừng, hình thể hơi gầy, động tác linh hoạt.
Ngươi nhìn hắn đi đường lúc bả vai hơi lỏng, là trước kia sửa chữa mạch điện thời điểm ngã xuống, tạo thành di chứng.
Đinh Chí Hoa nhìn xem hình ảnh theo dõi, như có điều suy nghĩ, ừm.
Ngay từ đầu cứ như vậy cẩn thận, nghe nói hắn tại cảnh khu đã làm việc rất nhiều năm, đúng vậy, nghe nói hắn tại cảnh khu làm gần 10 năm, bình thường địa thấp, rất ít để người chú ý 10 năm, không có hắn giám sát.
Đinh Chí Hoa cao mày, trầm giọng nói, cái này rất không bình thường, nói do hắn cố ý tránh đi giám sát.
Triệu Vi nói qua, hắn không có gì tóc, cho nên luôn chụp mũ che lấp, kết quả càng chụp mũ tóc càng ít, hắn trên cơ bản đều không thế nào ra cảnh khu, trừ phi có việc muốn về nhà, bất quá cũng đều là lựa chọn ở buổi tối thời điểm, tóm lại hành vi xác thực có một chút kỳ quái.
Đinh Chí Hoa trong lòng nghi ngờ càng nặng, hắn gia đình bối cảnh đâu? Có hay không điều tra?
Khang Thành lắc đầu, tư liệu rất ít, chỉ biết hắn sống một mình, người nhà đều tại ngoại địa.
Đinh Chí Hoa trầm ngâm một lát, tiếp tục đào sâu, cái này Trần Quý nhất định có vấn đề.
Hồ Tử Lăng chen vào nói, có thể hay không cùng Nghiêm Đại Kỳ có quan hệ?
Đinh Chí Hoa ánh mắt sắc bén, rất không có khả năng, Nghiêm Đại Kỳ thừa nhận tất cả mọi chuyện, đối với Trần Quý người này, Nghiêm Đại Kỳ biểu hiện ra ngoài dáng vẻ là hoàn toàn lạ lẫm thái độ, không hề có quen biết gì, ta nhìn hắn bộ dáng không giống như đang nói láo, tòng phạm tội tâm lý học góc độ đến xem, Nghiêm Đại Kỳ phản ứng rất chân thực.
Ta đoán Trần Quý trên thân có án mạng.
Chu Trạch nói ra suy đoán của mình.
Đám người không nói, kỳ thật mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy.
Tại Giang Bắc thị ngoại ôm một chỗ nông dân căn hộ bên trong, nhỏ hẹp gian phòng, ánh đèn mờ nhạt như đầu. Trần Quý đang ngồi ở trên giường, râu ria sồm soàm, đầu tóc rối bời, vểnh lên hai chân, nhìn xem TV bên trong phát ra nhảm chán tiết mục, trong tay điều khiển từ xa bị hắn tùy ý lên hay.
Bốn phía chất đầy phát ra tanh hôi vị mì tôm hộp, trên mặt đất thuốc đầu lít nha lít nhít, trong phòng một mảnh hỗn độn.
Bóng đèn bao quanh nước cờ chỉ bướm bướm, vỗ vội cánh, một con bướm bướm không cẩn thận va vào bóng đèn, rơi xuống tại Trần Quý trên đùi, Trần Quý một bàn tay đem bướm bướm chụp chết, bướm bướm thi thể đính vào quần của hắn bên trên, hắn không để ý chút nào lau lau tay, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình TV, ánh mắt trống rỗng.
Bất quá, Trần Quý tâm tư cũng không tại trên TV, ánh mắt của hắn ngẫu nhiên liếc nhìn ngoài cửa sổ, lỗ tai cũng thời khắc bắt giữ lấy ngoài cửa sổ yếu ớt động tĩnh. Hiện tại đã là ban đêm 10 giờ, Trần Quý đột nhiên ngồi thẳng người, đi đến bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe. Nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng bước chân, Trần Quý nhíu mày, cấp tốc đóng lại TV, gian phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hắn rón rén đi tới cửa bên cạnh, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ngoại thăm dò, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Ngoài cửa tựa hồ có bóng người lắc lư, nhưng rất nhanh lại biến mất trong bóng đêm. Nguyên lai là sát vách hàng xóm. Trần Quý vừa mới thở dài một hơi, nhưng lại nghe tới một trận nhỏ bé vang động, trong lòng căng thẳng, lần nữa gần sát cạnh cửa, nín hơi lắng nghe.
Lần này thanh âm thêm gần, giống như là có người đang tận lực để thấp bước chân.
Trần Quý tay không tự giác nắm chặt chốt cửa, trên trán chảy ra mồ hôi mịn.
Phanh, phanh, phanh.
Ngoài cửa truyền đến một trận không nhẹ không nặng tiếng đập cửa, Trần Quý tâm đông nhiên nhảy một cái, nhỏ giọng hỏi, "Ai?"
"Cha,
là ta."
Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc.
Nguyên lai là Trần Phi, Trần Quý triệt để nhẹ nhàng thở ra, mở cửa, Trần Phi lách mình vào nhà, cấp tốc đóng cửa phòng.
Trần Phi trông thấy đầy phòng bừa bộn, không khỏi nhíu nhíu mày, "Cha, nơi này làm sao loạn thành dạng này?
Ngươi cũng không dọn dẹp một chút?"
Trần Phi vừa nói, một bên vào tay giúp Trần Quý chỉnh lý gian phòng.
Trần Quý vẫn là có một chút không yên lòng, đem cửa phòng mở ra, hướng ngoại nhìn quanh một chút, xác nhận không người theo dõi, mới đóng cửa lại, thấp giọng nói với Trần Phi, "Gần nhất phong thành gốc, ngươi đến."
Trần Phi ngừng lại trong tay sống, nghiêm túc nhìn xem Trần Quý, "Cha, ngươi có phải hay không thật làm cái gì?
Ngươi đến nói cho ta tốt giúp ngươi."
Chương 141, Trần Quý chuyện cũ chương 141, Trần Quý chuyện cũ. Trần Quý nằm bịch xuống giường, ánh mắt có chút né tránh, suy nghĩ một lát, nói, "Chuyện của ta ngươi đừng quản, dù sao chúng ta hai người thời gian còn phải qua, mệnh còn phải sống. Ta hiện tại đã lớn lên. Trước kia ngươi lão nói là nhà chúng ta bị người chiếm lấy tài sản, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, không có cách nào giúp ngươi, ta hiện tại nhanh 20 tuổi, có năng lực giúp ngươi lấy lại công đạo. Ngươi nói cho ta Trần tướng, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Trần Phi để trồi xuống, ngồi tại Trần Quý bên người, khắp khuôn mặt là kiên định cùng chờ mong.
Trần Quý vui mừng cười cười, ngồi dậy, vuốt ve Trần Phi tóc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tình cảm, "Tốt, ngươi cũng như thế lớn, ta liền nói cho ngươi biết. Năm đó, thấy phụ thân rốt cục chịu mở miệng đem Trần tướng cáo chi mình, Trần Phi trong lòng căng thẳng, ngừng thở, chuyên chú nghe. Nhà chúng ta vốn là phi thường có tiền, mà lại có khối tổ truyền, về sau bị trong thôn người có quyền thế cưỡng ép chiếm lấy, còn đoạt nhà chúng ta tiền. Ta và mẹ của ngươi đem hết toàn lực phản kháng, căn bản đấu không lại họ, bọn hắn còn muốn đem chúng ta một nhà đuổi ra làng, về sau mẹ ngươi bị tức chết, ta cũng bị bách rời đi làng, mang theo ngươi trốn đông trốn tây, những năm này ta một mực trải qua nơm nớp lo sợ sinh hoạt, sợ ngày nào trên đường gặp bọn hắn, vì bảo hộ ngươi, ta cũng không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ, liền sợ ngày nào những người xấu kia tìm tới chúng ta, xuống tay với ngươi. Mẹ ngươi trước khi lâm chung căn dặn ta, nhất định phải làm cho ngươi bình an lớn lên. Hiện tại ngươi lớn, là nên biết chân tướng thời điểm. Chúng ta không thể một mực tránh, phải nghĩ biện pháp lấy lại công đạo."
Trần Quý thật sâu kích thích Trần Phi tâm, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận,
khó trách những năm này ngươi luôn luôn thần thần bí bí, nguyên lai chúng ta thụ nhiều như vậy bị khuất. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, tuyệt không để mụ mụ trên trời có linh thiêng thất vọng. Hảo hài tử, có ngươi những lời này, ta cũng yên lòng, dạng này, ta liền có thể an tâm đi gặp mẹ ngươi. Trần Quý nhìn xem Trần Phi, trong mắt lộ ra một chút nói không nên lời mỉm cười. Đã bọn hắn bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa. Cha, ngươi nói cho ta, những người kia là người nào? Chúng ta trước kia làng ở nơi nào? Trần Phi lo lắng hỏi. Trần Quý cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trong miệng phun ra ba chữ, Diêu Gia Thôn. Diêu Gia Thôn? Đây là ở đâu bên trong? Trần Phi tò mò hỏi, chúng ta không phải họ Trần sao? Làm sao cùng Diêu Gia Thôn có quan hệ? Trần Quý đốt lên một điếu thuốc, cười cười, nói, đứa nhỏ ngốc, Diêu Gia Thôn bên trong mặc dù Diêu Gia là danh gia, nhưng là cũng có cái khác dòng họ người. Chúng ta Trần Gia ở nơi đó cũng là thai to mặt lớn, chỉ là về sau bị Diêu Gia người liên thủ xa lánh, mới rơi vào kết quả như vậy. Ngươi ghi nhớ, chúng ta cây ở nơi đó, một ngày nào đó muốn trở về đòi lại thuộc về chúng ta hết thảy. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi cùng mụ mụ báo thù. Ta ngày mai liền đi tìm Diêu Gia Thôn người tính sổ sách. Trần Phi vội vã không nhịn nổi đứng lên, nếu không phải bây giờ sắc trời đã muộn, chắc hẳn hắn giờ này khắc này liền nghĩ lập tức xuất phát. Đứa nhỏ ngốc, đừng xúc động, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, tình huống bây giờ có chút đặc thù, ta lại không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có ngươi hành động tự do một chút, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng gây nên cảnh sát chú ý, nếu không cảnh sát sẽ thuận hành tung của ngươi tìm tới ta, chờ chúng ta né qua cái này danh tiếng, sẽ cùng nhau chế định kỹ càng kế hoạch. Diêu Gia Thôn người tìm ngươi, vì cái gì cảnh sát cũng tìm ngươi? Bởi vì bọn hắn hoài nghi năm đó ta tham dự một ít phạm pháp hoạt động, mặc dù ta là bị ép, nhưng một khi bị bắt lại, ta liền hết đường chối cãi, nhất là nếu như bị cảnh sát tìm tới, kia Diêu Gia Thôn người liền sẽ tìm tới ta. Đây là vì cái gì? Diêu Gia Thôn người hãm hại ta trước đây, bọn hắn hoa đại lượng tiền khơi thông quan hệ, cảnh sát cùng bọn hắn kỳ thật chính là một đám. Mẹ nó, bọn này vương bắt độc tử. Trần Phi phẫn hận nói, vậy ta phải nhiều đề phòng lấy điểm, không thể để cho bọn hắn bắt đến bất luận cái gì tay cầm. Chờ khoảng thời gian này dành tiếng trôi qua, rồi nói sau. Trần Quý nghĩ đến Trương Lập Xuyên vụ án, lập tức hỏi, Trương Lập Xuyên là huynh đệ ngươi, giữa các ngươi sự tình, cảnh sát biết bao nhiêu? Gần nhất còn có hay không tìm ngươi? Không có, ta nghe nói Trương Lập Xuyên tựa như là bị các ngươi cảnh khu bên trong người quản lý kia giết chết, người kia bây giờ tại trong bệnh viện, bị cảnh sát giám sát, cho nên cảnh sát tạm thời không đếm xỉa tới ta. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, cảnh sát rất giàu hoạt, mặt ngoài khả năng không có động tĩnh, nhưng âm thầm khẳng định đang điều tra ngươi. Ghi nhớ, khoảng thời gian này tận lực điệu thấp, đừng để bọn hắn bắt lấy bất luận cái gì tay cầm, chuyện báo thủ không đội bằng được. Cái kia náo tàn Trương Lập Xuyên, gọi hắn đừng làm loạn sự tình, thế mà còn cùng chúng ta trộm cướp qua người kia dính líu quan hệ. Trần Phi cũng đốt lên một điếu thuốc, hung ác hít một hơi, chậm rãi phun ra. Ngươi nói là Nghiêm Đại Kỳ? Trần Quý sững sờ, hắn không nghĩ tới Trương Lập Xuyên trộm cướp qua Nghiêm Đại Kỳ nhà, hai người các ngươi đều đi qua Nghiêm Đại Kỳ nhà trộm cướp. Đúng a? Trần Phi nói, ta cũng không biết hai người bọn hắn về sau tại sao lại liên quan đến nhau đi, Trương Lập Xuyên cái này ngu ngốc, tiến trong nhà người khác đem mặt nạ hai xuống, nói không chừng nơi đó liền có camera chụp được đến. Vậy còn ngươi? Ngươi không có bị phát hiện đi? Trần Quý khẩn trương nói, ta ngươi còn lo lắng sao? Ta làm việc từ trước đến nay cẩn thận, toàn bộ hành trình mang theo mặt nạ, không có lộ ra mặt, bất quá kia Trương Lập Xuyên cũng thật sự là quá ngu, Nghiêm Đại Kỳ là cái đồ biến thái, thế mà còn cùng hắn dính líu quan hệ, quả thực là tự tìm phiền phức. Hắn làm sao biến thái? Trần Quý lòng hiếu kỳ bị câu lên, tại hắn trong ấn tượng, Nghiêm Đại Kỳ là một cái chất phát thực tế lãnh đạo, đối với công nhân viên nói chuyện đều rất ôn hòa, hắn nghĩ mãi mà không rõ lấy dạng này người sẽ làm sao biến thái. Trần Phi một mặt thần bí nói, ngươi không biết, chúng ta tại Nghiêm Đại Kỳ trong nhà phát hiện hắn thế mà nuôi bà con gián độc. Còn có hai nữ nhân di ảnh, nghe nói cái kia hai nữ nhân đều mất tích, thử, ta dám khẳng định, hai nữ nhân kia khẳng định là bị hắn hại, cảnh sát giám sát Nghiêm Đại Kỳ, đoán chừng cũng tra được những này dấu vết để lại, cho nên, Nghiêm Đại Kỳ không chỉ là hại chết Trương Lập Xuyên chuyện như vậy. Trần Quý nghe xong, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nuôi rắn. Hắn nuôi rắn làm cái gì? Quý biết, cái này biến thái, cái nào người bình thường sẽ trong nhà nuôi rắn được a? Lúc ấy kém chút không có đem ta hủ chết, về sau ta liền đem những cái kia rắn đều đánh chết. Trần Phi đắc ý nói, Nghiêm Đại Kỳ tên kia sau khi trở về khẳng định ký dấu. Trần Quý trầm tư một lát, có chút nghĩ rõ ràng Nghiêm Đại Kỳ cùng Trương Lập Xuyên ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn nói, may mắn ngươi không có tháo mặt nạ xuống, xem ra Trương Lập Xuyên là bị Nghiêm Đại Kỳ để mắt tới, Nghiêm Đại Kỳ nhất định coi là rắn là Trương Lập Xuyên chơi chết, cho nên mới sẽ xuống tay với hắn. Trần Phi nghe xong, sửng sốt, hơn nửa ngày mới lên tiếng, ý của ngươi là Trương Lập Xuyên làm ta kẻ chết hay? Chương 142, âm nhu mở ra chương 142, âm nhu mở ra. Trần Quý nửa ngày không có mở miệng, hai cha con trầm mặc hút mấy miếng thuốc. Nếu nói như vậy, ngươi phải tất yếu cẩn thận. Đừng bị Trương Lập Xuyên sự tình liên lụy. Trần Quý dùng sức hít một hơi thuốc, thuốc sương mù trong không khí chậm rãi tán đi, ánh mắt của hắn trở nên âm trầm, ghi nhớ, ngươi khoảng thời gian này đừng đến tìm ta, hiện tại là vào tháng 5, các ngươi đến tháng 8 thời điểm lại đến đi. Tại sao phải đợi đến tháng 8? Lúc kia trời nóng lực, ngươi không có gì kiên nhẫn, cảnh sát lực chú ý cũng sẽ phân tán, lúc kia ta vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này tránh đi tầm mắt của bọn hắn, mà lại ngươi cũng có thể có càng nhiều thời gian chuẩn bị, hiểu rõ Diêu Gia Thôn tình huống, a phi à, chúng ta không thể đánh không chuẩn bị chi cầm. Khoảng thời gian này, ngươi cũng phải hành sự cẩn thận, đừng để cảnh sát phát giác được ngươi có ý đồ gì, ghi nhớ, nhận nhất thời chi khí, là vì tương lai triệt để xoay người.
nhà chúng ta tương lai liền dựa vào ngươi.
A Phi. Trần Quý dùng sức vỗ vỗ Trần Phi bả vai, thầm tiếng nói.
Cha.
Ngươi yên tâm đi. Trần Phi liên tục gật đầu, đúng, cái kia hại chúng ta người là ai? Tên gọi là gì?
Ta nhớ kỹ tên của hắn, không quên cái này thâm cừu đại hận.
Trần Quý ánh mắt run lên, hung hăng bóp tắt trong tay thuốc uống, khỏe miệng cong lên một tia quỷ dị mỉm cười, Đào Vinh Hoa.
Trần Phi trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, thấp giọng lặp lại, Đào Vinh Hoa, cái tên này ta ghi nhớ.
Nhìn xem Trần Phi hoán giận dáng vẻ, Trần Quý lộ ra hài lòng thần sắc, chỉ bất quá, kia trong thần sắc cẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ quyệt. Theo vào tháng 5 kết thúc, tháng 6 nắng gắt như lửa, lòng người cũng bắt đầu táo bạo. Mỗi lần đến mùa này, án mạng phát sinh xuất kiểu gì cũng sẽ kéo lên, đám cảnh sát loay hoay sức đầu mẹ chán, bọn hắn nhất định phải đề cao cảnh giác, để phòng phần tử phạm tội thừa cơ làm loạn. Thế nhưng là lại như thế nào để phòng cũng khó có thể chú đáo, nhất là những cái kia bí ẩn nơi hẻo lánh, tội ác thường thường tại bất chi bất giác bên trong sinh sôi. Ngày 5 tháng 6 ban đêm, ánh trăng u ám, ở vào Giang Bắc thị khu công nghệ cao một chỗ phá dỡ an trí phòng phụ cận, tại siêu thị làm bổ sung hàng hóa viên Lý Đại Mụ sau khi tan việc một thân một mình trên đường đi về nhà. Nàng liền ở tại kia phiến cũ kỹ phá dỡ an trí phòng bên trong, đi làm địa điểm cách nàng nhà bất quá 10 phút lộ trình. Gió đêm hơi lạnh, trên đường phố người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên có mấy chiếc xe nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang theo một trận bụi đất, nhìn xem dơ lên bụi đất cùng đèn đường mờ mờ, Lý Đại Mụ không khỏi bước nhanh hơn. Lý Đại Mụ ở trên con đường này đã đi 3 năm, lúc trước nàng bị ép an trí tại thành phố này hẻo lánh nhất khu vực, trong lòng phi thường không cam lòng, nhưng là vì sinh hoạt, nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, nàng cùng các bạn hàng xóm kháng nghị qua, cũng hướng ngành tương quan phản ứng hỏi đến đề. Nhưng từ đầu đến cuối không có được đến hài lòng trả lời chắc chắn. Dần dà, nàng cũng quen thuộc. Kia đại khái chính là tầng dưới chót sinh hoạt bất đắc dĩ đi. Bất đắc dĩ đều là bị buộc, quen thuộc liền tốt, nước ấm nấu hết xanh sinh hoạt, thích hợp nhất chịu thời gian. Bất quá, Lý Đại Mụ vẫn có một ít ác cờ tinh thần, nàng nghĩ đến nơi này chỉ là an trí phòng, một ngày kia vẫn là có cơ hội có thể chuyển về phồn hoa trung tâm thành phố, cho đến lúc đó, nàng liền có thể một lần nữa hưởng thụ náo nhiệt chợ bữa sinh hoạt, mỗi ngày nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng cũng sẽ cảm thấy an tâm. Nàng thậm chí đã tại ảo tưởng, chuyển về phía sau có thể tại tiểu khu phụ cận trong công viên tàn bộ, cùng các bạn hàng xóm tâm sự việc nhà, thời gian như thế, ngẫm lại đều cảm thấy mỹ hảo. Nàng cứ như vậy, mỗi ngày đang đi làm tan tầm dọc đường, giấu trong lòng đối tương lai ước mơ. Ngay tại nàng đắm chìm ở mỹ hảo ảo tưởng lúc, đột nhiên, nàng mượn đu ám đường ánh đèn, nhìn thấy một vệt bóng đen từ một mặt tường rào bên trong lật ra, bóng đen rơi xuống đất một cái mắt, Lý Đại Mụ sững sờ tại nguyên chỗ, không dám động đậy. Mà cái bóng đen kia giống như trông thấy đứng tại trên đường phố Lý Đại Mụ, tựa hồ cũng sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng hướng một cái hướng khác chạy trốn rời đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đại khái là không tới 10 giây, Lý Đại Mụ vẫn bị dọa đến tim đập bịch bịch, hai chân không tự chủ được run rẩy. Phải biết, khối khu vực này vốn là trị an không tốt, ban đêm càng là chưa có vết chân, làm sao lại có người từ bên trong leo từng ra? Chẳng lẽ là tặc đang trộm đồ vật? Cũng không đúng à, không nói đến lúc này mới ban đêm 10 giờ nhiều, rất nhiều người cũng còn không ngủ, lại nói nơi này đều là một chút người nghèo, đâu còn có thứ gì đáng tiền nhưng trộm. Cái bóng đen kia đến tột cùng là làm gì? Lý Đại Mụ mang theo lòng hiếu kỳ, vây quanh cái kia tường rào cửa chính, trông thấy quen thuộc cửa lớn, nàng mới phát hiện, nguyên lai là Hà Quế Phân nhà. Hà Quế Phân là một cái quả phụ, một mình mang theo một đứa con gái sinh hoạt, bình thường rất ít cùng người lai vãng. Lý Đại Mụ cùng Hà Quế Phân gia trụ không xa cũng không gần, ngẫu nhiên tại chợ bán thức ăn gặp, cũng chỉ là gật đầu chào hỏi. Lý Đại Mụ trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là Hà Quế Phân nhà đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhón chân lên hướng tường rào bên trong nhìn quanh, mơ hồ nhìn thấy Hà Quế Phân nhà cửa sổ lộ ra yếu ớt ánh đèn, nhưng tựa hồ không có bóng người lắc lư dấu hiệu, thế là nàng lại nắm sấp trên cửa lớn cẩn thận nghe ngóng, bên trong im lặng, giống như có tivi thanh âm. Lý Đại Mụ thở dài một hơi, nghĩ thầm có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, nghĩ lại, không thích hợp, hiện tại đã 10 giờ, theo lý mà nói, Hà Quế Phân cái kia học sơ trung nữ nhi cũng đã làm xong làm việc đi ngủ, làm sao còn sẽ có tivi thanh âm. Hà Quế Phân đối nữ nhi quản giáo rất nghiêm, tuyệt không có khả năng để nàng muộn như vậy còn xem tivi. Lý Đại Mụ nghi ngờ trong lòng lần nữa dâng lên, do dự một chút, nàng vẫn là quyết định gõ gõ cửa. An trí phòng cửa lớn phổ biến đều là sắt lá mỏng chế thành, gõ lên đi thanh âm phi thường thanh thúy, Lý Đại Mụ gõ đến mấy lần, ngay cả sắt vách hàng xóm đều bị kinh động, thế nhưng là Hà Quế Phân nhà vẫn còn không động tĩnh. Lý Đại Mụ thăm dò tính mà đối với bên trong hô to vài tiếng, "Hà Quế Phân, ngươi ở đâu?" Hàng xóm Hùng Đại Mụ mặc mát mẻ áo ngủ đi ra, nàng không có mang nhịp vú, hai cái lỏng lỏng lẻo lẻo nhũ phòng cơ hồ đều rũ xuống phần bụng, nàng rủi rủi con mắt, hiếu kỳ hỏi Lý Đại Mụ, "Muộn như vậy ngươi tìm Hà Quế Phân làm gì?"
"Ta lúc đầu đều nhanh ngủ, bị ngươi đánh thức."
"Ầm ĩ đến ngươi a."
"Ai nha, ta nói cho ngươi, ta vừa mới tan tầm trở về trông thấy có một cái nam từ Hà Quế Phân đằng sau cái kia tường rào lộn ra ngoài, ta sợ nàng xảy ra chuyện gì cho nên mới nhìn xem." Lý Đại Mụ thấy Hà Quế Phân chậm chạp không mở cửa, có chút nóng nảy, tiếp tục đuốt Hà Quế Phân nhà cửa. Hùng Đại Mụ cười hắc hắc, nhấc nhấc nông rộng cổ áo, cười thầm nói, "Lao Lý, xem ra chồng của ngươi đem ngươi hầu hạ rất tốt mà." Lý Đại Mụ một đầu dấu chấm hỏi, không do nội tình, sững sờ hơn nửa ngày mới hỏi, "Lời này của ngươi ý gì?"
Tục ngữ nói, "Nữ nhân 30 như sói 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút đất, người ta Hà Quế Phân hiện tại đến 30 như sói tuổi tác, nàng lại là một cái quả phụ, tìm một chút nam nhân làm sao? Ngươi cái này thuộc về đàn ông no không biết đàn ông chết đói, ngươi có nam nhân thỏa mãn, nàng không có nam nhân thỏa mãn, cho nên ta nói có đúng hay không chồng của ngươi đem ngươi hầu hạ rất tốt." Chương 143, mẫu nữ bị mất mạng. Chương 143, mẫu nữ bị mất mạng. Hùng Đại Mụ là một cái điển hình thị tỉnh tiểu dân, thích vô cùng bắt quái, nói lời cũng thô tục không chịu nổi. Lý Đại Mụ nghe xong mặt đỏ lên, bận điệu giải thích, ta không phải ý tứ kia, chỉ là lo lắng nàng an toàn. Hùng Đại Mụ lơ đễnh, trêu chọc nói, yên tâm đi, nàng có thể chiếu cố mình, coi như nàng không thể, nam nhân khác cấp chiếu cố nàng đâu. Lý Đại Mụ không phải rất thích cùng Hùng Đại Mụ nói chuyện phiếm, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có ý định cùng với nàng tiếp tục trò chuyện xuống dưới, đối Hùng Đại Mụ cười xấu hổ cười, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Hà Quế Phân trong nhà đột nhiên truyền đến ầm một tiếng vang dọn, tựa như là cái gì rơi trên mặt đất thanh âm. Bất thình lình thanh thúy thanh tại tĩnh mịch trong ngõ nhỏ có vẻ hơi đột, dọa đến Lý Đại Mụ cùng Hùng Đại Mụ đều run lập cập. Hai người lẫn nhau, vừa mới còn chẳng hề để ý Hùng Đại Mụ cũng thu hồi trêu chọc thần sắc, trên mặt lộ ra một tia căng thẳng. Lý Đại Mụ tâm lần nữa nhấc lên, lần này, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng sự tình thật không thích hợp. Nàng cả gan lại dùng sức gõ cửa một cái, đối bên trong la lớn, liền ngay cả Hùng Đại Mụ cũng tham dự vào. Hai nữ nhân liên tiếp tiếng hô hoán ở trong màn đêm quanh quẩn, Hà Quế Phân nhà vẫn như cũ im ắng. Trung quanh hàng xóm nhao nhao bị hấp dẫn tới, bọn hắn đều nghe thấy bên trong rõ ràng có tivi thanh âm, nhưng lại chậm chạp không có người trả lời. Chẳng lẽ bên trong thật xảy ra chuyện? Hùng Đại Mụ có chút nóng nảy, dù sao Hà Quế Phân liền ở tại nhà nàng sát vách, nếu là nàng đã xảy ra chuyện gì, mình chẳng phải là cũng phải đi theo gặp nạn. Trong nội tâm nàng cũng bắt đầu bồn chồn, đội vàng nói, nhanh, tìm người đến nảy ra cửa. Nảy ra cái gì cửa, căn bản không kịp. Lý Đại Mụ quay người đối vây xem các bạn hàng xóm hô, đến người trẻ tuổi, chân lưu loát, tranh thủ thời gian leo tường đi vào đem cửa mở ra. Vừa dứt lời, một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử ứng thanh mà ra, không nói hai lời liền trèo lên tường rào, cấp tốc lật tiến Hà Quế Phân nhà sân nhỏ. 10 giây đồng hồ không đến, cửa sân bị từ bên trong mở ra, đám người cùng nhau chen vào. Ánh vào đám người tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn, phòng khách trên mặt đất đều là mỡ đông nước đọng đồ ăn cùng ngã nát chén dĩa. Trên TV phát hình ồn ào tiết mục, Hà Quế Phân cùng nàng nữ Nhi Hạ Vân nhưng không thấy bóng dáng. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên linh cảm không lành. Hùng Đại Mụ gan lớn, nàng dẫn đầu đi vào phòng ngủ không có bật đèn, nàng đè lên chốt mở, không có phản ứng, hẳn là xấu. Bất quá, nàng mơ hồ cảm thấy trên giường tựa hồ có bóng người, nàng duỗi tay lần mò, ga giường ướt sũng, giống như là bị nước thấm qua, nàng cảm thấy rất kỳ quái, thế là thuận tay đem đầu giường đèn bàn mở ra. Nếu như trên thế giới này có hậu hối hận thuốc, hoặc là cỗ máy thời gian, Hùng Đại Mụ là tuyệt đối sẽ không bước vào Hà Quế Phân nhà nửa bước, bởi vì nàng nhìn thấy cảnh tượng đủ để cho nàng dùng một đời đi chữa trị tâm linh thương tích. Bởi vì đầu tiên cảm nhận được chính là khứu giác, nồng đậm mùi máu tươi giống lấp kín tường ập tới, còn kèm theo một cỗ buồn nôn mùi hôi thối. Hùng Đại Mụ trong dạ dày một trận bốc lên, cơ hồ muốn nôn mửa ra, ngay sau đó, nàng trông thấy trên giường đệm chăn lộn xộn hàng vỉa hè mở, gã màu trắng đệm chăn bị màu đỏ sẫm máu thấm đẫm, tại cuối giường đọc lại thành nửa ngưng kết vũng nước, Hà Quế Phân nằm ngửa ở trên giường, trên ngực có một cái đen ngòm vết thương, vết máu loang lổ. Hà Quế Phân con mắt trợn tròn, con ngươi bởi vì cực hạn sợ hãi phóng đại, trừng trừng mà nhìn chằm chằm vào chân nhà, miệng bặm mẻo quái dị độ cong, tóc bị máu dính liền thành một túm, rũ xuống bên mặt. Hùng Đại Mụ trông thấy cảnh tượng như vậy, chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Đám người phát hiện Hà Quế Phân ngộ hại sau, vội vàng hướng Hạ Vân gian phòng phóng đi, chỉ thấy cửa là khép, mấy cái gan lớn người trẻ tuổi đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt cùng Hà Quế Phân phòng ngủ không có sai biệt, trên mặt đất cùng trên giường cũng là một mảnh vũng máu, 15 tuổi Hạ Vân nằm sấp tại giường, phần lưng cũng là một cái đen xì lỗ máu, vết máu từ vết thương lan tràn đến ga giường, hai tay của nàng nắm chặt thành quyền, tựa ở gương mặt bên cạnh, hai mắt lỗ trống vô thần. Khóe mắt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, tựa hồ tại chính thương tiếc ngắn ngủi sinh mệnh. Trong vòng một đêm, cái này ấm áp tiểu gia biến thành âm trầm khủng bố hung án hiện trường. Đinh Chí Hoa đến án mạng hiện trường thời điểm đã là trong đêm 12 giờ, hiện trường đã bị đường ranh giới phong tỏa, nhân viên giám định nhóm đang bể bộn lục lấy chứng. Hắn một bên chờ đợi giám định viên kết quả, một bên cẩn thận quan sát hiện trường cảnh vật xung quanh. Cái này một mảnh tạm thời an trí phòng thuộc về khu công nghệ cao bên trong vắng vẻ cũ kỹ khu vực, bốn phía phòng ốc thưa thớt, trên cơ bản đều là nhà trệt, chiếm diện tích ước chừng 2000 mét vuông, hiện về hình chữ phân bố. Phòng ốc ở giữa khoảng cách chen chúc chật hẹp, ngõ nhỏ rắc rối phức tạp, bởi vì là tạm thời dựng, kết cấu 10 phần đơn sơ, cũng không có cái gì bất động sản quản lý cùng nghiệp ủy hội, cư dân đa số ngoại lai vụ công nhân viên, lưu động tính lớn, bốn phía cỏ hoang mục. Phát, giám sát thiết bị thiếu thốn, an toàn thai họa ngầm cực lớn. Hà Quế Phân nhà chính là tại về hình chữ góc tây bắc vị trí, thuộc về một góc vắng vẻ nhất, bởi vì là tới gần bên ngoài, cho nên tại cái này về hình chữ bên trong bốn cái sừng có lấp kín tường rào cỏ quấn, tường rào cùng phòng ốc ở giữa hình thành một đạo chật hẹp lối đi. Có người nguyện ý quản lý liền sẽ đem nó cách thành một cái tiểu viện, bên trong đủ loại đồ ăn trồng chút hoa, tại cuộc sống khốn khó bên trong hưởng thụ một tia niềm vui thú. Có người không muốn quản lý, liền đem đống đồ lộn xộn thả trong lối đi. Hà Quế Phân là thuộc về loại kia không muốn quản lý, nhưng cũng sẽ không bỏ qua chiếm dụng lối đi không gian người, chính nàng đem lối đi dùng sắt lá làm thành một cái kho hàng nhỏ, chất đầy vứt bỏ vật phẩm, phụ cận hàng xóm nhiều lần đều nhắc nhở nàng phải chú ý phòng cháy, nhưng nàng luôn luôn lơ đễnh, còn quái hàng xóm xen vào việc của người khác. Nghe các bạn hàng xóm ngươi một lời ta một câu đối Hà Quế Phân miêu tả, Đinh Chí Hoa trong lòng đại khái hiểu rõ Hà Quế Phân tính cách cùng sinh hoạt tình trạng. Cái này quả phụ là một cái quái gở cố chấp, sinh hoạt túng quẫn, nhưng lại bất thiện quản lý, cùng quê nhà quan hệ căng thẳng, đối nữ nhi nhìn như nghiêm ngặt, trên thực tế lại bỏ bê yêu mến, đối nàng giáo dục cùng sinh hoạt chi tiết quan tâm ít, bởi vì nàng phần lớn thời giờ đều đặt ở tìm nam nhân bên trên. Theo sát vách hàng xóm Hùng Đại Mụ miêu tả, Hà Quế Phân ở đây ở lại 3 năm,
liền đã đổi 7-8 cái nam nhân, thậm chí không có chuyện còn tìm mình ông già tán gẫu, làm cho nhà mình ông già đối sát vách cái này quả phụ thần hồn điên đảo, thường xuyên thừa dịp Hùng đại mụ không tại đi Hà Quế phân nhà thông cửa, Hùng đại mụ đối này có chút bất mãn, vì việc này Hùng đại mụ không ít cùng nàng cãi nhau, nhưng Hà Quế phân vẫn như cũ làm theo ý mình, căn bản không có đem Hùng đại mụ để vào mắt. Tóm lại, Hà Quế phân ở đây thanh danh không tốt lắm, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, quê nhà ở giữa đều đối nàng kính sợ tránh xa. Ngay tại Đinh Chí Hoa chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Hùng đại mụ đột nhiên giữ chặt Đinh Chí Hoa, một mặt quỷ dị nói: "Cảnh sát đồng chí, kỳ thật còn có chuyện ta một mực không dám nói, hai ngày này ban đêm, ta cũng nghe được Hà Quế phân nhà có tiếng cãi vã, thanh âm rất lớn, nhưng không dám ra ngoài nhìn."